Chương 139, Bái Tiến Thiên Đạo Đế Tông là ký danh tử đệ ngày đầu tiên. Chương 139, Bái Tiến Thiên Đạo Đế Tông là ký danh tử đệ ngày đầu tiên. Khi Lý Dịch Nghị thân ảnh lần nữa rõ ràng lúc, hắn đã đưa thân vào tu chân đại lục. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc cùng thế giới phàm tục hoàn toàn khác biệt, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất tại phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh hoa. A Võ Chờ Chết Sĩ đã phục mệnh trở về Đại Càn Đế Quốc, đem lần này từ Vạn Kiếm Tiên Tông tịch thu được chiến lợi phẩm toàn bộ đưa vào quốc khố, để mà khen thưởng có công chi thần. Nam Cung Linh Nhi cảm nghiệm bọn hắn trung thành cùng công tích, từng muốn sắp phong bọn hắn là hộ quốc vệ hưởng thế tập tước vị, lại bị bọn hắn không chút do dự từ chối nhã nhặn. Chúng ta thể chết cũng đi theo bệ hạ, vinh nhục cùng hưởng, đây là A Võ bọn người kiên định không thay đổi tín niệm. Bởi vậy, bọn hắn lại lần nữa về tới tu chân đại lục, tiếp tục xung làm Lý Dịch Nghị con mắt cùng lỗ tai, cho hắn thu thập các phương tình báo, giám sát phong vân biến ảo. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn tự thể nghiệm đến, tại tu chân đại lục tu luyện, tốc độ xa không phải thế giới phàm tục nhưng so sánh. Lần này tiêu diệt toàn bộ Vạn Kiếm Tiên Tông, Lý Dịch Nghị đặc cách bọn hắn mỗi người từ trong bảo khố tự do hai kiện bảo vật làm trả thù lao, đã là lớn lao ban ân. Giữ liên lạc, nếu có bệ hạ bất cứ tin tức gì, cần phải trước tiên truyền về. Nam Cung Linh Nhi tại bọn hắn trước khi đi trịnh trọng nhắc nhở. Là, chủ mẫu. Xin mời chủ mẫu yên tâm. A Võ bọn người quỳ một chân trên đất, thanh âm ầm vang. Bọn hắn đều là Lý Dịch Nghị một tay bồi dưỡng lên tử sĩ, một thân vấn đỉnh kỳ tu vi đặt ở cái này tu chân đại lục, cũng có thể xưng nhất lưu cao thủ, đủ để đảm nhiệm hạng này trách nhiệm. Đưa tiễn tử sĩ, Nam Cung Linh Nhi chuyển hướng xin đợi ở một bên thôi nhân. Vị lao thần này ngay tại cẩn thận kiểm kê từ tu chân đại lục trở về các loại linh bảo, tài nguyên, trên mặt khó nén vẻ kích động. Nữ đế bệ hạ, những tài nguyên này chủng loại phong phú, phẩm chất thượng thừa, nên xử trí như thế nào? Thôi Ái Khanh, lần này ngươi cũng lao khổ công cao, có thể tự chọn một kiện. Còn sót lại, theo luật luận công hành thưởng, cần phải làm đến công bằng, lấy khích lệ triều chính. Nam Cung Linh Nhi phân phó nói, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lao thần, tạ bệ hạ long ân. Thôi nhân thật sâu cúi đầu, trong lòng cảm niệm nữ đế tín nhiệm cùng hậu thưởng. Ngoài ra, năm nay khoa cử sự tình, còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí giám sát. Như phát hiện dám can đảm bán quan bán tước người, vô luận liên quan đến người nào, hết thảy theo luật nghiêm trị, giết cả cửu tộc. Nam Cung Linh Nhi ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt hàn quang lóe lên. Lại trị thanh minh chính là đế quốc căn cơ, tuyệt không cho phép sâu mọt tan mòn. Bệ hạ yên tâm, có lao thần tự mình tọa trấn giám sát, xem ai dám lấy thân thử pháp. Thôi nhân nghiêm nghị tuân mệnh. Hắn cả đời hận nhất tham quan ô lại, tuy biết bối này như hẹn, cắt mà phục sinh, khó mà tiêu diệt triệt để, nhưng chỉ cần không quá phận bóc lột bách tính, không chạm đến đế quốc danh giới cuối cùng, lại tự thân thật có công tích người, hắn có thể cân nhắc nặng nhẹ, tạm không thâm cứu. Nhưng ban quan ban tước, giao động nền tảng lập quốc, tuyệt không khoan hồng lý lẽ. Về phần hoàng thương đoàn đội, lúc đầu lợi nhuận phong phú, vì đế quốc tích lũy tài phú kết sủ. Nhưng mà một năm qua đi, bạo lợi thời đại tựa hồ đã kết thúc, bây giờ có thể duy trì thu chi cân bằng đã thuộc không dễ. Điều này không khỏi làm Nam Cung Linh Nhi nhớ tới Lý Dịch Nghị từng đề cập cố hương xí nghiệp nhà nước hiện tượng. Có lẽ một ít sản nghiệp tồn tại ý nghĩa cũng không phải là chỉ là lợi nhuận. Như là cái kia Thiên Đạo Đế Tông danh nghĩa bộ phận sản nghiệp, cho dù quanh năm hao tổn cũng không từng đóng lại, bởi vì liên quan đến đông đảo tu sĩ sinh kế cùng tài nguyên cung cấp, nó xã hội giá trị lớn xa hơn kinh tế sổ sách. Hao tổn bộ phận, tự nhiên cần từ lợi nhuận phong phú sản nghiệp bên trong chế thuốc bổ túc. Trường Bình công chúa cùng Thẩm gia liên hợp kinh doanh thương đội cũng là như vậy, bộ phận cửa hàng xuất hiện hao tổn, nhưng chỉ cần tại trong phạm vi khống chế, liền còn tại có thể tiếp nhận bên trong. Nhưng những ngày vụn vặt chính vụ cùng thương nghiệp cân nhắc, giờ phút này đã không phải Lý Dịch Nghị chú ý trọng điểm. Hắn giờ phút này chính mang theo Đủ Tinh Tinh cùng Tề Tinh Hương hai vị vong quốc công chúa, khống chế đột băng, hướng phía cái kia trong truyền thuyết Thiên Đạo Đế Tông mau chóng bay đi. Thiên Đạo Đế Tông, tọa lạc ở đỉnh biển mây, chính là do 9 tòa to lớn vô cùng treo trên bầu trời tiên sơn cấu thành, sự rộng lớn không biết mấy ngàn dặm. Nơi này được vinh dự tu chân đại lục linh khí cường thịnh nhất chi địa, nồng đậm đến cực điểm linh khí đã hóa thành như thực chất màu ngà sữa linh vụ, cả ngày lượn lờ tại tiên sơn ở giữa, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Nơi đây đã không tầm thường trên ý nghĩa nhân gian tiên cảnh mà là chân chính tiên gia phúc địa, trên đại lục mạnh nhất tông môn chỗ. Một vị thân mang đạo đồng phục sức dẫn đường tiên đồng, tựa hồ sớm đã đoán ra Lý Dịch Nghị đến, gặp hắn hiện thân tại sơn môn bên ngoài, lập tức tiến lên, mặc dù chấp lễ lại mang theo một tia như có như không xa cách cảm giác. Nhân hoàng, mời đi theo tiểu nhân. Tiên đồng xưng hô Lý Dịch Nghị là nhân hoàng. Nhân hoàng hai chữ, ở chỗ này nghe tới, ý vị phức tạp. Nó đã thừa nhận Lý Dịch Nghị tại thế giới phàm tục chí tôn địa vị, nhưng lại ẩn ẩn mang theo tu chân giả quan sát phàm trần cao ngạo, phàm nhân trong mắt hoàng giả. Tại bọn hắn mà nói, bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến thôi. Lý Dịch Nghị bất động thanh sắc, ánh mắt đảo qua bốn bề. Bằng vào hệ thống ban cho hồn hoàn tầm mắt, trong lòng của hắn hơi rét. Người nơi này, quả nhiên không đơn giản trong tầm mắt, cho dù là tuần tra, vậy nước quét nhà đệ tử cấp thấp, đỉnh đầu cũng phần lớn quanh quẩn lấy đại biểu ngàn năm tu vi màu tím hồn quyển. Ký chủ, ở đây cần nói rõ, ngàn năm tu vi hồn hoàn cũng không phải là chỉ kỳ thật tế sống ngàn năm tuế nguyệt hệ thống hợp thời giải thích nói. Ta minh bạch. Lý Dịch Nghị thầm nghĩ, tại bậc này động thiên phúc địa tu luyện, hẳn là tiến triển cực nhanh. Ở chỗ này tu hành một năm, chỉ sợ có thể so với tại thế giới phàm tục khổ tu trăm năm trở lên. Khó trách tu chân giới thường xưng Nam Đại Lục là hoang vu chi địa, chim không thể bị. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được cái kia cơ hồ không cần luyện hóa liền có thể dung nhập toàn thân tinh thuần linh khí. Ở chỗ này, cho dù không tận lực tu luyện, người bình thường sống qua 200 tuổi cũng không phải việc khó. Như đến một môn cơ sở tâm pháp, ngưng kết kim đan cũng là nước chảy thành sông. Đi theo tiên đồng đi vào tông môn nội bộ, cảnh tượng càng thêm trắng quan. Đình đài lầu các thấp thoáng tại linh vụ tiên ba bên trong, suối chảy thác tuân tô điểm ở giữa, chợt có tiên hạc rõ ràng lệ, linh thú ẩn hiện. Càng làm cho Lý Dịch Nghị ánh mắt ngưng lại chính là, hắn thấy được càng nhiều đỉnh đầu màu đen hồn quyển tu sĩ, cái kia mang ý nghĩa bọn hắn có được vạn năm trở lên thâm hậu tu vi. Trong mắt hắn, những này tu sĩ cường đại, phản phất hóa thành từng mai hành động, tản ra mê người quang mang vạn năm công lực đại đan. Những này đều là thượng hạng nhân đan a. Lý Dịch Nghị vô ý thức liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam, lập tức cấp tốc đè xuống. Nhân hoàng, nơi đây chính là ngài tạm ở chỗ. Tiên đồng đem Lý Dịch Nghị dẫn đến chín tòa trong tiên sơn phía ngoài nhất một tòa sườn núi chỗ, chỉ vào một cái nhìn có chút một mạc động phủ nói ra. Động phủ mặc dù không tính đơn sơ, nhưng cùng nơi đây như tiên cảnh hoàn cảnh so sánh, sắp thực lộ ra phổ thông. Làm phiền. Lý Dịch Nghị gật đầu. Thân niệm của hắn đã bén nhạy bắt được một cỗ huyết mạch tương liên khí tức quen thuộc, chính là tới từ nữ nhi của hắn Lý Ngọc Nhi, cỗ khí tức kia nguồn gốc từ bị còn lại bắt phong vần quanh, nhất là nguy nga hùng vĩ đỉnh chủ phong. Nơi đó tiên quang nhất là hừng hực, thần văn dày đặc, hiển nhiên là hạch tâm đại năng chỗ ở nhân hoàng, cách bản tông hàng năm đệ tử đẳng cấp khiêu chiến thi đấu còn có thời hạn một tháng. Tiên đồng nói bổ sung, cũng đưa qua một viên ngọc giản. Đợi ngài thông qua khiêu chiến, mới có thể tấn thăng đến cao cấp hơn nơi tu luyện. Nơi đây chỉ là cấp thấp nhất tạm trú động phủ. Trong ngọc giản này ghi chép tông môn các hạng quy đầu, xin ngài cần phải thuộc đầu. Sau đó, có thể bằng ngọc giản này tiến về chấp sự điện nhận lấy đệ tử phục sức cập thân phần lệnh bài. Tốt, đa tạ cáo chi. Lý Dịch Nghị tiếp nhận ngọc giản, thần thức hơi quét qua, rộng lượng tin tức liền tràn vào trong đầu. Đi theo tại Lý Dịch Nghị sau lưng Tinh Tinh cùng Tĩnh Hương hai vị công chúa, đã sớm bị trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng tiên gia cảnh tượng rung động phải nói không ra nói đến. Chín tòa treo trên bầu trời tiên sơn như là thần tích, cái này tuyệt không phải nhân lực có khả năng tùy tiện tạo nên, càng giống là từ xưa tới nay liền tồn tại ở trên biển mây thần chi quốc độ. Như vô sự, nhỏ liền xin được cáo lui trước. Tiên đồng chắp tay thi lễ, thái độ không tính là nhiệt tình, nhưng cũng duy trì cơ bản lễ tiết. Dù sao, trước mắt vị này nhân hoàng không chỉ có là vị kia chuyển thế trùng sinh thánh nữ cha đẻ, tức thì bị lao tổ tự mình thu làm đệ tử ký danh nhân vật, thân phận xa không phải hắn cái này thủ vệ tiên đồng nhưng so sánh. Đúng rồi, tiên đồng trước khi đi lại nhắc nhở, ngài hai vị này tùy hành thị nữ, cũng cần đăng ký ở trong danh sách, nhận lấy tương ứng tạm dịch phục sức. Đa tạ tiên trưởng nhắc nhở trưởng công chúa Tề Tĩnh Hương đội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, tư thái thả cực thấp. Không cần đa lễ, nói không chừng ngày sau, chúng ta còn có tình đồng môn. Tiên đồng khoát tay áo, hắn mặc dù niên kỷ nhìn như chỉ có 15-16 tuổi, nhưng tu vi đã có ngàn năm hòa hậu, ở chỗ này cũng là phổ biến. Đợi tiên đồng rời đi, Lý Dịch Nghị cấp tốc xem một lần trong ngọc giản một uy, nó hạch tâm đơn giản mạnh được yếu thua bốn chữ. Tông môn đệ tử hơn bạn, cho phép cạnh tranh thậm chí tư đấu, nhưng nếu cần phân sinh tử, nhất định phải leo lên đặc biệt sinh tử lôi đài. Nơi có người liền có giang hồ, tu chân tông môn cũng không bên ngoài như vậy. Mà cái kia rời đi tiên đồng, cũng không trực tiếp trở về cương vị, mà là đi vòng đến một ngọn núi khác, đi vào một chỗ càng thêm hoa lệ động phủ trước, cung kính hướng vào phía trong truyền âm báo cáo, thánh tử đại nhân đã theo phân phó, đem thánh nữ cha an trí tại đệ cửu phòng chứa bính động phủ. Ân, làm tốt lắm. Cái này thường ngươi trong động phủ truyền tới một đạm mạc giọng nam, lập tức một viên tản ra thanh hương đan dược bay ra, rơi vào tiên đồng trong tay. Tiên đồng trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, liền vội vàng không người, đa tạ thánh tử ban thưởng. Lập tức cấp tốc lui ra. Trong tông môn minh tranh ám đấu, không phải hắn bực này tiểu nhân vật có khả năng dính vào, có thể được chút lợi ích thực tế liền vừa lòng thỏa ý trong động phủ, bầu không khí lại hơi có vẻ ấm lãnh. Thánh tử đại nhân, muốn không để nô tỳ đi cho cái kia không biết trời cao đất rộng phàm nhân một chút giáo huấn. Một tên đứng hầu ở bên thị nữ thấp giọng xin chỉ thị, trong mắt lóe lên tàn khốc. Ngồi ngay ngắn ngọc tọa phía trên mục ân thánh tử, chậm rãi mở mắt ra, trong con mắt hình như có lôi quang ẩn hiện. Hắn khoát tay áo, không thể. Ngươi như xuất thủ, vết tích quá mức rõ ràng, Lý Ngọc Na nữ nhân lập tức liền sẽ hoài nghi đến trên đầu ta. Nàng hiện tại mặc dù vừa trở về, tu vi chưa hồi phục, nhưng sư tôn đối với nàng vẫn như cũ coi trọng, không thể tùy tiện bị người nắm cắn. Cái kia, chẳng lẽ liền mặc cho hắn tại trong tông an ổn đợi bên dưới? Mục ân nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, tự nhiên không có khả năng. Không có khả năng động đến hắn bản nhân, còn không thể động đến hắn người bên cạnh a. Phái người đi thử một chút hắn mang tới cái kia hai cái nha hoàn cân lượng, tìm cớ hung hăng làm nhục một phen. Đánh chó, chính là vì nhìn mặt của chủ nhân sắc. Ta muốn để Lý Linh Ngọc biết, cho dù nàng trở về, ta muốn động người bên cạnh nàng, nàng cũng bảo hộ không được. Là, nô tỳ cái này đi an bài, chắc chắn làm được gọn gàng, để cho người ta bắt không được nhược điểm thị nữ hiểu ý, không người lui ra. Trong động phủ yên tĩnh như cũ, một ngân thánh tử vuốt vuốt trong tay một viên nhẫn ngọc, trong mắt hàn quang càng tăng lên, thấp giọng tự nói, tràn đầy oán độc cùng tính toán. Ngọc Nhi a Ngọc Nhi, độ kiếp thất bại, đạo cơ bị hao tổn, ngươi còn có hà nhan diện trở về cùng bản thánh tử tranh đoạt tài nguyên cùng người thừa kế vị trí. Hừ, đừng tưởng rằng ỷ vào sư tôn sủng ái, ta liền bắt ngươi không có cách nào. Bây giờ, liền trước từ ngươi cái kia thế giới phàm tục cha ruột trên người tay, ta nhìn ngươi đạo tâm làm sao có thể ổn, làm sao có thể an tâm tu luyện. Chờ xem, chó hay vừa mới bắt đầu vô hình mạch nước ngầm, đã ở cái này nhìn như tưởng hòa tiên tông bên trong, lặng yên phun trào. Xem ra, Lý Dịch Nghị tông môn sinh hoạt, nhất định sẽ không bình tĩnh, không biết giết những cái kia nhân đan giống như cao thủ đạt được bao nhiêu lực lượng. Chương 140, đánh hắn nha hoàn, chính là đánh hắn mặt. Chương 140, đánh hắn nha hoàn, chính là đánh hắn mặt. Mây mù lượn lờ đệ cửu phong trong đập phủ, Lý Dịch Nghị còn không biết chính mình đã bị nữ nhi vị kia tâm tư thâm trầm sư minh mục cân để mắt tới. Hắn mới đến, chỉ muốn trước giàn xếp lại, quen thuộc hoàn cảnh. Hắn đem viên kia ghi chép môn quy ngọc giản đưa cho Ngụy Tinh Tinh cùng Tề Tĩnh Hương, lại đem viên kia đại biểu cho Thiên Đạo Thánh Nhân đệ tử ký danh thân phận ngọc lệnh giao cho trong tay các nàng, phân phó nói, các ngươi cầm ngọc này làm cho, đi tông môn sự vụ phủ nhận lấy đệ tử của chúng ta phục sức cùng tương ứng tài nguyên tu luyện. Mới đến, mọi thứ cẩn thận chút, chớ có cùng người xung đột. Là, thiếu gia hai vị vong quốc công chúa tiếp nhận ngọc lệnh, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Các nàng biết viên này ngọc lệnh phân lượng, người nắm giữ đứng sau lưng chính là cái này Thiên Đạo Đế Tông tồn tại trí cao vô thượng một trong, nghĩ đến làm việc nên thuận lợi, không người dám tùy tiện làm khó dễ. Một khi Lý Dịch Nghị chính thức trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân đệ tử, thân phận đem hoàn toàn khác biệt. Sự tình mới đầu xác thực như các nàng sở liệu. Tại sự vụ phủ, đang làm nhiệm vụ thủ trưởng lão nghiệm nhìn qua viên kia tản ra nhàn nhạt thánh uy ngọc lệnh sau, thái độ có chút khách khí. Rất nhanh liền đem hai bộ đại biểu đệ cửu phong đệ tử ký danh màu trắng phục sức, một chút cơ sở tài nguyên tu luyện cùng hai viên có thể vào tàng kinh các một tầng chọn lựa công pháp ngọc phù giao cho các nàng. Đây là các ngươi tôi tớ quần áo, ngoài ra trưởng lão kia vuốt vuốt sợi râu, truyền đạo, các ngươi trở về chuyển cáo Lý Dịch Nghị, để hắn cực kỳ chuẩn bị, một năm sau, tông môn sắp mở ra cửu u minh cấm địa, đến lúc đó hắn cần đại biểu tông ta tham dự cơ duyên tranh đoạt chi chiến. Là, trưởng lão, chúng ta nhất định chuyển đạt. Tê Tính Hương cung kính đáp ứng, nhưng trong lòng thì run lên. Cửu u minh cấm địa, nghe danh tự liền biết tuyệt không phải đất lành, bệ hạ đến lúc đó chỉ sợ lại phải đứng trước hung hiểm. Bởi vì các nàng từng nghe Lý Dịch Nghị nói qua tam đại cấm địa chi mê. Lĩnh xong vật tư, hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra, coi là lần này việc phải làm cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Nhưng mà, ngay tại các nàng vừa bước ra sự vụ phủ cái kia to lớn mặt cửa, chuẩn bị trở về đệ cửu phong lúc, một bóng người lại đột ngột ngăn ở phía trước. Người tới một thân màu xanh đệ tử phục, sắc mặt tiêu căng, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, nhìn từ trên xuống dưới các nàng. Hai người các ngươi, chính là cái kia từ thế giới phàm tục tới Lý Dịch Nghị bên người nô tỳ, hắn ngữ khí băng lãnh, mang theo thẩm vấn ý vị. Thiên Đạo Đế Tông đẳng cấp nghiêm, đệ tử địa vị thông qua phục sức nhan sắc rõ ràng phân chia. Lý Dịch Nghị chỗ đệ cửu phong, thân mang áo trắng, chính là tầng dưới chốt nhất đệ tử ký danh. Đi lên thì là áo vàng, áo xanh, áo lam, áo tím, hồng y điệp. Đẳng cấp cao nhất người mới có thể thân mang có theo kim biên lộng lây phục sức. Người trước mắt này mặc áo xanh, mang ý nghĩa hắn ít nhất là đệ tử nội môn, địa vị tại phía xa các nàng phía trên. Tề Tĩnh Hương trong lòng căng thẳng, vội vàng túi đầu liếc mắt, cung kính trả lời, về tiên trưởng lời nói, chúng ta chính là đúng. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát, không có dấu hiệu nào phiến tại Tề Tĩnh Hương trên mặt, đánh gãy nàng lời nói. Lực đạo khổng lồ để nàng lảo đảo mấy bước. Trắng non gương mặt trong nháy mắt hiện ra rõ ràng năm ngón tay dấu đỏ, đau rát đau nhức bay thẳng chán, chỉ thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất. Không biết cấp bậc lễ nghĩa tiện tỷ, nam tử áo xanh nghiêm nghị quá lớn, chủ tử các ngươi là thế nào dạy quý củ? Gặp tiên trưởng, không biết quỳ xuống hành lễ sao? Ân. Ngụy Tinh Tinh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng lôi kéo cơ hồ bị đánh ngộng Tề Tĩnh Hương, bình một tiếng quỳ giảm xuống đất. Tĩnh Hương công chúa thanh âm phát run, đối với, có lỗi với tiên trưởng, là chúng ta vô tri, va chạm tiên trưởng, thỉnh tiên trưởng thứ tội. Hai vị vong quốc công chúa giờ phút này trong lòng tràn đầy khuất đục cùng sợ hãi. Các nàng biết rõ, tại cái này tu chân thánh địa, phàm nhân thân thể như là cỏ rác, đối phương nếu muốn lấy các nàng tính mệnh, chỉ sợ so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Nguyên lai tưởng rằng cầm trong tay thánh nhân ngọc lệnh, cho dù không có khả năng được người tôn kính, chí ít cũng có thể bảo đảm cái bình an, không nghĩ tới hiện thực tàn khốc như vậy. Nam tử mặc áo xanh kia thấy các nàng bị xuống đất cầu xin tha thứ, hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục động thủ, chỉ là từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo nói, cút về, nói cho Lý Dịch Nghị. Mặc kệ hắn tại thế gian là rồng là rắn, đến Thiên Đạo Đế Tông là long đắc cho ta của lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Nếu là không phục hắn dừng một chút, ngựa khí càng thêm âm lãnh, liền đến đệ thất phong tới tìm ta, ta gọi Trần An. Nói xong, Trần An không còn nhìn nhiều các nàng một chút, phất tay áo quay người, nên ngang rời đi, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trung quanh có một ít đệ tử ngừng chân đứng ngoài quan sát, lại không người lên tiếng ngăn lại, phần lớn ánh mắt lạnh nhạt, hoặc mang theo vài phần xem trò vui nghiền ngẫm. Trần An sư minh lại đang dạy bảo người mới có người thấp giọng nghị luận. Hắc, ngươi không có nhìn ra sao? Hắn đây rõ ràng là hướng về phía thánh nữ vị kia cha ruột đi một người khác tiếp lời nói. Hắn liền không sợ. Nghe nói thánh nữ phụ thân cũng không phải loại lương thiện, huyền hồn tông thánh tử Vương Phong đều gây trong tay hắn. Chờ lấy xem đi, hắn chính là muốn kích Lý Dịch Nghị xuất thủ. Một khi Lý Dịch Nghị động thủ trước, Hoàng Môn Quy, tự nhiên có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, trừng trị hắn. Là thánh tử đại nhân thụ ý đi. Trần An thế nhưng là thánh tử người bên kia ha ha, ngầm hiểu lẫn nhau tiếng nghị luận dần dần thấp xuống, đám người ai đi đường đấy. Chỉ để lại hai vị công chúa quỳ gối nguyên địa, cảm thụ được trên mặt nóng rực đau đớn cùng bốn phía quăng tới khác nhau ánh mắt, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp Lý Dịch Nghị bao che khuyết điểm cùng huyết tính. Khi Lý Dịch Nghị trong đạo phủ nhìn thấy Ngụy Tinh Tinh cùng Tề Tĩnh Hương bưng bít lấy sưng đỏ không chịu nổi gương mặt, hai mắt đấm lệ trở về, cái kiêu kiều nộn trên da thịt rõ ràng giấu năm ngón tay như là in dấu tại trên tâm hắn lúc, một cố khó mà ức chế lửa giận trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Đánh chó vẫn cần nhìn chủ nhân, táo bạo như vậy ẩu đả hắn tiếp thân thị nữ, thế này sao lại là đang giáo huấn nô tỳ? Rõ ràng là trần trụi đánh hắn Lý Dịch Nghị mặt. Như hắn hôm nay nén giận, về sau tại cái này nhược đục cường thực trong tông môn, còn có gì nơi sống yên ổn? Ai cũng có thể đến dẫm lên một cước. Ai làm? Lý Dịch Nghị thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút khàn khàn, hắn cưỡng chế lấy lửa giận, đau lòng nhìn xem các nàng, nói: "Là ai đem các ngươi đánh thành dạng này?" "Bệ hạ, ta không sao, một chút vết thương nhỏ, hai ngày nữa liền tốt." Tề Tĩnh Hương cố nén ủy khuất nước mắt, không muốn cho Lý Dịch Nghị gây phiền toái. Nàng biết tông môn này nước sâu, sợ Lý Dịch Nghị bởi vì các nàng mà lâm vào hiểm cảnh. Không có việc gì. Cái này còn gọi không có việc gì. Lý Dịch Nghị chỉ về phía các nàng trên mặt vết thương, ngựa khí chém đinh chặt sắt, đánh vào các ngươi trên mặt, chính là đánh vào trên mặt ta. Đây là nhục nhã. Tinh Tinh, ngươi tới nói, đến cùng là ai? Ngụy Tinh Tinh nhìn xem Lý Dịch Nghị cái kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, biết không dối gạt được, mang theo tiếng khóc nước nở nói là đệ thất phong Trần An. Trần An. Lý Dịch Nghị cau mày, tìm kiếm ký ức, vững tin chính mình chưa bao giờ cùng Thiên Đạo Tông người từng có gặp nhau. Vô duyên vô cớ, vì sao nhằm vào hắn thị nữ? Trong ngay mắt, hắn hiểu được, cái này tuyệt không đơn giản ức hiếp, chỉ sợ là hướng về phía hắn, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là hướng về phía nữ nhi của hắn Lý Ngọc Nhi tới ra vài phủ đầu. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu? Tam công chúa Ngụy Tinh Tinh gặp Lý Dịch Nghị sắc mặt âm trầm, quay người liền hướng bên ngoài đi, vội vàng hô: các ngươi đợi ở trong động, chỗ nào cũng đừng đi. Lý Dịch Nghị cũng không quay đầu lại, thanh âm băng lãnh: ta đi một chút liền về. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía đệ thất phong phương hướng mau chóng bay đi, quanh thân tán phát sát khí để ven đường gặp phải đệ tử cấp thấp nhao nhao ghé mắt né tránh. Cái kia tên là Trần An đệ tử áo xanh, đánh xong người sau cũng không trốn xa, tựa hồ đoán chắc Lý Dịch Nghị sẽ đến, đang cùng mấy cái quen biết đệ tử tại đệ thất phong trên một chỗ bình đài chuyện trò vui vẻ. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, Lý Dịch Nghị thân ảnh tựa như lưu tinh rơi xuống tại trên bình đài, cường đại khí lãng quét sạch ra. Trần An, cút ra đây cho ta! Lý Dịch Nghị tiếng giống giận dữ như là kinh lôi, tại đệ thất phong trên không nổ vang. Trần An không chút hoang mang tách mọi người đi ra, mang trên mặt trêu tức cùng khiêu khích dáng tươi cười: ta chính là Trần An. Làm sao? Vì ngươi cái kia hai cái không hiểu quy củ tiện thì ra mặt tới. Không sai, người chính là ta đánh, ngươi có thể làm gì ta? Hán tư thái phách lối, không có sợ hãi. Lý Dịch Nghị sư đệ, chớ xúc động. Tông môn nghiêm cấm tư đấu. Lúc này, mấy vị nghe hỏi chạy tới đệ cửu phong sư huynh sư tỷ cũng đến, đội vàng lên tiếng khuyên can. Bọn hắn phần lớn thân mang áo trắng hoặc áo vàng, mang trên mặt vẻ lo lắng. Vì cái gì? Lý Dịch Nghị phảng phất giống như không nghe thấy, tay phải hư không một nắm, trôi kia nương theo hắn chinh chiến tứ phương, sát khí trùng thiên màu ám kim chấn quốc thần kích thình lình xuất hiện ở trong tay. Mũi kích trực chỉ Trần An, sát khí lạnh như băng khóa chặt đối phương, cho ta một cái động thủ lý do. Trần An bị cái kia như thực chất sát ý đánh lạnh cả tim, nhưng nghĩ tới phía sau chỗ dựa, lại cố tự chấn định, cười nhạo nói: lý do? Chỉ bằng các nàng là thân phận ti tiện nô tỳ, gặp bản tiên giải không biết quỳ xuống hành lễ và chạm tại ta. Đánh các nàng một bàn tay đã là khinh nhiêu, không có lấy các nàng tính mệnh, là cho ngươi người chủ nhân này mặt mũi. Ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Rất tốt. Lý Dịch Nghị giận quá thành cười, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, ngươi thứ không biết chết sống này, một thân tu vi, vừa vặn lấy ra làm ta nhân đan. Ta thu định. Tại hắn hồn hoàn trong tầm mắt, Trần An đỉnh đầu cái kia vòng nồng đậm màu đen hồn hoàn, đại biểu cho vạn năm trở lên tu vi, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, đã cùng một viên đại bổ đan dược không khác. Lý Dịch Nghị tỉnh táo, không thể độc thủ, phía sau đệ cửu phong đồng môn thấy thế, trong lòng biết không ổn, lần nữa cao giọng khuyên can. Nhưng mà, đã chậm. Giống. Lý Dịch Nghị thể nội bàng bạc hoàng đạo long khí ầm vang một phát, rót vào trong chấn quốc thần kích bên trong. Thần kích phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, trong nháy mắt hóa thành một đầu chiều cao vượt qua ngàn mét, lân giáp dữ tợn, tản ra hồng hoàng khí tức năng lượng màu vàng sậm cự long. Long uy cuồn cuộn, quét sạch tứ phương, để ở đây rất nhiều đệ tử cảm thấy huyết mạch ngưng trệ, hô hấp khó khăn. Phản phất như gặp phải trời sinh khắc tinh, ngay cả không khí chung quanh đều tại lực lượng kinh khủng bên dưới kịch liệt và mèo run rẩy lên. Long thôn trích tiên, giết! Lý Dịch Nghị quát lên một tiếng lớn, người cùng kết hợp, cùng cái kia năng lượng cự long hòa làm một thể, mang theo thôn tiên phệ địa khí thế khủng bố, như là sao băng rơi xuống đất, lại như cuồng long xuất uyên, hướng phía sắc mặt đại biến Trần An mánh bổ nhào qua. Tư thế kia, rõ ràng là muốn đem nó triệt để xé nát, thôn phệ. Trần An không ngờ tới Lý Dịch Nghị dám thật tại trong tông môn bên dưới như vậy sát thủ, mà lại bộc phát ra thực lực viễn siêu hắn dự đoán. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, hắn một bên cấp tốc lui lại, một bên thôi động toàn thân linh lực, thế ra pháp bảo của mình, một thanh thanh quang lượn lờ tiền kiếm, nghiêm nghị quát, cuồng vọng xuất sinh. Dám đối với sư minh bất kính, hôm nay không cho ngươi cái này phạm tục đế vương một chút thê thảm đau đớn giáo huấn, ngươi thật đúng là coi là nơi này là ngươi có thể dương ai địa phương sao? Thanh quang tiên kiếm đón gió liền dài, hóa thành một đạo trăm trượng kiếm cương, ý đồ ngăn trở cái kia gào thét mà đến ám kim cự long. Nhưng mà, tại cái kia ẩn chứa hoàng đạo long khí cùng thôn vệ ý chí cuồng bạo công kích trước mặt, sự chống cự của hắn lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Chương 141, lợi hại, ta hệ thống tiến hóa thành giết chóc hệ thống tăng cấp. 1, chương 141, lợi hại, ta hệ thống tiến hóa thành giết chóc hệ thống tăng cấp. 1, cái gì vạn năm tu vi, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Chết tại Lý Dịch Nghị trên tay Huyền Hồn Tông Thánh tử Vương Phong, so cái này không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trong tầm mắt, cái kia đầu rồng to lớn dữ tợn, bao trùm nửa mảnh bầu trời, miệng rồng mở ra, giống như vực sâu miệng lớn, mang theo không dung kháng cự thôn phệ chi lực, đè xuống đầu. Trần An chỉ cảm thấy quanh thân không gian đều bị khóa chặt, pháp lực vận chuyển bùng nổ, trơ mắt nhìn xem cái kia dưới bóng tối bao trùm đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị triệt để nuốt vào trong miệng rồng. Tại Lý Dịch Nghị tinh chuẩn không gì sánh được linh lực điều khiển bên dưới, năng lượng khổng lồ kia cự long cũng không lập tức khép lại miệng lớn, ngược lại như là ngậm lấy một viên bảo châu, thân rồng bặm mẹo, làm lên như diều gặp gió cựu thiên chi thế. Cái kia long châu rõ ràng là Trần An liều chết kích phát hộ thân pháp bảo hình thành lồng ánh sáng, chính gắt gao chống ra lấy miệng rồng, chống cự lại cái kia đủ để ma diệt hết thảy đáng sợ thần kỹ nghiền ép. Luyện hóa cho ta. Lý Dịch Nghị mặt trầm như nước, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết xuất mấy cái phức tạp huyền ảo pháp ấn, đánh vào thân rồng. Bụng rồng bên trong cảnh tượng đổi biến. Ở đâu là năng lượng gì hội tụ chỗ, rõ ràng là vô số tinh mịn, phong duệ tới cực điểm kiếm khí hình thành hủy diệt vòng xoáy. Những kiếm khí này như là có được sinh mệnh giống như, điên cuồng rào sát, đục quét lấy Trần An pháp bảo lồng ánh sáng. Chỉ nghe một trận rợn người tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, hắn dựa vào bảo mệnh hộ thân pháp bảo linh quang cấp tốc cảm đạm, mặt ngoài hiện ra đạo đạo vết rách, mắt thấy là phải triệt để sụp đổ. Bóng ma tử vong, băng lãnh mà rõ ràng chiếm lấy Trần An trái tim. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Lý Dịch Nghị lại sẽ vì hai cái thân phận thấp nô tỳ, đối với hắn hung ác hạ sát thủ, mà lại là tại trong tông môn này, trước mắt bao người. Lý Dịch Nghị sư đệ, dừng tay. Chuyện gì cũng từ từ. Là sư minh sai. Cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Sợ hai tử vong áp đảo hết thảy, Trần An rốt cuộc không lo được mặt mũi, tại long khẩu bên trong khàn giọng cầu xin tha thứ, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà vặn vẹo biến hình. Trễ. Lý Dịch Nghị ánh mắt sắc bén như lao, không có chút nào dao động, chỉ có sát ý lạnh như băng, cầu vận, lao tử đều không có đi chọc giận ngươi, ngươi dám chủ động tới chọc ta. Chết cho ta. Hắn chập ngón tay như kiếm, đột nhiên hướng hư không mạch một cái. Không. Trần An phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng mà không cam lòng chu lên. Hắn hối hận ruột đều xanh. Vì sao muốn tin vào thánh tử mê hoặc, tới làm cái này thử phá hôi? Đáng tiếc, thế gian chưa từng thuốc hối hận có thể mua. Lý Dịch Nghị hư cầm năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Cự long trong bụng, cái kia đau khổ trèo chống một điểm cuối cùng pháp bảo linh quang triệt để chôn bụi. Vô tận kiếm khí trong nháy mắt che mất Trần An nhục thân, như là cuồng bạo nhất tối say, đem nó huyết đủ, xương cốt từng khúc nghiền nát, hóa thành một bãi nồng đậm huyết tương. Cái này còn chưa xong, một cỗ càng thêm quỷ dị lực lượng bá đạo lan tràn ra, đem hắn ý đồ bỏ chạy nguyên thần cũng cùng nhau quấn quanh, lôi kéo, ngạnh sinh sinh kéo vào hủy diệt hệ thống vòng xoáy, thôn phệ hầu như không còn. Cái gọi là tình đồng môn, giờ phút này lộ ra như vậy tái nhợt. Chu Vi xem đệ tử, không gây một người xuất thủ ngăn cản, thậm chí xuất liên tục gầm thanh quát bảo ngưng lại đều giải rác. Có lẽ bọn hắn đều trong lòng còn có may mắn, cho là thất phong phong chủ, có thể là tông môn trưởng lão tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, tự có trưởng bối xuất thủ can thiệp, không tới phiên bọn hắn những đệ tử này can thiệp vào. Nhưng mà kết quả bày ở trước mắt, từ đầu đến cuối không có một vị trưởng bối hiện thân. Tất cả mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem thất phong Trần An, hình thần câu diện, ngay cả một chút cặn bã cũng không từng lưu lại. Bình thường vẫn đỉnh kỳ tu sĩ, cho dù nhục thân bị hủy, nguyên thần phần lớn cũng có thể tìm được một chút hy vọng sống, hoặc đoạt xá hoặc luân hồi. Nhưng Lý Dịch Nghị, ngay cả cơ hội cuối cùng này đều không có cho hắn. Lý Dịch Nghị sư đệ, ngươi lần này phiền phức lớn rồi. Cựu Phong một chút đệ tử thì thào mở miệng, trên mặt viết đầy kinh hãi. Bọn hắn tuy biết Lý Dịch Nghị thực lực mạnh mẽ, lại bạn không ngờ tới hắn vừa ra tay đã là như thế khốc liệt, trực tiếp chấn sát, không lưu chỗ trống. Hừ. Lý Dịch Nghị hừ lạnh một tiếng. Quanh thân sát khí chưa tán, ánh mắt như điện đảo qua bốn phía, lão hổ không phát huy, lại còn coi ta là con nhỏ bệnh. Ai cũng muốn lên đến cắn một cái có phải hay không? Chém giết Trần An, một cỗ tinh thuần mà năng lượng khổng lồ trong nháy mắt từ trong coi u minh phản hồi mà đến, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, đan điền khí hải. Công lực của hắn thình lình tăng lên dòng dã 1/5. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên hệ thống cái kia băng lánh lại dẫn một tia mê hoặc ý vị thanh âm nhắc nhở, đốt. Thành công đánh giết mục tiêu, cướp đoạt vạn năm tu vi, thu hoạch được 100 điểm sát lục giá trị. Ký chủ, giết người thực lực càng mạnh, lấy được điểm giết chóc thì càng nhiều a, thế nào, muốn hay không dứt khoát đem trước mắt những này bao kinh nghiệm tất cả đều thu hoạch được? Hệ thống thanh âm mang theo một loại kích động. Không được. Lý Dịch Nghị đè xuống trong lòng bởi vì lực lượng tăng vọt mà sinh ra sao động, tỉnh táo đáp lại, nữ nhi của ta còn tại trên chủ phong. Như ở chỗ này giết đến máu chảy thành sông, lão gia hỏa kia cầm ngọc nhi đến uy hiếp ta làm sao bây giờ? Ký chủ, ngươi suy nghĩ một chút, những này đều là hành tẩu nhân đan a. Phẩm chất so trước ngươi nuốt những cái kia tạp đan không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu có thể giết sạch bọn hắn, nói không chừng có thể trực tiếp tích lũy mấy trăm vạn năm tu vi, đến lúc đó, coi như cái kia thiên đạo thánh nhân đích thần đến, ngươi cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Không đáng tin cậy hệ thống tiếp tục giật dây lấy, miêu tả lấy cực kỳ sức hấp dẫn tiền cảnh. Nói thật, Lý Dịch Nghị cũng không phải là hoàn toàn không có tâm động. Những người tu chân này tại hệ thống phán định bên trong, hoàn toàn chính xác chính là tốt nhất nhân đan là có thể làm cho hắn phi tốc tăng lên kinh nghiệm. Ánh mắt chiếu tới, những cái kia xuống lại tới Thiên Đạo Đế Tông đệ tử, đỉnh đầu phần lớn lơ lửng sâu cạn không đồng nhất màu đen hồn hoàn, đại biểu cho bọn hắn mấy ngàn năm đến vài vạn năm khác nhau tu vi giá trị. Nếu có thể đều thôn phệ. Nhưng nghĩ đến đại nữ nhi Linh Ngọc cái kia thanh tịnh lo lắng ánh mắt, hắn cưỡng ép nhấn xuống cỗ này cơ hồ muốn phá thể mà ra giết chóc xúc động. Tại bảo đảm Linh Ngọc tuyệt đối an toàn trước đó, hắn phải nhịn nhịn. Cái này Lý Dịch Nghị, thật ác độc thủ đoạn. Vậy mà thật vì hai người thị nữ, liền đem thất phong Trần An giết đi. Hắn chẳng lẽ không sợ tông môn luật pháp sao? Mau nhìn, đội chấp pháp người đến. Trong tiếng nghị luận, năm đạo cường hành khí tức đống nhiên giáng lâm. Hư không ba động, năm tên thân mang thống nhất chấp pháp bảo phủ, sắc mặt lạnh lùng đệ tử hiện ra thân hình, hiện lên vây kín chi thế, đem Lý Dịch Nghị vây ở trung ương. Bọn hắn ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, một mực khóa chặt tại Lý Dịch Nghị trên thân, áp lực vô hình tràn ngập ra. Chương 141, lợi hại, ta hệ thống tiến hóa thành giết chóc hệ thống tăng cấp. 2, chương 141, lợi hại, ta hệ thống tiến hóa thành giết chóc hệ thống tăng cấp. 2, Lý Dịch Nghị lần này thật có phiền toái. Hắn dù sao cũng là thánh nữ cha đẻ, lại là lao tổ chính miệng thừa nhận đệ tử ký danh, có lẽ có thể mở một mặt lưới. Hừ, đệ tử ký danh thì như thế nào? Tại trong tông môn công nhiên giết người, nếu không nghiêm trị, chấp pháp điện uy nghiêm ở đâu? Chúng ta một mực nhìn xem chính là. Trung quanh các đệ tử nghị luận ầm ĩ, lại đều không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau mở càng xa, rõ ràng chỉ làm người đứng xem, không muốn nhiễm mảy may. năm tên chấp pháp đội viên trong tay, đồng thời xuất hiện một đầu lóe ra phù văn quang mang, linh xà giống như dây thừng, chính là chuyên môn dùng để bắt phạm tội đệ tử trói tiên tác. Cầm đầu tên kia chấp pháp sư mình, tu vi rõ ràng so Trần An cao ra không chỉ một bậc, đỉnh đầu màu đen hồn hoàn nồng nặc gần như thực chất, hắn mặt không biểu tình, thanh âm lạnh như băng mở miệng, "Lý Dịch Nghị, ngươi dính líu giết hại đồng môn, trái với tông quy, là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là phải chúng ta độc thủ?" "Lan." Lý Dịch Nghị trả lời chỉ có một chữ, sát khí nghiêm nghị, "Đừng ép ta độc thủ." Ánh mắt của hắn đảo qua năm người này, hệ thống trong nháy mắt phản hồi ra tin tức, mỗi người đại khái đều có 30,000 tả hữu tu vi, cảnh giới xác nhận dương thực kỳ, so vừa rồi vấn đỉnh kỳ Trần An cao ra hai cái đại cảnh giới. Năm người liên thủ, đúng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Lý Dịch Nghị, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách các sư minh không khách khí, dẫn đầu chấp pháp sư minh sầm mặt lại, trong mắt lóe lên tàn khốc. Bọn hắn bản ý là trước bắt giữ Lý Dịch Nghị, mang về chấp pháp điện từ từ bảo chế, không nghĩ tới đối phương như vậy kiệt ngạo bất tuần, dám trực tiếp phản kháng. Muốn đánh cứ đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Lao tử sợ các ngươi sao? Lý Dịch Nghị hét lớn một tiếng, đúng là không đợi đối phương động trước, thân hình thoát một cái, dẫn đầu làm khó dễ. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Đối mặt ngũ danh dương thực kỳ chấp pháp giả, hắn không dám có chút khinh thường, vừa ra tay chính là áp đáy hòm thần thông, bắt cựu chân long thiên công. Giống, giống, long ngâm chấn thiên, vang tận mây xanh. Năm cái chiều cao vượt qua ngàn mét, ngưng động như thực chất năng lượng chân long xé rách hư không, ngang nhiên xuất hiện. Mỗi một đầu chân long đều tản ra uy áp kinh khủng, vẩy và móng bay lên, phân biệt hướng phía năm tên chấp pháp đội viên đánh giết mà đi. Trải qua vừa rồi thôn vệ Trần An tu vi phản hồi, cái này bắt cựu chân long thiên công uy lực tựa hồ lại có tinh tiến, long uy cuồn cuộn, lại ẩn ẩn đối với chấp pháp đội viên huyết mạch sinh ra áp chế hiệu quả. Lý Dịch Nghị sát ý đã quyết, hai tay như hồ điệp xuyên hoa, trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo phức tạp kết ấn, thể nội bàng bạc linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, ra chỉ tại năm cái chân long phía trên. Cho ta chết. Sư đệ coi chừng. Kẻ này hung hãn, chấp pháp đội viên bọn họ sắc mặt kỳ biến, nhao nhao tế ra pháp bảo, thi triển phòng ngự mạnh nhất pháp thuật. Nhưng mà tại năm cái được cường hóa sau chân long khóa chặt bên dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy quanh thân không gian ngưng kết, hành động trở nên không gì sánh được chậm chạp, liên nguyên thần đều cảm thấy trận trận nói nói. Dừng tay. Một tiếng ẩn chứa tức giận cùng uy nghiêm gào to, dường như sấm sét từ chân trời quần quận mà đến, hiển nhiên là có tông môn trưởng bối bị kinh động, lên tiếng ngăn cản. Nhưng trễ. Lý Dịch Nghị trong mắt hàn quang nổ bắn ra, mai mới chờ đến lúc đến bao kinh nghiệm đưa tới cửa, há có thu tay lại lý lẽ. Giết năm người này, liền có thể lần nữa mấy chục vạn năm công lực, đến lúc đó, hắn tại trong tông môn mới chính thức có đặt chân vô liếng. Chết. Hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Không. Sư tôn cứu ta. Năm cái chân long gầm thét, bộc phát ra tính hủy diệt năng lượng, trong nháy mắt đem năm tên chấp pháp đội viên thân ảnh nuốt hết. Hộ thể linh quang như là giấy giống như phá thoái, pháp bảo gào thét lấy bị đánh bay. Tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch bên dưới, bọn hắn ngay cả hữu hiệu phản kích đều không thể tổ chức, liền bị cái kia vô tận long tức cùng kiếm khí bao phủ hoàn toàn, xoắn nát. Hiểu lầm. Lý Dịch Nghị sư đệ, đây là lầm tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Hiểu lầm mẹ ngươi. Toàn diện đều cho lão tử đi chết. Cầu vật. Lý Dịch Nghị ngữ khí băng lãnh, không có một tia dao động. Không lúc đầu coi là năm người có thể trấn áp cái này ký danh tử đệ, không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, bị phản sát. Trong nháy mắt, năm tên có được 30,000 tu vi đội chấp pháp tinh anh, hình thần câu diện. Bèn, một cỗ xa so với trước đó chém giết Trần An lúc to lớn hơn, càng thêm tinh thuần năng lượng dòng lũ, điên cuồng tràn vào Lý Dịch Nghị thể nội. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt, quanh thân áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Một cỗ cường hành vô địch uy áp lấy làm trung tâm, hóa thành như thực chất gợn sóng, ầm vang khuyết tán ra đến, quét sạch toàn bộ thất phong đỉnh núi. Đốt. Thành công đánh giết 5 tên mục tiêu, cướp đoạt 180,000 tu vi, thu hoạch được 1500 điểm sát lục giá trị. Hệ thống thanh âm nhắc nhở kịp thời vang lên, mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn, ký chủ, cảm giác như thế nào? Có phải hay không thoải mái lật ra? Nghe ta, giết sạch bọn hắn, ngươi chính là giới này vô địch tồn tại. Còn kém xa lắm. Lý Dịch Nghị cảm thụ được thể nội lao nhanh mãnh liệt, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra lực lượng cường đại, cảm xúc bành trướng, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại. Nữ nhi của ta trong thương trường mới trưng bài thân trích huyết mạch truyền tống thần phù, chỉ cần cùng ngươi có huyết mạch liên hệ người, vô luận thân ở chỗ nào, dù là có tuyệt thế đại trận ngăn cách, cũng có thể thuần gian truyền tống đến bên cạnh ngươi. Hệ thống này bắt đầu mở rộng suy nghĩ. Ký chủ, tâm động không bằng hành động, thời hạn chiết khấu, chỉ cần 5000 điểm giết chóc, hệ thống hướng hắn chào hàng thương phẩm. Ta hiện tại mới 1600 điểm, không đủ. Lý Dịch Nghị đè xuống hối đoái xúc động, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía phương xa, trước chớ quấy dậy, chính chủ tới. Một cỗ xa so với vừa rồi năm tên chấp pháp đội viên cộng lại còn kinh khủng hơn vô số lần khí tức, đang từ chủ phong phương hướng cấp tốc mà đến, mang theo nội ý ngút trời, khóa chặt Lý Dịch Nghị. Hệ thống trong nháy mắt quét hình phản hồi, nhắc nhở ký chủ, kiểm tra đo lường đến cường độ cao năng lượng phản ứng tiếp cận. Mục tiêu hồn hoàn hiện lên màu đỏ, dự đoán tu vi 100,000 trở lên. Ký chủ, màu đỏ hồn quyển, 100,000 tu vi. Giết hắn. Giết hắn tu vi của ngươi liền có thể lại lần nữa tăng vọt, hệ thống thanh âm trở nên bén nhọn mà tràn ngập mê hoặc. Lý Dịch Nghị hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội mênh mông 180,000 mới tăng công lực cùng bốn có tu vi dung hợp, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có tự tin xông lên đầu. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trấn quốc thần kích hư ảnh tại lòng bàn tay như ẩn như hiện, nhìn về phía khí tức kia nơi phát ra phương hướng, trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại dấy lên càng thêm chiến ý sôi sục. Tới tốt lắm, vừa vặn dùng ngươi, đi thử một chút ta bây giờ phong mang. Chương 142, thần kích kinh tiêu, không phục chấn áp lại. Chương 142, thần kích kinh tiêu, không phục chấn áp lại. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Lý Dịch Nghị không chỉ có chém giết Trần An, càng tại trong nháy mắt đem 5 vị chấp pháp sư huynh đều đánh chết ở dưới kích. Thanh kia thần kích trong tay hắn phảng phất sống lại, mũi kích chạy xuôi hào quang màu vàng sậm, mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh huyết vũ. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, để ở đây tất cả đồng môn đấy lòng phát lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, cái này vừa tiến vào tông môn ký danh tử đệ, lại sẽ vì hai cái thân phận hèn mọn nha hoàn, không tiếp cùng toàn bộ chấp pháp đường là địch. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi chưa tán đi, phương xa chân trời đã truyền đến tiếng xé gió, trưởng lão Giá Lâm uy áp làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Song, song, chấp pháp trưởng lão đích thân đến, có người la thất thanh, nhìn qua cái kia đạo cấp tốc tới gần ánh sáng cầu vồng, hai chân không tự giác như nhũn ra. Lý Dịch Nghị sư đệ, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Một cái lớn tuổi chút đệ tử đau lòng nhức óc, cho dù muốn giết bọn hắn, cũng nên tại trên đài luận võ đường đường chính chính quyết đấu a. Bất quá là hai cái nha hoàn, đáng giá đem chính mình cũng chôn vùi ở chỗ này sao? Coi như con gái của ngươi là thánh nữ, lần này cũng không giữ được ngươi. Ai? Ai, lấy tu vi của ngươi, nhìn một chút cũng không được sao? Mà lại ngươi nha hoàn lại không chết. Đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, đã thấy Lý Dịch Nghị trong tay thần kích phát ra ong ong vang lên, trên thân kích hiện ra vô số tinh mịn phù văn, bàng bạc lực lượng ngay tại cấp tốc ngưng tụ. Tư thế kia, rõ ràng là muốn cùng trưởng lão phân cao thấp. Lý Dịch Nghị sư đệ, ngươi sẽ không thật muốn đối với trưởng lão động thủ đi, có người kinh hãi mà hỏi thăm. Lý Dịch Nghị ánh mắt băng lãnh như xương. Chỉ cần cái này chạy đến cứu chàng trưởng lão dám ra tay, hắn không để ý đưa đối phương đi địa phủ cùng hắn đệ tử đoàn tụ. Cái gì cầu thí Thiên Đạo Đế Tông, hắn đến chỗ này, xưa nay không là vì bái sư học nghệ, mà là vì tìm kiếm thất lạc nhiều năm nữ nhi, thủ hộ tại bên người nàng. Nếu không phải năm đó thua ở Thiên Đạo Thánh Nhân thủ hạng, nữ nhi của hắn vốn nên cùng Linh Nhi ở trong cung vô ưu vô lự sinh hoạt, thưởng thụ một cái khoái hoạt tuổi thơ. Phần này chôn sâu đáy lòng hận ý, giờ phút này tất cả đều hóa thành mũi kích hàn mang. Ngay tại Song Phương Dương cung bạc kiếm thời khắc, một đạo thánh khiết quang mang từ 9 ngày rủ xuống, tinh chuẩn bao phủ tại thất phong phía trên. Trong quang mang ẩn chứa bàng bạc lực lượng đem Lý Dịch Nghị cùng chạy tới trưởng lão riêng phần mình đẩy lui mấy bước. "Đều tán đi đi." Một đạo phảng phất đến từ tuyên cổ thanh âm tại mỗi người trong lòng vang lên. Chạy tới trưởng lão sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, "Sư tôn, kẻ này tàn sát đội chấp pháp đệ tử, theo tông quy đang chém." Thanh âm này chỉ ở hắn bên tai tiếng vọng, "Hắn hiện tại là sư đệ của ngươi. Việc này ta tự có phân tất, lui ra." Thế nhưng là trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, thái dương nổi gần xanh. "Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, đây hết thảy đều là thánh tử ở sau lưng thao túng?" Trong khoảng thời gian này, để tông môn người đều không nên đi treo chọc hắn, thanh âm kia mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chấp pháp trưởng lão song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống. Hắn hung tợn trừng mắt Lý Dịch Nghị, thật không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Nhưng nghĩ tới sư tôn khuyên bảo, cuối cùng vẫn là cưỡng chế đầy ngập lửa giận. Càng làm cho hắn không hiểu là, từ khi thánh nữ trùng sinh trở về sau, sư tôn cơ hồ đem chín thành tài nguyên đều nghiêng đến trên người nàng. Bọn hắn không biết, sau khi sống lại Lý Linh Ngọc đã lột xác thành 100.0005 có gặp tiên thiên đạo thai thánh thể. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị trí trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tuy nói thánh tử Mục Ân Thiên Phú cũng coi như xuất chúng, nhưng cùng Lý Linh Ngọc so sánh, cuối cùng kém không ít. "Tiểu tử, cái này ngươi cầm lấy đi hối đoái cần thiết đồ vật đi. Ngọc Nhi tại tông môn rất tốt, không cần lo lắng." Tiếng nói vừa dứt, một đạo linh quang bay tới Lý Dịch Nghị trước mặt, hóa thành một cái đẹp đẽ túi càn khôn. Bên trong đầy tiên ngọc, đây là đang trong tông môn hối đoái tài nguyên tu luyện thông dụng tiền tệ. "Tạ Liễu." Lý Dịch Nghị thu hồi chiến kích, ngữ khí bình thản. Nói thật ra, hắn xác thực muốn đem trước mắt cái này đối với hắn hận thấu xương trưởng lão cùng nhau chém giết. Nhưng ước lượng một chút thực lực của mình, tựa hồ còn không phải tiên đạo thánh nhân đối thủ, đành phải tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. "Tán đi đi." Thanh âm kia cuối cùng nói ra, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Cầm túi càn khôn, Lý Dịch Nghị cũng không lập tức trở về cựu phòng, mà là trực tiếp đi tới tông môn hối đoái các. Tòa này nguy nga lầu các cả ngày người đến người đi, các đệ tử ở đây dùng tiên ngọc hối đoái các loại tài nguyên tu luyện. Để hắn kinh ngạc chính là, Thiên Đạo Đế Tông lại cũng nắm giữ một cái cùng loại hệ thống tồn tại. To lớn màn ánh sáng lơ lửng ở giữa không trung, phía trên nhấp nhô biểu hiện ra có thể hối đoái vật phẩm danh sách. Cùng hắn hệ thống khác biệt chính là, cái này thương thành đối với tất cả mọi người mở ra. "Ký chủ, đây là thương thành hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Nghe cái kia Thiên Đạo Thánh Nhân lời nói, trong tông môn tựa hồ có hai cái hệ thống như vậy, không biết một cái khác là dáng dấp ra sao." Lý Dịch Nghị âm thầm suy nghĩ. Cẩn thận nghiên cứu sau, hắn phát hiện cái này thương thành không chỉ có thể hối đoái vật phẩm, còn có thể thu về vật phẩm đổi lấy tiên ngọc. Tiên ngọc tựa hồ chỉ có thể ở hệ thống này bên trong lưu thông, trừ phi địa phương khác cũng có tương tự thương thành. Đối với Lý Dịch Nghị mà nói, cái này giống một cái hệ thống, nhưng đối với mấy cái này tu chân giả tới nói, nó càng giống là một kiện thần bí pháp bảo. Chỉ cần có đầy đủ tiên ngọc, cơ hồ cái gì đều có thể đổi được. "Ký chủ, đề nghị hối đoái cái kia bộ thần cấp tối thể quyết tu luyện đến đại thành có thể thành liền vạn pháp bất xâm, đao thương bất nhập chi thể hệ thống hợp thời cho ra đề nghị." "Ngươi trong thương thành vì sao không có bộ công pháp kia?" Lý Dịch Nghị tò mò hỏi. "Không rõ ràng, khả năng không phải cùng một cái hệ thống trả lời rất thẳng thắn. "Không phải cùng một cái hệ thống? Chẳng lẽ chế tạo hệ thống đại năng không chỉ một vị?" Lý Dịch Nghị một mực đối với hệ thống lai lịch trong lòng còn có nghi hoặc. Bọn chúng nhất định là một vị nào đó đại năng sáng tạo sản phẩm, tuyệt không có khả năng là tự nhiên sinh thành trí năng thể. So sánh đằng sau, hắn phát hiện chính mình trong hệ thống có chút cao cấp vật phẩm là cái này linh bảo thương thành không có. Mà lại trong thương thành này đồ vật tựa hồ không thuộc về Thiên Đạo Đế Tông, ngược lại giống như là kết nối với cái nào đó vượt qua vị diện khu vực giao dịch. Bất kể nói thế nào, Lý Dịch Nghị trong tay tiên ngọc vừa vặn đủ hối đoái bộ này thần cấp tối thể quyết. Hoàn thành giao dịch sau, hắn lại đem từ Trần An bọn người trên thân vơ vét chiến lợi phẩm đem ra. Những rác rưởi này thu về sao? Hắn thử thăm dò hỏi. Thu thương thành hệ thống ngắn gọn đáp lại. Cùng lúc đó, chính mình hệ thống cũng phát ra nhắc nhở, ký chủ, ta cũng có thể thu về, cho ngươi 50 cái điểm giết chóc, như thế nào? Lý Dịch Nghị kém chút đáp ứng, nhưng nghĩ tới nữ nhi khả năng càng cần hơn tiên ngọc, cuối cùng vẫn cùng Thiên Đạo Đế Tông hệ thống hoàn thành giao dịch, thu được 500 mai tiên ngọc. Đem tiên ngọc cất kỹ sau, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên lóe qua bộ não, sao không từ chính ta hệ thống bên trong hối đoái chút bảo vật, giá thấp bán trao tay cho tông môn đệ tử, đổi lấy tiên ngọc cho Ngọc Nhi sử dụng. Nói làm liền làm. Lý Dịch Nghị lập tức mở ra chính mình hệ thống, hao phí 400 điểm giết chóc đổi một thanh thượng phẩm tiên khí, sau đó bệ vệ tại hối đoái cửa các miệng bậy lên hàng địa hè. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, hắn cao giọng gào to, thượng phẩm tiên khí chỉ cần 20.000 tiên ngọc. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Cái giá tiền này lập tức đưa tới manh động. Thiên Đạo Đế Tông trong thương thành, đồng dạng tiên khí muốn bán 30.000 tiên ngọc, mà Lý Dịch Nghị nơi này trực tiếp tiện nghi 10.000. 2.000 không tiên ngọc. Lý Dịch Nghị sư đệ, ngươi xác định, một người đệ tử không dám tin hỏi. Đương nhiên, có mua hay không? Lý Dịch Nghị nhíu mày. Nhưng ta chỉ có 200 tiên ngọc. Có thể ký sổ sao? Đối phương ngượng ngùng sờ lấy bên hông túi càn khôn. Lan. Lý Dịch Nghị lười nhác nói nhảm. Ngươi chờ, ta cái này đi tìm các sư minh mượn, đệ tử kia vội vàng nói. Mượn. Nói nghe thì dễ. Đệ tử bình thường một năm cũng tích lũy không xuống 20 mai tiên ngọc, 20.000 tiên ngọc phải không ăn không uống tích lũy hơn ngàn năm. Nhưng tin tức này hay là lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền đến thánh tử Mục Ngân trong hai. Mục Ngân lúc này lấy thánh tử thân phận bắt đầu bốn chỗ xoay sở tiên ngọc. Nói là mượn, kỳ thực cùng yêu cầu không khác, dù sao có thể bán thánh tử một cái nhân tình, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều vui vì chi. Tin tức tự nhiên cũng truyền đến Ngọc Nhi nơi đó. Thiếu nữ nghe nha hoàn báo cáo, khóe môi không tự giác trên mặt đất dương. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, phụ vương vừa mới đến tông môn liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đầu tiên là chém giết Trần An, lại miểu sát 5 vị đệ tử chấp pháp, hiện tại thế mà còn tại bảy quầy bán hàng bán tiên khí. Tiểu thư, ngài không đi gặp hắn sao? Kiếp trước liền phụng dưỡng nha hoàn của nàng nhẹ giọng hỏi. Ngọc Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng, không cần. Phụ vương nhất định sẽ tới tìm ta, nghĩ đến Lý Dịch Nghị ngày xưa đối với nàng sủng ái, đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tiểu thư, nô tỳ chưa bao giờ gặp ngài vui vẻ như vậy. Qua nha hoàn cảm khái nói, lúc trước ngài thân vẫn đạo tiêu ở trong tiên kiếp lúc, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Ngọc Nhi vỗ vỗ vai của nàng, dáng tươi cười tươi đẹp, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Mặc dù thân thể nhỏ đi chút, các loại gặp qua phụ vương sau, ta liền bế quan 10 năm. Đợi bản thánh nữ xuất quan, định mang ngươi ăn ngon uống sướng, đi khắp cửu thiên thập địa. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp mây mù, rơi vào cái kia tại lầu các trước bày quầy bán hàng thân ảnh bên trên. Cha con liên tâm, nàng có thể cảm nhận được Lý Dịch Nghị làm đây hết thệ cũng là vì nàng. Phần này chịu nặng tình thương của cha, để nàng sau khi sống lại đạo tâm càng thêm kiên định. Mà lúc này Lý Dịch Nghị trước gian hàng đã vây đầy nghe hỏi chạy tới đệ tử. Mọi người thấy chuôi kia tỏa ra ánh sáng lung linh tiên khí, trong mắt đều là khát vọng, nhưng lại khổ vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Trận này do một thanh tiên khí đưa tới phong ba, ngay tại Lạng Yên cải biến Thiên Đạo Đế Tông quần quần sóng ngầm cách cục. Chương 143, hàng năm thi đấu tranh phong. Chương 143, hàng năm thi đấu tranh phong. Lý Dịch Nghị cũng không nhận ra nơi đây thánh tử Mục Ngân, đối phương cũng chưa tự mình đến đây cùng hắn giao dịch tiên kiếm. Mục Ngân chỉ là điều động bên người một tên nô bộc đến đây, lấy 20.000 tiên ngọc giá cả, đem Lý Dịch Nghị trong tay tiên khí mua xuống. Tay cầm 20.000 tiên ngọc, Lý Dịch Nghị một lát không chỉ hoãn, lập tức tiến về chủ phòng cung điện tìm kiếm nữ nhi bảo bối của hắn. Phụ vương Ngọc Nhi nhìn qua trước mắt tuổi trẻ phụ vương, trong lòng dâng lên kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, phụ vương bán đi tiên khí đoạt được tiên ngọc, lại sẽ toàn bộ đưa tới cho nàng. Phụ vương cho ngươi đưa tiền tới. Lý Dịch Nghị ôn nhu nói, về sau muốn mua gì liền mua cái gì, nếu là không đủ, cứ việc nói cho phụ vương. Đang khi nói chuyện, hắn bén nhạy phát giác được bốn phía quăng tới vô số ánh mắt, có tông môn con em bình thường, cũng có trong tông môn cường giả. Nhưng mà Lý Dịch Nghị đối với cái này nhìn như không thấy. Hắn nguyên bản định là nữ nhi bảo bối hối đoái một kiện thần khí, làm sao trong tay điểm giết chóc không đủ, thêm nữa chính mình cũng cần mua dược liệu tôi thể tu luyện, đành phải đối với Linh Ngọc nói, tạm chờ chút thời gian, phụ vương định là ngươi tìm tới mấy món tiên khí. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu Thiên Đạo Đế Tông người không tốt ra tay, vậy liền đem mục tiêu chuyển hướng Huyền Hồn Tông. Bọn hắn thánh tử cùng thánh nữ từng liên thủ vây công hắn, nếu không san bằng tông môn này, tương lai như thế nào thống trị mảnh này tu chân đại lục? Không có chuyện gì, ta tại trong tông môn rất an toàn, không người dám làm tổn thương ta. Ngọc Nhi dùng béo ị tay nhỏ chăm chú vòng lấy Lý Dịch Nghị cái cổ. Ân a, bảo bối ngoan. Lý Dịch Nghị tại trên gò má nàng nhẹ nhàng hôn một cái, đợi phụ vương cường đại lên, liền lại không người dám khi dễ ngươi. Thứ nay về sau, phụ vương chắc chắn hảo hảo bảo hộ ngươi. Phụ vương, ta đã không phải tiểu hải tử, nhiều người nhìn như vậy đâu nghĩ đến thân phận của mình. Ngọc Nhi cảm thấy phụ vương cử động có chút không đúng lúc. Ngươi chính là cái tiểu thí hải, mới một tuổi nữa, vĩnh viễn là phụ vương áo đông nhỏ. Lý Dịch Nghị nói, cao cao đưa nàng dơ lên. Phụ vương cái này mãi thanh mãi khí kêu gọi, mặc cho ai nghe đều sẽ tâm xốp giòn xương mềm. Tông môn hạch tâm đám tử đệ khó có thể tin, bọn hắn thánh nữ càng như thế đáng yêu nảy mầm. Nếu không có thân phận có hạn, bọn hắn thật muốn tiến lên ôm một cái này làm người thương yêu yêu tiểu manh bảo. Cho phụ vương một chút thời gian. Lý Dịch Nghị lặng lẽ truyền âm, câu nói này chỉ có Ngọc Nhi có thể nghe thấy, phụ vương chắc chắn trở thành trí cường tồn tại, ai cũng mang không đi ngươi. Ân. Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đối với phụ vương lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cung trưởng công chúa Lý Linh Ngọc ngắn ngủi gặp nhau sau, Lý Dịch Nghị rời đi chủ phong cung điện, trở về Cửu Phong tiên phủ. Từ ngày đó lên, lại không người dám trêu chọc tên đau đầu này, trừ phi bọn hắn tự tìm đường chết. Mà Ngụy Tinh Tinh cùng Tề Tĩnh Hương hai vị này vong quốc công chúa địa vị, cũng theo Lý Dịch Nghị thực lực tăng lên mà nước lên thì thuyền lên, lại không người dám tùy tiện mạo phạm. Bất quá các nàng từ đó thâm cư không ra ngoài, tựa hồ chính làm bạn Lý Dịch Nghị cùng nhau tu luyện tối thể. Ba người cùng tâm dự trì, đem môn thần này cấp tối thể quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao. Ngày tháng trôi đưa, thời gian qua mau. Trong nháy mắt, mỗi năm một lần tiên phong khảo hạch thi đấu sắp bắt đầu. Từ khi chém giết Trần An cùng năm vị chấp pháp cao thủ sau, Lý Dịch Nghị đã từ ký danh tử đệ tấn thăng làm chính thức tử đệ. Nói thật, ngay cả Thiên Đạo Thánh Nhân cũng chưa từng ngờ tới, Lý Dịch Nghị có thể tại trong thời gian ngắn như vậy trở nên cường đại như vậy. Cảm nhận được trong cơ thể hắn mấy chục vạn năm công lực tu vi, lại thêm môn thần này cấp công pháp tôi luyện thân thể, hắn thực lực đã sâu không lường được. Nếu có tất yếu, liền diệt trừ hắn. Thánh tử Mục Cân đối với dưới trướng mấy vị đồng môn phân phó nói: "Thánh tử yên tâm, việc này giao cho chúng ta. Chỉ cần đối đầu hắn, sẽ làm cho hắn hồn phi phách tán mấy vị thân thánh tử phái tử đệ cung kính đáp lại. Sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đến lúc đó đồng ý các ngươi theo ta cùng nhau tiến vào vạn năm mở ra một lần Cửu U Minh cấm địa." Thánh tử Mục Cân vô những sư đệ này bà bay. "Tạ thánh tử đại nhân." Mấy người nghe vậy, đều lộ ra vẻ kích động. Thánh tử không cần tự thân lên trận, bởi vì địa vị của hắn đã mất cần tái tranh thủ cái gì. Hắn tiên phủ cùng thánh nữ Ngọc Nhi một dạng, đều là Thiên Đạo Đế Tông tốt nhất chỗ tu luyện, không ai bằng. Một ngày này, Cửu Phong tử đệ tề tụ sân đấu võ. Bất quá tham dự khiêu chiến, phần lớn là nhị phong trở xuống tử đệ, bọn hắn đều khát vọng nâng cao một bước. "Trưởng lão, đao kiếm không có mắt, nếu là vô ý lấy tính mệnh, phải làm như thế nào?" Lý Dịch Nghị đối xử lạnh nhạt quét mắt ở đây tất cả đỉnh núi tử đệ. Tại hệ thống gia chỉ số liệu trong tầm mắt, đỉnh đầu bọn họ không thấy vàng một quyển, đều là màu tím cùng màu đen. Mà những cái kia màu đỏ thì là các trưởng lão, có được 100.0005 tu vi liền có thể đảm nhiệm trưởng lão. Đoạn thời gian này, Lý Dịch Nghị một mực bế quan tu luyện, cái kia 1200 điểm sát lục điểm số sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ hắn cần nhất chính là điểm giết chóc. Đã bên trên đài luận võ, sinh tử tự phụ. Khiêu chiến trước đó, các ngươi cẩn thận trọng cân nhắc, trưởng lão hướng phía dưới đài tử đệ tuyên cáo. Lý Dịch Nghị xuất hiện, làm cho chấp pháp nhà nhỏ bằng gỗ đệ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Thất Phong tử đệ cũng là như vậy, sát hại Trần An sư minh mối thủ, bọn hắn đến nay đi khác. "Tốt, liền chờ ngài câu nói này." Nghe nói trưởng lão lời nói, Lý Dịch Nghị trên mặt hiện hiện ý cười. Trong mắt hắn, tông môn gì đạo phái đều không trọng yếu, trong lòng trang chỉ có nữ nhi bà bối. Giờ khắc này ở trận mấy ngàn cao thủ, với hắn mà nói bất quá là mấy ngàn viên đan dược. Bất luận là ngàn năm tu vi hay là vạn năm đạo hạnh, rất nhiều, tổng lượng tự nhiên có thể nhìn. Góp gió thành báo đạo lý, chắc hẳn các ngươi đều hiểu. Nhàn thoại thiếu tử. Gặp Thất Phong tử đệ đối với hắn trợn mắt nhìn, Lý Dịch Nghị dẫn đầu lên đài quát: "Thất Phong cầu vật, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, cho phép các ngươi cùng tiến lên." "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Cùng tiến lên?" Hắn chẳng lẽ không biết sát trận lợi hại? Tất cả đỉnh núi tử đệ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Cần biết Thiên Đạo Đế Tông truyền thừa không biết mấy vạn năm, mỗi ngọn núi đều có sâu không lường được nội tình. Bây giờ Lý Dịch Nghị vừa vào sân liền muốn khiêu chiến toàn bộ Thất Phong tử đệ, đây không phải tự tìm đường chết sao? "Lý Dịch Nghị, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến chúng ta Thất Phong tất cả mọi người?" Thất Phong đại sư huynh dậm chân mà ra, chỉ vào cái này tân tấn tử đệ chất vấn. "Không sai, chính là khiêu chiến các ngươi những thứ cậu này. Làm sao, không dám ứng chiến?" Lý Dịch Nghị chán ghét nhất người bên ngoài mang theo sát ý ánh mắt. Vô luận người nào, chỉ cần đối với hắn trong lòng còn có địch ý, chính là địch nhân của hắn. Chỉ có Trảm Thảo trừ căn, phương năng tâm an. "Trưởng lão, ngài đều nghe được." Thất Phong đại sư huynh chuyển hướng ghế trưởng lão, "Cái này không biết lễ phép của đồ, lại muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ Thất Phong tử đệ, đến lúc đó đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình." "Lý Dịch Nghị, ngươi có biết mình tại nói cái gì?" Các trưởng lão lần nữa xác nhận. "Ta liền nói lại lần nữa xem." Lý Dịch Nghị trong tay hiện ra trấn quốc thần kích, trực chỉ những cái kia cao cao tại thượng tu chân giả. "Thất Phong cầu vật bọn họ, tất cả đều cút cho ta đi lên. Không phải muốn vì Trần An báo thù sao? Hiện tại cho các ngươi cơ hội này. Cái gì hóa thần kỳ, anh biên kỳ, vấn đỉnh kỳ, trong mắt hắn cái rắm cũng không bằng. Tốt. Hôm nay chúng ta Thất Phong liền thay tông môn thanh lý ngươi cái này không biết lễ phép của đồ." Chương 144, miểu sát chương 144, miểu sát Thất Phong đại sư huynh lời còn chưa dứt, đã xuất lĩnh các sư đệ sư muội thuấn di đến trên sân đấu võ. Trong nháy mắt, hơn 300 tên Thất Phong tinh anh đã đem Lý Dịch Nghị bao bọc vây quanh, tất cả chấp pháp khí nơi tay, đằng đằng sát khí. Chỉ là hơn 300 tên, không phải Thất Phong tất cả mọi người, tu vi yếu các sư muội, không có tư cách ra sân. Vây xem tử đệ nhau nhau lui lại, là trận này trước nay chưa có quần chiến đưa ra không gian. Trong không khí linh khí ba động kịch liệt, quang mang trận pháp như ẩn như hiện, Thất Phong tử đệ quả nhiên vừa vào sân liền chuẩn bị vận dụng sát trận. Lý Dịch Nghị lại lú lú bất động, trấn quốc thần kích dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng tàn khốc đường cong, hệ thống giới diện ở trước mắt triển khai, mỗi cái đối thủ tu vi số liệu có thể thấy rõ ràng. Kết trận. Thất Phong đại sư huynh ra lệnh một tiếng, tất cả con em cấp tốc di động, hình thành thiên cương chu tiên sát trận hình. Đây là Thất Phong tuyệt học một trong, từng vượt cấp chém giết qua toái niết kỳ cường giả. Lý Dịch Nghị rốt cuộc động. Hắn bước về phía trước một bước, vẹn vẹn một bước, toàn bộ sân đấu võ đột nhiên chấn động kịch liệt, khí thế cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch. Cách gần nhất mấy cái thất phong tử đệ lại bị cố khí thế này làm cho lui lại mấy bước, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Cái này sao có thể? Trên khán đài có người la thất thanh, chỉ bằng vào khí thế liền có thể đẩy lui vấn đỉnh kỳ tu sĩ. Ghế trưởng lão bên trên, mấy vị trưởng lão trao đổi lấy ngưng trọng ánh mắt. Cái này Lý Dịch Nghị, so với bọn hắn dự đoán còn muốn đáng sợ. Tới đi. Lý Dịch Nghị khẽ nhả hai chữ, trong mắt huyết sắc dần dần dày, để cho ta nhìn xem các ngươi có bao nhiêu bản sự, có đủ hay không ta giết thông khoái. Thất Phong đại sư Minh gầm thét, cuồng vọng. Thiên Cương Chu tiên trận, lên. 300 đạo hào quang ngút trời mà lên, trên không trung sen lẫn thành một tấm bóng lớn, hướng Lý Dịch Nghị vào đầu chụp xuống. Đây là đủ để vây giết toái nhất đỉnh phong sát trận, Thất Phong tử đệ hiển nhiên dự định nhất kích tất sát. Lý Dịch Nghị rốt cục giơ lên chân quốc thần kích. Phá! Quát to một tiếng, thần kích vạch phá bầu trời, đơn giản trực tiếp một kích lại mang theo xé rách thiên địa uy năng. Kích phong lướt qua, quang mang trận pháp vỡ vụn thành từng mảnh, như là như lưu ly tứ tán bay ra. Ngao! Tiếng long ngâm vang lên. Điều đó không có khả năng. Thất Phong đại sư Minh trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát trận lại bị một kích phá trừ. Lý Dịch Nghị không cho đối phương cơ hội thở dốc, thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe. Mỗi một lần hiện thân, trấn quốc thần kích tất mang theo một chùm huyết vũ. Sư Minh, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong nháy mắt đã có 50 tên thất phong tử đệ bị mấy cái long hồn thôn vệ, chết không toàn thây. Ma đầu, ta liều mạng với ngươi! Tất cả thất phong đệ tử hai mắt xích hồng, thế ra bản mệnh pháp bảo thẳng đến Lý Dịch Nghị mặt. Lý Dịch Nghị nhìn cũng không nhìn, trở tay một kích đem nó ngay cả người mang pháp bảo chém thành hai khúc. Máu tươi ở tại trên mặt hắn, tăng thêm mấy phần dữ tợn. Quan chiến mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này đã không phải luận võ, mà là đồ sát, sát thần bất quá cũng như vậy. Vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu, đã qua trăm người chết ở trên tay hắn. Dừng tay, chấp pháp trưởng lao rốt cục ngồi không yên, đứng dậy quát, Lý Dịch Nghị, luận bàn luận võ, dùng cái gì hạ độc thủ như vậy? Lý Dịch Nghị quay đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm trưởng lão, mới vừa rồi không phải nói sao? Đao kiếm không có mắt, sinh tử tự phụ. Hay là nói, trưởng lão muốn đích thân hạ tràng? Hắn trong giọng nói khiêu khích để toàn trường xôn xao. Dám như thế đối với chấp pháp trưởng lão nói chuyện, toàn bộ Thiên Đạo Đế Tông tìm không ra cái thứ hai. Chấp pháp trưởng lão tức giận đến sợi râu phát run, lại thật không dám hạ tràng, Lý Dịch Nghị hiện ra thực lực, để hắn cái này tịnh nhất hậu kỳ đều cảm thấy tim đập nhanh. Thất Phong đại sư Minh gặp trưởng lão đều không làm gì được Lý Dịch Nghị, trong lòng biết hôm nay khó thoát một kiếp, cắn răng nói, chư vị sư đệ, cùng hắn liều mạng. Còn sót lại Thất Phong tử đệ nhau nhau thiêu đốt tinh huyết, thế phải cùng Lý Dịch Nghị đồng quy vu tận. Các loại cấm kỵ pháp thuật liên tiếp thi triển, trên đài luận võ linh khí bạo động, quang mang lóa mắt. Lý Dịch Nghị lại càng đánh càng hăng, trấn quốc thần kích múa đến kín không kẽ hở. Mỗi một lần huy động, đều mang trận trận tiếng long ngâm, còn có thế lôi đỉnh và quân, đem đối phương thế công đều tăng dã. Qua yếu hắn lạnh lùng nói, liền chút bản lĩnh này, cũng xứng tìm ta báo thù. Lời còn chưa dứt, thần kích đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim mang, một đạo bán nguyệt hình khí kình quét ngang mà ra. Còn thừa Thất Phong tử đệ như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đâm vào phòng hộ trên kết giới, lại bị một đầu dài ngàn mét long hồn dương nhanh múa bước thôn vệ hết. Vài trăm người cứ như vậy chết hết ở Lý Dịch Nghị trên tay, trên người bọn họ tu vi tại hệ thống trợ giúp phía dưới chuyển hóa thành Lý Dịch Nghị công lực. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 6.000 điểm giết chóc số, công lực gia tăng 6.000.000, ủng hộ hệ thống thay Lý Dịch Nghị cao hứng nói ra. Quả nhiên thôn vệ trên người bọn họ lực lượng, Lý Dịch Nghị công lực tu vi trong nháy mắt trở nên phi thường cường đại. Còn tốt hệ thống giúp hắn giấu kín đứng lên, nếu không sẽ bị người phát hiện hắn tại thôn vệ đồng môn tử đệ tu vi. Lúc này trên sân đấu võ chỉ có Thất Phong đại sư mình còn miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cũng máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Tới phía ngươi. Lý Dịch Nghị từng bước một tới gần, tiếng bước chân tại yên tĩnh trên sân đấu võ đặc biệt rõ ràng. Thất Phong đại sư Minh mặt lộ tuyệt vọng, lại vẫn dáng chống đỡ lấy tế ra món pháp bảo cuối cùng. Đó là một viên huyết sắc ngọc bội, vừa mới xuất hiện liền tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Huyết hồn ngọc, có biết hàng trưởng lão kinh hô, hắn lại muốn đồng quy vu tận. Lý Dịch Nghị ánh mắt vi ngưng, rốt cục lộ ra một chút chăm chú. Hắn dừng bước lại, hai tay nắm kích, quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên. Bằng vào ta chi huyết, đốt ngươi chi hồn. Thất Phong đại sư Minh niệm động chú ngữ, huyết ngọc quang mang đại thịnh. Ngay tại lúc huyết ngọc sắp bộc phát trong nháy mắt, Lý Dịch Nghị động. Nhanh đến mức vượt qua mắt thường bắt cực hạn, đám người chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, Thất Phong đại sư Minh động tác đột nhiên đình trệ. Trấn quốc thần kích đã xuyên qua trái tim của hắn. Là vì cái gì? Thất Phong đại sư Minh gian nan mở miệng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bởi vì các ngươi động không nên động suy nghĩ. Lý Dịch Nghị xích lại gần hắn bên hai, thanh âm băng lãnh, muốn giết ta chính đạo, các ngươi đều phải chết. Rút ra thần kích, Thất Phong đại sư Minh mềm nhũn ngã xuống đất, cặp mắt kia đến chết chưa minh. Lý Dịch Nghị nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, không người dám nhìn thẳng hắn. Còn có ai? Ba chữ hỏi ra, toàn trường tĩnh mịch. Hắn bung đi trên kích huyết châu, quay người đi xuống đài luận võ. Những nơi đi qua, đám người tự động tách ra một con đường, phảng phất tại cung nền quân vương. "Tốt, đây là căn cứ yêu cầu của ngài trao chuốt sau đoạn, Thất Phong hơn 300 tên con em, không gây một người còn sống, đều chết tại Lý Dịch Nghị chi thủ." Thất Phong chủ hai mắt xích hồng, quanh thân linh khí bởi vì cực hạn vẫn nộ mà ba động kịch liệt, cơ hồ muốn xông ra lý trí, tự mình hạ trận tru sát kẻ này. Vì cái gì hắn cưỡng chế lấy sát ý ngút trời, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thanh âm khàn giọng hướng nó sư tôn, cũng chính là Thiên Đạo Thánh Nhân chất vấn. Loạn thế sắp tới, Thiên Đạo Thánh Nhân thanh âm hùng vĩ trực tiếp tại trong tứ hải của hắn vang lên, một cỗ lực lượng vô hình cũng đồng thời rơi xuống, vững vàng ngăn chặn hắn như muốn buộc phát xúc động, cho dù bọn hắn hôm nay không chết vào Lý Dịch Nghị chi thủ, ngày khác cũng hơn nửa sẽ vẫn lạc tại trong đại kiếp. Đây là mệnh số, chính là cỗ này đến từ thánh nhân áp chế, mới khiến cho Thất Phong chủ không thể lập tức xuất thủ thanh lý môn hộ. Nếu không, hắn sớm đã tự mình giáng lâm sân đấu võ, đem Lý Dịch Nghị triệt để gạt bỏ. Nhưng mà, thánh nhân có thể đè lại Nhất Phong chi chủ, lại đè không được thuộc hạ tình đồng môn cùng lửa phục thù. Ngay tại Lý Dịch Nghị mới vừa đi xuống sân đấu võ, khí tức chưa hoàn toàn bình phục thời khắc, trên khán đài, dòng giá 30 đạo cường hành khí tức cầm vang một phát. Thiên Đạo Đế Tông đội chấp pháp các cường giả đồng loạt đứng lên, sát khí trùng thiên, trong nháy mắt đem Lý Dịch Nghị khóa chặt. Nghiệt trướng, tàn sát đồng môn, thiên lý bất dung. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cầm đầu chấp pháp đội trưởng râu tóc đều dựng, chỉ vào Lý Dịch Nghị bóng lưng nghiêm nghị giận mắng. Trưởng lão cùng các phong phong chủ do thân phận hạn chế cùng quy củ, không tiện tự mình đối với một tên tiểu bối xuất thủ, cũng nên bận tâm mấy phần mặt mũi. Nhưng đội chấp pháp này lại khác, bọn hắn vốn là phụ trách tông môn hình luật, giờ phút này càng là mang là chết thảm đồng môn báo thù quyết tâm, đằng đằng sát khí, không hề cố kỵ. Lý Dịch Nghị bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người. Trên mặt hắn tung tóe nhuộm vết máu chưa khô cạn, phối hợp với hắn giờ phút này thần tình lạnh như băng, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Ánh mắt của hắn đảo qua cái này 30 tên chí ít có được 5-6 vạn năm tu vi đội chấp pháp tinh nhuệ, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng gần như cuồng ngạo đường cong. À, hắn ngữ điệu khẽ nhếch, mang theo một tia trêu tức, nhìn điệu bộ này, là dự định cùng nhau lên. Sợ? Hiện tại biết sợ. Vừa rồi phách lối khí diễm đi nơi nào, đội chấp pháp thành viên thấy hắn như thế, càng là lên cơn giận dữ, nhao nhao lên tiếng mắng chửi, đến à. Ngươi không phải rất cuồng vọng sao? Có gan liền tái chiến một trận. Rất tốt. Lý Dịch Nghị trong tay trấn quốc thần kích lần nữa phát ra trầm thấp vù vù, quanh thân chiến ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng tăng bọn. Ta đang lo giết đến không đủ thống khoái, e sợ cho các ngươi những này rùa đen rút đầu không dám lên đi tìm cái chết. Đã các ngươi khăng khăng muốn bước Thất Phong theo gót, cái kia thiếu gia ta liền lòng từ bi, lại cùng các ngươi tranh tài một trận, thì như thế nào? Lời còn chưa dứt, một cỗ so trước đó càng thêm hung lệ, càng thêm khí thế bảng bạc từ hắn thể nội quét sạch mà ra, thoáng như một tôn sát thần, tái nhập nhân gian. Chương 145, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 145, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tông môn trên đài diễn võ, mùi máu tanh tràn ngập không tiêu tan. Lý Dịch Nghị cầm trong tay trấn quốc thần kích, đứng ngạo nghễ giữa sân, dưới chân là hơn 300 tên Thất Phong đệ tử thi hải quần áo. Máu tươi thuận tảng đá xanh khe hở uốn lượn chảy xuôi, dưới ánh mặt trời hiện ra đỏ sẫm quang trạch. Quanh người hắn khí tức bành trướng, phản phất có vô số oan hồn tại đều rền, đó là vừa mới bị hắn thôn vệ hơn 300 tên tu sĩ còn sót lại ý chí. 600 vạn năm tu vi. Lý Dịch Nghị cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, nhếch miệng lên một vòng lánh khớp đường cong. Cái này so với hắn khổ tu mấy trăm năm đoạt được tu vi còn muốn khổng lồ, vẹn vẹn một trường giết chóc, liền để hắn vượt qua thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới hàng rào. Bên ngoài diễn võ trường vây xem các đệ tử lặng ngắt như tờ, không ít người sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Lý Dịch Nghị trong ánh mắt hỗn tạp sợ hãi cùng căm hận. Hôm nay vốn là tông môn ngày thi đấu, ai ngờ cánh diễn biến thành một trận đơn phương đồ sát. Lý Dịch Nghị, người tên xuất sinh này, đồng môn luật bàn, lại hạ độc thủ như vậy. Một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến, đương theo lấy tiếng xé gió, 30 đạo thân ảnh như là sao trời rơi vào trên đài diễn võ. Bọn hắn thân mang thống nhất màu đen chấp pháp bảo, trước ngực thêu lên màu vàng pháp chữ, chính là trong tông môn làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đội chấp pháp. Là đội chấp pháp. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Tất cả đều là khuyên nhất kỳ cường giả a, so vấn đỉnh kỳ cao hơn dòng giã 3 cái cảnh giới. Lần này Lý Dịch Nghị chết chắc. Vây xem đệ tử bên trong vang lên một mảnh xì xào bàn tán, không ít người trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Chấp pháp đội viên bọn họ tu vi tất cả khuyên nhất kỳ trở lên, chính là cựu phong tinh anh trong tinh anh. Tại tu chân đại lục cảnh giới hệ thống bên trong, bọn hắn đã vượt rất xa vấn đỉnh kỳ, đứng ở vô số tu sĩ tha thiết ước mơ độ cao. Ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến, vấn đỉnh, dương hương, dương thực, khuyên nhất. Mỗi một cảnh giới trên lệnh đều như là lệch trời, mà chấp pháp đội viên bọn họ chính là vượt qua đạo lệch trời này cường giả. Cầm đầu chấp pháp đội trưởng sắc mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, tiểu tiểu luật võ, ngươi lại tàn sát 300 đồng môn. Hôm nay không đem ngươi trấn sát, tông môn uy nghiêm gì tổn? Lý Dịch Nghị cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua đám người, nếu không phải thánh nhân lên tiếng, Thất Phong chủ đã sớm tự mình xuất thủ đi. Làm gì tìm những này đường hoàng lấy cớ? Chấp pháp đội trưởng hơi biến sắc mặt, Lý Dịch Nghị một câu nói toạc ra chân tướng. Xác thực, nếu không có tông môn thánh nhân mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ phong chủ cấp nhân vật nhúng tay việc này, Thất Phong chủ sớm đã tự mình xuất thủ đem Lý Dịch Nghị nghiền xương thành tro. Chớ có nói bậy. Đội chấp pháp làm việc, cần gì lấy cớ? Đội trưởng vung tay lên, kết trợ. 30 tên chấp pháp đội viên tâm hữu linh tê, trong nháy mắt tản ra, đem Lý Dịch Nghị bao bọc vây quanh. Trong tay bọn họ linh khí quang mang lấp lóe, kết ấn ở giữa, đầy trời kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một tấm kín khung kẽ hở thiên la địa võng, hướng Lý Dịch Nghị bao phủ tới. Muốn giết ta? Các ngươi còn ở đâu? Lý Dịch Nghị trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay trấn quốc thần kích đột nhiên huy động. 89 chân long công, cửu long phá thiên. Theo thần kích huy động, hư không phảng phất bị xé nứt, 30 đầu cự long từ trong hư không nô ra đầu rồng, mắt rồng như điện, quét mắt ngoại giới. Bọn chúng thân thể khổng lồ, mỗi một chiếc vảy rồng đều có thể thấy rõ ràng, tựa như thực thể. Long ngâm rung trời, sóng âm như thực chất giống như quét tán ra đến, chấn động đến đài diễn võ phòng hộ kết giới cũng hơi rung động. Cái này hóa rồng bó kỹ, càng như thế rất thật, dưới đài có đệ tử kinh hô. Huyết mạch của ta bị áp chế. Vài trăm mét bên ngoài đệ tử cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn, tu vi hơi yếu người thậm chí trực tiếp bị giảm xuống đất, khó có thể chịu đựng cái này kinh khủng long uy. Chấp pháp đội trưởng sắc mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới Lý Dịch Nghị võ kỹ lại có như thế uy lực. Nhưng hắn dù sao cũng là khuyên nhất kỳ cường giả, trường kiếm trong tay lắc một cái, quát, chấp pháp kiếm trận, vạn kiếm chu tà. Còn lại 29 tên chấp pháp đội viên đồng thời xuất thủ, kiếm khí hội tụ thành một đạo to lớn của sáng, xông thẳng lên trời, sau đó hóa thành ngàn vạn mưa kiếm, hướng Lý Dịch Nghị chút xuống. Chút tài mọn. Lý Dịch Nghị tâm niệm vừa động, 30 đầu cự long dương nhanh múa đuốt, đón lấy mưa kiếm. Long khẩu đại trương, càng đem đầy trời kiếm khí đều thôn vệ. Cự long thân thể tại thôn vệ kiếm khí sau, không chỉ có không có bị hao tổn, ngược lại càng thêm lương thực, trên vảy rồng nổi lên như kim loại quang trạch. Cái gì? Chấp pháp đội trưởng con ngươi đột nhiên rụt lại, võ kỹ này có thể thôn vệ kiếm khí cường hóa tự thân. Lý Dịch Nghị nhếch miệng lên một nụ cười tàn khốc ý, hiện tại biết, đã quá muộn. Hắn thần niệm khóa chặt chấp pháp đội viên, cự long gào thét mà đi, long chảo xé rách không khí, mang theo chói hai tiếng xé gió. Một tên chấp pháp đội viên né tránh không kịp, bị long chảo vỗ trúng, hộ thể cương khí trong nháy mắt phá toái, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Kết trận hình phòng ngự, chấp pháp đội trưởng nôn nóng quát. Các đội viên cấp tốc dựa sát vào, trong tay linh khí xen lẫn thành một màn ánh sáng, ý đồ ngăn cản cự long công kích. Nhưng mà cự long uy lực kinh người, đuôi rồng quét ngang, trực tiếp đánh nát màn sáng, ba tên chấp pháp đội viên bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Không, không có khả năng. Chúng ta thế nhưng là Quy Niết Kỳ a, một tên đội viên mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lý Dịch Nghị cười lạnh, Quy Niết Kỳ thì như thế nào? Trong mắt ta, bất quá là cản bổ nhân đan thôi. Trong tay hắn chấn quốc thần kích lại cử động, cự long thế công càng thêm hung mãnh. Một đầu kim long há miệng cắn một tên chấp pháp đội viên, mặc cho đối phương dễ dỗi như thế nào, đều không thể tránh thoát. Long khẩu khép kín, máu tươi từ răng rồng ở giữa bắn ra mà ra, tên đội viên kia tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sư tôn, cứu ta! Lại một tên đội viên bị long chảo xuyên thấu lồng ngực, phát ra tuyệt vọng la lên. Bụng rồng bên trong vô số kiếm khí như cối xay thịt giống như xoay tròn, đem chấp pháp đội viên bọn họ thân thể quấy thành huyết vụ, liên nguyên thần đều bị thôn phệ, chui vào trong hư không. Bất quá thời gian một nén nhang, 20 tên chấp pháp đội viên đã chết thảm tại Lý Dịch Nghị thủ hạ. Lý Dịch Nghị cảm thụ được thể nội tăng gọn tu vi, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Những đội chấp pháp này viên bình quân mỗi người đều có 60.0005 công lực, 20 người tổng cộng chính là 1,2 triệu năm. Nếu không có hắn tu luyện thần cấp công pháp tôi luyện thân thể, khổng lồ như vậy có thể số lượng lớn lấy đem hắn nhục thân no bạo. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1200 điểm giết chóc, xin mời không ngừng cố gắng, ủng hộ A hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Còn lại 10 tên chấp pháp đội viên sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Lý Dịch Nghị võ kỹ không chỉ có uy lực kinh người, càng có thể thông qua giết chóc không ngừng tiến hóa, càng đánh càng mạnh. Lý Dịch Nghị sư đệ, nhanh, nhanh thu hồi rồng của ngươi kỹ, chúng ta nhận thua. Một tên đội viên gắt gao ngăn cản cự long công kích, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Đối với, nhanh thu lại ngươi võ kỹ này, nhanh lên chúng ta không chịu nổi. Một tên khác đội viên phụ hòa nói, cánh tay phải của hắn đã bị long chảo xé rách, máu me đầm địa. Lý Dịch Nghị lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, hiện tại cầu xin tha thứ. Trễ. Hắn nhớ tới những đội chấp pháp này viên ngày thường hành động, ý thế hiếp người, cường thủ hào đoạn, cùng dân gian những cái kia ác lại không khác chút nào. Khi bọn hắn chiếm thượng phong lúc, chưa từng đã cho người khác cầu xin tha thứ cơ hội. Theo 20 tên cường giả chết, 89 chân long công uy lực lại tăng mạnh rất nhiều. Còn lại 10 tên chấp pháp đội viên tại cự long dưới vây công, phòng tuyến triệt để sụp đổ. Thang ngại danh, dừng tay, cho lão phu dừng tay, đại diễn võ bên ngoài kết giới, một vị trưởng lão tóc trắng giận dữ hét, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ. Những đội chấp pháp này viên đều là tông môn hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng tinh anh, mỗi một cái đều là tông môn tương lai hy vọng. Bây giờ lại như cỏ rác giống như bị Lý Dịch Nghị tàn sát, để hắn làm sao không đau lòng. Lý Dịch Nghị quay đầu nhìn về phía trưởng lão, trong mắt tràn đầy khinh thường, lão giả, ngươi thì tính là cái gì? Gọi dừng tay, ta liền dừng tay, coi ta dễ khi dễ sao? Kết giới cách trở phía ngoài trưởng lão, khiến cho hắn không cách nào can thiệp trên đài diễn võ chiến đấu. Đây là tông môn từ xưa lập xuống quy củ, trên sinh tử đài, sinh tử do mệnh. Trưởng lão muốn rách cả mí mắt, nếu như ngươi dám giết ta đám tử đệ, ta diệt ngươi đại càn vương triều, diệt ngươi tộc nhân. Lời còn chưa dứt, trên đài diễn võ sau cùng 10 tên chấp pháp đội viên đã bị năng lượng cự long nuốt hết. Bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành huyết vụ đầy trời, nguyên thần bị triệt để thôn vệ. Lý Dịch Nghị sát khí trên người phóng lên tận trời, gắt gao nhìn chằm chằm bị kia tuyên bố muốn diệt gia tộc của hắn trưởng lão. Trưởng lão là đi, cho ngươi một cái cơ hội, đi lên cùng ta đơn đấu đi. Hắn nhìn chằm chằm trưởng lão đỉnh đầu cái kia vòng đại biểu cho 200.0005 trở lên tu vi hồn quang, trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại mang theo thợ săn giống như hưng phấn. Tiên con, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh, không giết ngươi, ta thể không làm người sư. Trưởng lão đạp trên bước chân nặng nề leo lên đài diễn võ, hai mắt huyết hồng, sát ý sôi trào. Lý Dịch Nghị lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt chuyển hướng trên ghế quan chiến thất phong chủ, lão giả, tới đi, nhìn ngươi có hay không dạng này bản sự. Còn có thất phong chủ đúng không, ngươi cũng tới đi. Thất phong chủ chậm rãi đứng dậy, trong mắt sát ý nghiêm nghị, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm, đừng trách sư minh thủ hạ ta vô tình. Hắn sớm đã hận không thể đem Lý Dịch Nghị ăn sống nuốt tươi, bây giờ đạt được cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Trên đài diễn võ, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Một vị trưởng lão, một vị phong chủ, hai người đều là tông môn cường giả đỉnh cao, giờ phút này lại muốn liên thủ đối phó một tên đệ tử. Cái này tại tông môn trong lịch sử, trước đó chưa từng có. Lý Dịch Nghị đối mặt hai đại cường giả, lại không hề sợ hãi, trong tay trấn quốc thần kích phát ra vụ vụ, quanh thân 30 đầu cự long xoay quanh gào thét, chiến ý trùng điên. Tới đi, để cho ta nhìn xem, các ngươi những này cái gọi là trưởng bối, có bao nhiêu cân lượng. Hắn dẫn đầu phát động công kích, thần kích trong khi bung lên, long ngâm rung trời, toàn bộ đài diễn võ đều đang run rẩy. Một trận càng thêm đại chiến thảm liệt, sắp triển khai. Chương 146, hắn cũng không lui lại chi lộ chương 146, hắn cũng không lui lại chi lộ chấp pháp đường chủ cùng đệ thất phong phong chủ, hai người như lên đỉnh nhạc trì, một trái một phải đem Lý Dịch Nghị kiểm chế tại đài diễn võ trung ương. Ánh mắt của bọn hắn âm lãnh như vạn tái hàn băng, ẩn chứa không che giấu chút nào sát ý, cái kia ánh mắt phảng phất hóa thành vô số trôi vô hình lưỡi dao, từng lần một lăng chỉ lấy Lý Dịch Nghị. Như ánh mắt thật có thể giết người, Lý Dịch Nghị đã sớm bị chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diệt. Trên bầu trời, tầng mây chỗ sâu, một cỗ mênh mông mà đạm mạc thần niệm lặng lặng bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Thiên Đạo Đế Tông chủ lần này lựa chọn trầm mặc, cũng không hiện thân can thiệp. Có lẽ, vị này sâu không lường được thánh nhân cũng cất mượn đao xem người chi tâm, muốn tận mắt nhìn, cái này bị hắn phá lệ thu nhập môn tưởng Lý Dịch Nghị, đến tuột cùng cất giấu bao nhiêu át chủ bài. Còn có, trong cơ thể hắn món kia dẫn tới tông môn khí vận gợn sóng linh bảo, lại có thể thể hiện ra cỡ nào uy năng. Thánh nhân vô tư, bất quá là kẻ ngu hy vọng xa vời. Dùng Lý Dịch Nghị lời nói của chính mình, cái này huy hoàng thế gian, hắn ai cũng không tin. Nhưng thân là trợ phu, thân là phụ thân, hắn tin tưởng vững chắc lực lượng. Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể xây lên thủ hộ người nhà tường cao, nhường vợ nữ rời xa mưa gió, an ổn sống qua ngày. Những cái kia gió tanh mưa máu đường giang hồ, kiếp trước có lẽ sớm đã đến tận. Nếu bọn nhỏ đời này đầu thai làm nhi nữ của hắn, hắn kẻ làm cha này, liền quyết không cho phép cửu hận bóng ma lần nữa bao phủ tính mạng của bọn hắn. Tất cả ân oán, tất cả kiếp nạn, đều do hắn một người tới khiêng. Ta thừa nhận ngươi có chút môn đạo, nhưng muốn chống lại chúng ta, còn kém xa lắm. Nếu không có sư tôn đã nói trước, lão phu đã sớm đem ngươi ép thành một bị. Chấp pháp đường chủ râu tóc đều dựng, khô gầy ngón tay thẳng điểm Lý Dịch Nghị, thanh âm như là kim thạch ma sát, chói tai đến cực điểm. Cái gì tình đồng môn, cái gì sư huynh sư đệ, tại cái này được nhục cường thực tu chân giới, bất quá là cường giả vi tôn tấm màn che. Trăm ngàn năm tuế nguyệt, bọn hắn còn có cái gì nhìn không thấu, không bỏ xuống được. Nhưng mà, cho dù là ý chí sắt đá tu chân giả, đối mặt chính mình chuốt xuống tâm huyết bồi dưỡng, coi như mình ra đệ tử thân truyền chết thảm, cái kia sinh sôi tình cảm cùng đau đớn cũng đồng dạng chân thực. Thu này không báo, bọn hắn dùng cái gì lập thân? Trong lòng đạo cảm kia, làm sao có thể nhảy tới? Bi bi cái quạc lông, có thể động thủ liền thiếu đi nói nhảm. Tới đi, hai đầu lão cẩu. Lý Dịch Nghị trong mắt lệ khí tăng vọt, hôm nay hắn tuyệt đối không thể buông tha hai người này. Bọn hắn không chỉ có đối với mình có mang sát ý, càng từng nói ngữ uy hiếp tại phía xa đại càn đế quốc người nhà, đây là trạm nghịch lân của hắn. Nếu mà không giết, khó tiêu trong lòng chi nộ, khó đảm bảo người nhà bình an. Hắn điên rồi phải không? Dám đồng thời khiêu chiến phong chủ cùng chấp pháp đường chủ, đây chính là không linh cảnh đại năng a, dưới đài đệ tử xôn xao, khó có thể tin. Chẳng lẽ Lý Dịch Nghị sư mình đã đột phá đến đạp thiên cảnh? Có người kinh nghi bất định suy đoán, dù sao Lý Linh Ngọc sư tỷ kiếp trước đỉnh phong cũng bất quá là toái niết cảnh, được tôn là thiên quân. Toái niết phía trên còn có không niết, không linh, không tiếp, đằng sau mới là cái kia xa không thể chạm đạp thiên cảnh. Xong, xong, Lý sư minh lần này sợ là muốn chơi xong, không ít người là Lý Dịch Nghị bóp một cái mồ hôi lạnh. Chưa hẳn, ta nhìn Lý sư minh khí định thần nhàn, dám đồng thời khiêu chiến hai vị, tất nhiên có chỗ ỷ vào, cũng có người đối với hắn ôm lấy không hiểu lòng tin. Nơi xa, đám người biên giới. Tông môn thánh tử Mục Ngân chính nhìn chằm chằm trên đài Lý Dịch Nghị, ánh mắt hung ác nham hiểm đến cơ hồ muốn nhỏ ra nọc độc. Vừa rồi Lý Dịch Nghị phất tay đồ diệt hắn 30 tùy tùng một màn, còn tại trước mắt, để hắn đã kinh lại hận. Lý Linh Ngọc ca Lý Linh Ngọc, ngươi ngược lại là sẽ đầu thai, tìm cái có thể đánh như vậy cha. Ha ha, đáng tiếc, hắn quá cuồng vọng tự đại. Mục Ngân trong lòng cười lạnh. Đánh đi, giết đi. Tốt nhất liều cái đồng quy vu tận. Chỉ cần ngươi chết, bản thánh tử chắc chắn hảo hảo chiếu cố bảo bối của ngươi thánh nữ nữ nhi. Ha ha, nghĩ tới chỗ đắc ý, khóe miệng của hắn câu lên một vòng tàn nhẫn mà vặn vẹo độ cong. Trên chủ phong, Lý Linh Ngọc dựa vào lan can trông về phía xa, ánh mắt xuyên qua vài dặm sương khói, chăm chú khóa chặt tại cái kia vương trên đài diễn võ. Nàng biết phụ vương rất mạnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, không ngờ cường hàn đến đủ để chính diện đối cứng tông môn phong chủ cùng trưởng lão tình trạng. Từ trở về tông môn, tu vi của nàng bởi vì kiếp trước nội tình, đã từ đại tông sư kỳ một đường tiêu thăng đến nguyên anh cảnh, có thể xưng tiến triển cực nhanh. Có thể phụ vương hiện ra lực lượng, vẫn như cũ để nàng cảm thấy sâu không lường được. Lý Dịch Nghị, niệm tình ngươi tu vi không dễ, ngươi như tự sát, bản tọa có thể làm chủ, đúng tha ngươi đại cản đế quốc thân tộc. Thất phong chủ thanh âm băng lãnh, mang theo một tia bố thí giống như ý vị. Thử, ai sống ai chết, còn chưa thể biết được. Lão cẩu, hôm nay liền muốn hai người các ngươi đầu người trên cổ, tế ta chiến kích. Lý Dịch Nghị không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chấn động mạnh một cái, khí thế bàng bạc sông lên tận trời, xuất thủ trước. Nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng cẩu tiểu nhi, xem kiếm. Thất phong chủ quát chói hai một tiếng, chập ngón tay như kiếm, một đạo sáng chói như trường hồng quán nhật kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt xé rách không khí, mang theo bén nhọn gào thét, thẳng chém Lý Dịch Nghị đầu lâu. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều nổi lên rất nhỏ gợn sóng. Đến hay lắm. Long thôn trích tiên, diệt. Lý Dịch Nghị không hề sợ hãi, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh ám trầm chiến kích. Hai cánh tay hắn chấn động, chiến kích vạch phá bầu trời, đạo đạo hình rồng khí kình gào thét mà ra. Lúc đầu hai đầu, chợt tăng gấp bội, 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu. Những này chân long khí kình cũng không phải là hư ảnh, bọn chúng lân giáp xâm nhiên, mắt rồng xích hồng, trên thân lại quấn quanh lấy vô số thê lương gào thét mảnh vỡ nguyên thần. Đó là trước đó bị Lý Dịch Nghị chém giết Thiên Đạo Đế Tông tử đệ nguyên thần, giờ phút này lại bị cái này quỷ dị công pháp thôn vệ luyện hóa, khiến cho hình rồng khí kình uy lực tăng vọt đâu chỉ mấy lần. Vâng, vâng, vâng. Mấy chục đầu hung sát chân long cùng quán nhật trường hồng giống như kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cơn bão năng lượng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại diễn võ, nếu không có kết giới thủ hộ, chỉ sợ vây xem đệ tử đều muốn gặp nạn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Lý Dịch nghị kích pháp của vũ, long ảnh tung bay, lại hình thành một cái cự đại hình rồng lồng giam, đem toàn bộ đài luận võ nội bộ không gian hoàn toàn bao khỏa, phong tỏa. Từ bên ngoài rốt cuộc thấy không rõ bên trong tình hình, chỉ nghe kim thiết giao kích không ngừng bên hai, cùng thất phong chủ cùng chấp pháp đường chủ tức hồn hển gầm thét cùng chửi mắng. Hôn trướng, đây là cái gì tà công? Tiểu xuất sinh, làm sao dám như vậy? Đợi lao phu phá vỡ ngươi rắn này trùng chi thuật, chắc chắn ngươi chịu hồn luyện phách. Đem ngươi đầu vặn xuống đến, đưa đi đưa cho ngươi thánh nữ nhi cực kỳ thưởng thức. Long ảnh trong lồng giam, ánh sáng chớp loạn, khí kình bay tứ tung. Thất phong chủ kiếm pháp siêu tuyệt, đạo đạo kiếm khí như ngân hà đổ tả, chấp pháp đường chủ thì trưởng ấn tung bay, dẫn động thiên địa pháp tắc, hóa thành sơn nhạc cự ấn không ngừng chấn áp. Hai người liên thủ, thế công như là mưa to gió lớn. Lý Dịch nghị lại như trong kinh đảo hải lãng đáng ngầm, thân hình tại trong không gian thu hẹp lấp lóe xê dịch, chiến kích mỗi một lần vung ra đều tình chuẩn đánh nát một đạo kiếm khí hoặc đập tan một đạo trường ấn. Hắn ánh mắt băng lãnh, lầm tưởng một cái khe hở, đột nhiên đem một thanh khôi phục linh khí đan dược nhét vào trong miệng, hai tay cấp tốc kết ấn, trong cổ bộc phát ra một tiếng trầm thấp long âm, vạn long quy chân, phong thiên tỏa địa, chấn. Ông. Một cỗ xa so với trước đó lực lượng ba động kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Cái kia mấy chục đầu tung bay hung sát chân long phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, cùng nhau phát ra rồng gầm rung trời, trên long thân hiện ra vô số huyền ảo phù văn cổ xưa. Những phù văn này lẫn nhau cấu kết, trong nháy mắt hình thành một tấm to lớn quan võng, một cấu nguồn gốc từ viễn cổ phong ấn chi lực tràn ngập ra, không gian phảng phất bị đầu nhập hộ phách côn trùng, đột nhiên trở nên ngưng trệ, nặng nề. Cái gì? Linh lực của ta vận chuyển không khoái. Chấp pháp đường chủ sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác chính mình quanh thân không gian trở nên sền sệt không gì sánh được, thể nội mênh mông như biển không linh cảnh linh lực, lại như cùng lâm vào vũng bùn, điều động không lưu loát không gì sánh được, uy lực giảm nhiều. Không chỉ có là linh lực, là không gian giam cầm. Tiểu tử này như thế nào nắm giữ thần thông như thế? Thất phong chủ cũng là trong lòng hãi nhiên, trong mắt lần thứ nhất hiện ra thần sắc khó có thể tin. Hai người bọn họ liên thủ, tại toàn bộ thiên đạo đế tông, trừ bị kia sâu không lường được sư tôn, ai có thể để bọn hắn chật vật như thế? Nhưng bây giờ, cái tuổi này chưa đầy 23 tuổi thiếu niên, lại làm được. Sợ hãi, như là băng lãnh gián độc, lặng yên cuốn lên trái tim của bọn hắn, để huyết dịch đều cơ hồ ngưng kết. Lão cẩu, nạp mạng đi. Lý Dịch nghị sát ý đã quyết, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Quanh người hắn khí thế lần nữa điên cuồng kéo lên, lại ẩn ẩn lộ ra áp đảo không linh cảnh phía trên uy áp kinh khủng, không tiếc cảnh. Cả người hắn hóa thành một đạo huyết sắc lưu tình, chiến kích phía trước ngưng tụ ra một chút cực hạn hủy diệt hắc mang, giống như tử thần nhìn chăm chú, thẳng đến hai người yếu hại. Một cái này, ẩn chứa hắn tất cả lực lượng cùng sát ý, thề phải đem đối thủ triệt để chém giết, cũng đem nó một thân tu vi thông qua cái kia quỷ dị công pháp chuyển hóa làm tự thân chất dinh dưỡng. Đáng giận. Sư tôn, ngài coi là thật muốn ngồi yên không lý đến sao? Chấp pháp đường chủ phát ra không cam lòng gào thét, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, càng làm cho tâm hắn lạnh chính là, cái kia treo cao tại đám mây sư tôn thần niệm, vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu, không có chút nào can thiệp dấu hiệu. Ngào. Tiếng long ngâm, tiếng nổ mạnh, tiếng giống giận dữ, binh khí tiếng va chạm. Tất cả thanh âm tại long ảnh trong kết giới hỗn hợp thành một mảnh hỗn độn tử vong giao hưởng. Bên ngoài diễn võ trường, đám người lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nhìn thấy cái kia do long ảnh hình thành to lớn kén rồng tại kịch liệt chấn động, cảm nhận được bên trong truyền ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Bên trong đến cùng thế nào? Ta làm sao? Giống như cảm giác không thấy hai vị trưởng lao khí tức, có cảm giác bén nhạy đệ tử run giọng mở miệng, trên mặt viết đầy sợ hãi. Động tĩnh, giống như nhỏ đi, có người không xác định nói. Cái kia cuốn quanh lấy kết giới, kín không kẽ hở thân rồng chi kén, phản phất thành sinh tử ngăn cách bình chướng, ngăn cách trong ngoài, cũng thôn vệ tất cả đáp án. Bên trong là sống hay chết, ai thắng ai thua. Ngay tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, suy đoán long kiện nội kết quả cuối cùng một khắc này, trên bầu trời, cái kia đạo một mực đạm mạc đứng ngoài quan sát mênh mông thần niệm, vài không thể xem xét có chút ba động một chút. Cùng lúc đó, kén rồng bên trong, nguyên bản nhất định phải được Lý Dịch nghị, còn người bỗng nhiên co rụt lại, tại trong cảm nhận của hắn, chấp pháp đường chủ cùng thất phong chủ sinh mệnh khí tức mặc dù tại cấp tốc suy giảm, nhưng ở bọn hắn khí hải chỗ sâu, hai đạo cực kỳ mịt mờ, tản ra chẳng lành cùng ba động hủy diệt phù văn cổ lão, đang bị khí tức tử vong chỗ kích phát, chậm rãi sáng lên. Đó là cái gì? Chương 147, ký chủ, ý cảnh của ngươi là hệ thống ta, 1, chương 147, ký chủ, ý cảnh của ngươi là hệ thống ta, 1, chấp pháp đường chủ cùng đệ thất phong chủ sinh mệnh khí tức đã triệt để tiêu tán, nhưng mà, ngay tại Lý Dịch nghị coi là hết thể đều kết thúc thời khắc, dị biến nảy sinh. Cái kia hai bộ dần dần băng lãnh thi thể nơi khí hải, cũng không như tu sĩ tầm thường giống như linh lực tán loạn, ngược lại bỗng nhiên bộc phát ra hai đoàn cực kỳ quỷ dị quang mang. Một đoàn hiện ra tĩnh mịch màu xám trắng, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh cơ, một cái khác đoàn thì là thâm thúy màu tím đen, quấn quanh lấy chẳng lành cùng oán độc khí tức. Cái này hai đoàn quang mang vừa mới xuất hiện, liền hóa thành hai đạo vô hình mũi tên, không nhìn vật lý cách trở, đâm thẳng Lý Dịch nghị mi tâm thức hải. Tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy, Lý Dịch nghị thậm chí không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong cơ thể hắn cái kia yên lặng một lát hệ thống, phát ra dồn dập cảnh cáo âm, cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến cao nồng độ quy tắc loại năng lượng xâm lấn. Phân tích bên trong. Ký chủ, đây là hai người bọn họ trước khi chết lấy suốt đời tu vi cùng tàn hồn ngưng tụ ý cảnh hạt giống, một cái là tử vong ý cảnh, một cái là nguyên rủa ý cảnh. bọn hắn muốn đem sau cùng không cam lòng cùng ác niệm cắm vào nguyên thần của ngươi. Ý cảnh. Lý Dịch Nghị tâm thần chấn động, đối với cái từ ngữ này cũng không lạ lắm. Làm người chúng sinh, kiếp trước xem vô số tu chân, tu tiên trong tiểu thuyết, cái này thường thường là cường giả chạm đến pháp tắc ngưỡng cửa tiêu chí. Cái gì sinh tử luân hồi, kiếm phá hư không, hồng trần luyện tâm, huyền diệu không gì sánh được. Vì sao ta trước đó chưa từng cảm ngộ đến ý cảnh của chính mình? Ký chủ, ý của ngài cảnh, tức là bản hệ thống bản thân. Hệ thống thanh âm mang theo một tia đặc biệt ngạo nghễ, ta chính là ngài độc nhất vô nhị vạn pháp quy tông hệ thống, ý cảnh chính là siêu việt giới này nhận biết, có vô thượng trí tuệ quy tắc tụ hợp thể. Bình thường ý cảnh, há có thể cùng ta đánh đồng? Bọn hắn giờ phút này hiện hóa ý cảnh, là muốn kéo ta đồng quy vu tận, ô nhiễm đạo cơ của ta, thậm chí đoạt xá phải không? Lý Dịch Nghị nhìn lấy xâm nhập thức hải, ý đồ cắm rễ lan tràn hai đoàn quỷ dị bừng sáng, cảm nhận được ẩn chứa trong đó băng lãnh tử ý cùng chiến miên nguyên rủa, trong lòng nghiêm nghị. Yên tâm, cho dù muốn thôn vệ, cũng là bản hệ thống thôn vệ bọn chúng. Chỉ là hối hận ý cảnh, coi là đem cuối cùng nguyên thần ký thác trong đó liền có thể trốn qua một kiếp. Si tâm vọng tưởng. Xem ta, vạn pháp lò luyện, luyện. Hệ thống thoại âm rơi xuống, Lý Dịch Nghị cảm thấy thể nội bát cửu chân long thiên công tự hành vận chuyển, nhưng cũng không phải là hướng ra phía ngoài bộc phát, mà là hướng vào phía trong thu liễm, hóa thành hai đạo vô hình xiển xích quy tắc, tinh chuẩn cuốn chặt lấy cái kia hai đoạn ý đồ làm loạn ý cảnh vần sáng. Ngay sau đó, hắn cảm thấy mình sâu trong thức hải, phản phất mở ra một cánh thông hướng vô tận hư vô môn hộ, một cỗ không thể kháng cự hấp lực truyền đến, trong nháy mắt liền đem cái kia tử vong ý cảnh cùng nguyền rủa ý cảnh kéo vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại giới xem ra, Lý Dịch Nghị chỉ là thân hình có chút dừng lại, ánh mắt lóe lên một cái, phản phất chuyện gì cũng không từng phát sinh. Chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ xa so với trước đó tinh thuần, năng lượng bàng bạc trả lại tự thân, dung nhập vào thân, đan điền tím phủ. Tu vi hàng rào lần nữa buông lỏng, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại tại thể nội tuôn trào không ngừng. Đốt. Thành công luyện hóa tàn phá tử vong ý cảnh, tàn phá nguyên rủa ý cảnh, chuyển hóa năng lượng hấp thu, ký chủ công lực tăng lên 300.0005. Thanh âm hệ thống nhắc nhở băng lãnh mà hiệu suất cao. Lý Dịch Nghị trong lòng nhất định, đối với cái này thần bí hệ thống ý cảnh càng thêm hiếu kỳ. Thống con, chúng ta ý cảnh này, cụ thể có gì thần diệu? Có thể hay không? Lịch chuyển sinh tử, chấp trưởng luân hồi. Hắn biết rõ cái kia hai cái lao quỷ lần này là hình thần câu diện, nhưng vẫn như cũ hỏi trong lòng sâu nhất khát vọng. Nếu có thể khống chế sinh tử luân hồi, vậy hắn đem chính thức có được thủ hộ hết thể lực lượng. Có thể hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều, lại nặng tựa bạc cân, đợi ký chủ tu vi lại tiến tiến, đột phá tới tầng thứ cao hơn, liền có thể từng bước giải tỏa sinh tử luân hồi chi áo nghĩa. Tốt. Rất tốt. Lý Dịch Nghị trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái, kích động trong lòng không thôi. Cái này không chỉ có là chạy theo sức mạnh, càng là đối với người nhà vĩnh hằng hứa hẹn. Thất Phong chủ cùng chấp pháp đường chủ song song vẫn lạc tại Lý Dịch Nghị chi thủ, đã thành như sắt thép sự thật. Trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng không phải là những trưởng lão kia bọn hắn, mà là Thánh tử Mục Ân. Sắc mặt hắn trắng bệnh, con ngươi co bảo, thân thể bởi vì cực độ sợ hãi cùng không cam lòng mà run nhẹ nhẹ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Linh Ngọc phụ vương này, thực lực lại khủng bố như vậy. Liên thủ hai vị không linh cảnh đại năng đều bị kỳ phản giết, chính mình mặc dù thiên phú dị bẩm, chỉ sợ cũng tuyệt không phải nó đi thủ. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, hắn vô ý thức lui lại nửa bước, đem chính mình càng sâu ẩn tàng tại đám người trong bóng ma. Ngay sau đó, toàn bộ diễn võ trường bốn bề lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả trưởng lão, đệ tử đều là ngây ra như phỗng, như là bị làm định thân chú bình thường, trơ mắt nhìn xem Lý Dịch Nghị mặt không biểu tình, từng bước một từ che kín vết rách trên đài luận võ chậm rãi đi xuống. Cái kia tiếng bước chân trầm ổn, giờ phút này nghe vào trong tai mọi người, lại như là đòi mạng chống trận. Không người dám lên tiếng nữa khiêu khích, không người dám lại bộc lộ không chút nào kính. Hai vị tông môn nhân vật thực quyền máu tươi, đã triệt để đặt vững Lý Dịch Nghị không thể lay động uy. Thử hỏi ở đây còn có ai dám anh phong mang của nó? Từ hôm nay, Phong Lý Dịch Nghị là đệ thất phong tân nhiệm phong chủ, chấp trưởng thất phong tất cả sự vụ, lập tức vào ở thất phong tiên phủ. Thiên đạo thánh nhân cái kia đạm mạc rộng lớn thanh âm, hợp thời vang vọng toàn bộ Thiên đạo đế tông, là cuộc phong ba này vẽ lên một cái phía quan phương dấu chấm tròn. Một đạo lưu quang từ thiên ngoại bay tới, hóa thành một viên phong cách cổ xưa huyền ảo, ẩn chứa bàng bạc linh khí cùng quyền hành tiên phủ, trôi nổi tại Lý Dịch Nghị trước mặt, chính là đệ thất phong chủ thân phận biểu tượng. Lý Dịch Nghị đưa tay tiếp nhận tiên phủ, vào tay Ô Lương. Ánh mắt của hắn sâu thẳm liếc qua đám mây, đè xuống trong lòng tiếp tục giết chóc xúc động. Tâm hắn biết rõ ràng, nếu không phải mình cho thấy đầy đủ kinh người giá trị cùng thực lực, vị này cao cao tại thượng thánh nhân tuyệt sẽ không như vậy khoan hồng độ lượng. Như lại không biết thu liễm, làm cho đối phương tự mình xuất thủ, có thể là đối phương cầm linh ngọc làm văn chương, cục diện đem hoàn toàn khác biệt. Dưới mắt, thu hoạch được phong chủ vị trí, đứng bước gót chân, mới là thượng sách. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ, như là yến non về rừng giống như, từ chủ phong phương hướng bay nhanh mà đến, mang theo thanh thủy êm thai gieo họ, một đầu đâm vào Lý Dịch Nghị trong ngực. Chương 147, ký chủ, ý cảnh của ngươi là hệ thống ta, 2, chương 147 ký chủ, ý cảnh của ngươi là hệ thống ta, 2, chính là tiểu thánh nữ Lý Linh Ngọc. Nàng một tuổi 8 tháng, thân thể nho nhỏ mềm nhu đáng yêu, giờ phút này giống con không đôi cô a la giống như chăm chú treo ở phụ vương trên thân, một đôi tay trắng ôm Lý Dịch Nghị cái cổ, khuôn mặt nhỏ tại hắn cổ ở giữa thân mật cọ lấy, làm nũng, phụ vương. Ngươi thật lợi hại nha, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, cặp kia cực giống Nam Cung Linh Nhi mắt to cong thành xinh đẹp mượt nhà, bên trong đựng đầy thuần túy sùng bái cùng vui sướng. Trước đó nàng cố nén không có hiện thân, là sợ trở thành phụ vương chỗ yếu hại, phân tán tâm thần của hắn. Bây giờ phụ vương đại triển thần uy, liên phong chủ đều có thể chém xuống, trong nội tâm nàng cuối cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại có tràn đầy cảm giác an toàn cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, phụ vương của ngươi ta thế nhưng là thế gian này lợi hại nhất. Lý Dịch Nghị trên mặt băng lãnh trong nháy mắt hòa tan, hóa thành vô tận cương triều, cúi đầu tại nữ nhi phấn nộn trên gương mặt trùng điệp hôn một cái. Giờ khắc này, cái gì giết chóc, cái gì cương địch, đều bị quên sạch sành sanh. Hắn không chút do dự vận dụng vừa mới lấy được điểm giết chóc, từ hệ thống thương thành đổi một thanh thích hợp nữ đồng sử dụng thần cấp đoạn kiếm lưu quang, cùng một kiện có thể tùy tâm ý biến ảo, lực phòng ngự cực mạnh thần cấp pháp bảo thất thải vân váy. Ngọc Nhi, đem bọn nó luyện hóa hết. Về sau cho dù phụ vương không có khả năng thời khắc tại bên cạnh ngươi, bọn chúng cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Lý Dịch Nghị đem hai kiện bảo vật đưa cho nữ nhi, nữ khí ôn nhu. Ừ, tạ ơn phụ vương. Ngọc Nhi tiếp nhận bảo quang lưu chuyển lễ vật, cười đến càng ngọn, trong mắt to ánh sao lấp lánh. Cùng phụ vương còn khách khí làm gì? Lý Dịch Nghị méo méo nàng cái mũi nhỏ, lập tức thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp bốn phía. Nhớ kỹ, về sau ai dám khi dễ ta Ngọc Nhi, chẳng cần biết hắn là ai, phụ vương tất chu cựu tộc nó, san bằng nó sân môn. Sau lưng cách đó không xa, những cái kia dựng thẳng lỗ tai nghe lén các đệ tử nghe vậy, cùng nhau dùng mình một cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Trong lòng không hẹn mà cùng tỉnh táo, vị tiểu tổ tông này, từ nay về sau tuyệt đối là Thiên Đạo Đế Tông không thể nhất trêu chọc tồn tại, không có cái thứ hai. Đối với Lý Dịch Nghị thủ đoạn, bọn hắn sớm đã từng nghe nói. Vạn Kiếm Tiên Tông cũng là bởi vì đắc tội hắn, bị san bằng sân môn, tất cả tử đệ gia thuộc bị tru sát cửu tộc. Lý Dịch Nghị lại lấy ra một cái tinh xảo trận bàn, để vào nữ nhi trong tay, đây là tử mẫu truyền thống trận bàn, mẹ quận tại ta chỗ này, con quận ngươi cầm. Như gặp nguy hiểm, lập tức kích phát, trong nháy mắt liền có thể truyền tống đến phụ vương bên người. Ừ, phụ vương, ta yêu chết ngươi rồi. Ngọc Nhi cực kỳ vui mừng, dùng tay nhỏ bưng lấy Lý Dịch Nghị mặt, bẹp hôn một cái, lưu lại ngọt ngào dấu nước miếng. Hi hi, ngươi thế nhưng là phụ vương quả táo nhỏ, tiểu khả ái, thân mật áo đông nhỏ. Lý Dịch Nghị cười đến gặp răng không thấy mắt, đâu còn có nửa phần vừa rồi sát phạt quyết đoán bộ dáng. Phụ vương, sư muội ta các nàng đều nói, ngươi là siêu cấp nữ nhi nô đầu. Ngọc Nhi đốn tại trong ngực hắn, cười khanh khách nói, quản bọn họ nói thế nào, phụ vương ta nguyện ý. Chúng ta bảo bối chính là khắp thiên hạ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. Lý Dịch Nghị lẽ thẳng khí hùng, lời này cũng không giả. So với đối với các hoàng tử yêu cầu độc lập tự cường, hắn đối với hai vị công chúa, nhất là trưởng công chúa cùng trước mắt thất công chúa Ngọc Nhi, vậy thì thật là sủng đến tận xương thủy. Phụ vương, sư tôn ta vừa rồi truyền âm nói với ta, tam đại cấm địa một trong cựu U Minh Chi địa vạn năm một lần khởi động lại kỳ hạn sắp đến. Ngọc Nhi điều chỉnh một chút tư thế, thoải mái hơn ổ đất tại phụ thân ấm áp trong lồng ngực. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đối với vị này phụ vương sinh ra một loại thật sâu ỷ lại, chỉ cần tại trong ngực hắn, liền cảm giác không gì sánh được an tâm cùng hạnh phúc. Cựu U Minh cấm địa chính là cái kia quanh năm bị tuyệt thế độc chướng bao phủ, nghe đồn ngay cả tiên nhân dính vào một tia đều sẽ nguyên thần tán loạn tuyệt địa. Lý Dịch Nghị hơi nhíu mày, nhìn về phía nữ nhi. Đúng vậy đâu, nhưng cách mỗi vài năm, nơi đó xương độc sẽ tiêu tán nửa năm lâu. Ngọc Nhi gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ chăm chú. Sư tôn nói, cấm địa trung tâm khu vực cất giấu vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đại cơ duyên, thậm chí khả năng có tinh cầu này cổ xưa nhất tam đại bí quyết truyền thừa một trong hiện thế. A, Lý Dịch Nghị nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, nói đến phụ vương đều tâm động. Bất quá, trước đó muốn hay không trước cùng phụ vương về nhà một chuyến. Mẫu hậu ngươi thế nhưng là muốn nhớ ngươi gấp, chuyến thư đều tới thật nhiều phong. Bây giờ trở về nhà sao? Ngọc Nhi trước mắt lập tức hiện ra mẫu hậu Nam Cung Linh Nhi cái kia ôn nhu dung nhan xinh đẹp, trong lòng dâng lên tưởng niệm. Đối với mẫu thân ngươi mỗi ngày nhắc tới ngươi đây. Lý Dịch Nghị gật đầu. Chứ Nam Cung Linh Nhi thư nhà, A Võ bên kia cũng chuyển tới liên quan tới Huyền Hồn Tông tình báo mới nhất, vạch ra mấy cái độ cao khả nghi cứ điểm, cần hắn tự mình định đoạt bước kế tiếp hành động. Cái kia, ta cùng sư tôn nói một tiếng. Ngọc Nhi rất là hiểu chuyện, lập tức móc ra một viên thông tin tiên phủ, cùng Thiên Đạo Thánh Nhân liên hệ. Một lát sau, nàng thu hồi tiên phủ, mang trên mặt nhẹ cưỡng, sư tôn đồng ý. Hắn nói phụ vương ngài thực lực bây giờ đầy đủ bảo hộ ta, để cho ta trở về nhìn xem mẫu hậu. Nhưng là nàng dừng một chút, bắt trước Thiên Đạo Thánh Nhân cái kia đạm mạc ngữ khí, chớ có bỏ lỡ cửu U Minh cấm địa mở ra cơ hội, có thể hay không thừa kế Thiên Đạo đạo thống, đưa thân đời tiếp theo Thiên Đạo chi chủ hậu tuyển. Lần này cơ duyên cực kỳ trọng yếu. Lý Dịch Nghị ôm nữ nhi, đang chuẩn bị xé rách hư không, trực tiếp trở về Đại Càn Đế Quốc hoàng cung. Đột nhiên, hắn cảm thấy vừa mới dung nhập thể nội viên kia đệ thất phong chủ tiên phủ, không có dấu hiệu nào truyền đến một trận cực kỳ yếu ớt, lại trực thấu linh hồn bị dị ba động. Ba động này cũng không phải là đến từ Thiên Đạo Thánh Nhân, càng giống là một loại bị phong ấn vô tận với nguyệt, tràn ngập tĩnh mịch cùng nguyền rủa lưu lại ý thức, nương theo lấy một đoạn đứt quãng, mơ hồ không rõ mảnh vỡ tin tức, cưỡng ép tràn vào trong đầu của hắn, phong ấn, rung lòng, minh, hạch tâm, chớ gần. Hắn muốn tỉnh tin tức này tới đột ngột, đi cũng nhanh, phảng phất chỉ là ảo giác. Lý Dịch Nghị thân hình bỗng nhiên một trận, cúi đầu nhìn về phía trong ngực không hề có cảm giác, chính vui vẻ đuốt đuốt tân pháp bảo nữ nhi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Cửu U Minh chi địa, tam đại bí quyết truyền thừa, Thiên Đạo chi chủ hậu tuyển trong lòng của hắn mặc niệm, thấy lạnh cả người lặng yên dâng lên phía sau này, chỉ sợ xa không phải cơ duyên đơn giản như vậy. Cấm địa kia chỗ sâu, đến cùng cất giấu cái gì ngay cả Thiên Đạo thánh nhân cũng giữ kín như bưng bí mật. Viên này thất phong chủ trên thân tiên phủ, lại tại sao lại truyền đến quỷ dị như vậy cảnh cáo? Chương 148, trọng thần cầu dịch tử đan mà đến, một, chương 148, trọng thần cầu dịch tử đan mà đến, một. Lý Dịch Nghị tu vi bây giờ đã sâu không lường được, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết đạp thiên cảnh, còn sót lại một tầng mỏng như cánh ve bình cảnh. Hắn ôm ấp ái nữ, bước ra một bước, không gian pháp tắc tự nhiên lưu chuyển, thân hình trong nháy mắt từ Thiên Đạo Đế Tông sơn môn trô biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lần này trở về, hắn cũng không mang lên Tinh Tinh cùng Tề Tĩnh Hương, chỉ vì mục đích chuyến đi này đơn thuần, để tưởng niệm thành Tật Nam Cung Linh Nhi nhìn một chút nữ nhi bà bối, hơi giải nỗi khổ tương tư, để tránh tích tụ tại tâm. Hắn dự định ở mấy ngày liền trở về, không cần huy động nhân lực. Hai tháng không thấy, Nam Cung Linh Nhi biến hóa có thể thấy rõ ràng. Nàng ngồi ngay ngắn trên vương tọa, mẫu nghi thiên hạ uy nghi bên trong, tăng thêm mấy phần nhu hòa bất bị. Cái kia nguyên bản bằng phẳng bụng dưới đã có chút hở ra, như là đầu mùa xuân lặng yên mọc ra mặt đất trồi non, biểu thị tân sinh mệnh thai nén. Lý Dịch Nghị lòng dạ biết rõ, nơi đó chính dựng dục bọn hắn tình yêu lại một kết tình, một vị chạy xuôi hắn cùng Linh Nhi huyết mạch tiểu hoàng tử. Mẫu hậu, Thái hoàng nữ trưởng công chúa Lý Linh Ngọc, nện bước chân ngắn nhỏ, như là một cái vui sướng tiểu tức nhi, chạy vội nhập điện, lao thẳng về phía cái kia hướng nghĩ mộ đỏ cấm áp ôm ấp. Ngọc Nhi, mẫu hậu tâm can bà bối, đang chủ trì tảo triều Nam Cung Linh Nhi, nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ kia, trong nháy mắt đem triều chính quên sạch sành sanh. Lại không để ý dáng vẻ từ trên vương tọa vội vàng đứng dậy, nên đón tiếp lấy, đem nữ nhi ôm thật chặt ở, phảng phất muốn đem hai tháng này tách rời đều đền bù. Chúng thần, tham kiến Thái hoàng nữ điện hạ. Nghi tuổi, thiên thiên thuế. Trong điện văn võ bá quan thấy thế, lập tức đều nhịp không mình hành lễ, thanh âm vang dội, quanh quẩn tại trang nghiêm trong cung điện. Đều bình thân đi. Hi hi, hay là về nhà vui vẻ nhất rồi. Ngọc Nhi theo mẹ sau trong ngực nô ra cái đầu nhỏ, học đại nhân bộ dáng khoát tay áo, trên mặt là không giấu được ngại cứng. Chúng khanh lui ra sau đi, hôm nay tấu chương toàn bộ đưa đến Yên Nhiên hoàng hậu chỗ phê duyệt. Chấm muốn cùng chấm nữ nhi bảo bối hảo hảo đoàn tụ. Nam Cung Linh Nhi ôm nữ nhi, tại nàng vấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lấy hôn để, lúc này mới đôi chúng thần phân phó nói, trong giọng nói là khó nén vui sướng cùng đội vàng. Mẫu hậu, người mang thai tiểu hoàng đệ. Ngọc Nhi cảm giác nhạy cảm, lập tức đã nhận ra Nam Cung Linh Nhi thể nội cái kia sợ yêu ớt lại bồng bột sinh mệnh khí tức, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa cái kia hơi gồ lên phần bụng, trong mắt to tràn ngập tò mò cùng kinh hỉ. Ân, mới 2 tháng đâu, đều là ngươi phụ vương nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, đoán trách lại ngọt ngào liếc qua mỉm cười đến gần Lý Dịch Nghị. Ngọc Nhi ưa thích đệ đệ sao? Ưa thích. Ngọc Nhi dùng sức gật đầu, ô mỹ lệ mâu thân cái cổ, tại trên gò má nàng ấn xuống một cái vang dội hôn. Cái kia thuần nhiên ngây thơ cùng ý lại, để cho người ta cơ hồ quên đi nàng bên trong là một cái từng trải qua mưa gió trùng sinh chi hồn. Thời khắc này nàng chỉ là một cái đắm chìm tại tình thương của mẹ cha sủng bên trong hạnh phúc hài đồng. Ngươi các hoàng đệ nếu là biết ngươi trở về, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Linh Nhi nhẹ vỗ về nữ nhi sợi tóc, ngày ngày treo tâm lo lắng rốt cục rơi xuống đất, tâm tình như sau cơn mưa sở tình, tươi đẹp mà thư sướng. Bọn hắn người đâu? Không cần lên tảo triều sao? Đều đang bế quan tu luyện. A, Lý Dịch Nghị cùng Thái hoàng nữ hồi cung. Yên lặng thật lâu hoàng thất gia yến lần nữa náo nhiệt khai tiệc. Trong bữa tiệc, nhất sinh động không ai qua được Thái hoàng tử Linh Ngọc mà, nàng ngồi tại phụ vương cùng mẫu hậu ở giữa, miệng nhỏ bá bá nói không ngừng, sinh động như thật hướng phía dưới các hoàng đệ giảng thuật phụ vương tại Thiên Đạo Đế Tông công tích vĩ đại. Từ như thế nào ngược sát thất phong khiêu khích hơn 300 tên đệ tử, đến như thế nào lực chiến chấp pháp đường 30 tinh huệ, lại đến cuối cùng như thế nào kinh thiên động địa, sẽ không thể một thế chấp pháp đường chủ cùng thất phong chủ chém xuống dưới ngựa. Mỗi một chi tiết nhỏ đều bị nàng miêu tả đến rất sống động, nghe được mấy vị tiểu hoàng tử trong mắt dị sắc liên tục, đối với phụ vương sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Phụ vương Nguyễn Nhi nhi tử, xếp hạng lão lục tiểu hoàng tử, một bên với cơm, một bên dùng sáng tinh tinh con mắt nhìn chằm chằm Lý Dịch Nghị. Ngài tu vi hiện tại đến cùng cao bao nhiêu? Tại sao ta cảm giác, ngài so cái kia Thiên Đạo Thánh Nhân còn muốn lợi hại hơn mấy phần? Lý Dịch Nghị buông xuống ngọc chứ, khẽ lắc đầu, cùng Ngọc Nhi sư tôn so sánh, còn kém một đường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thiên Đạo Đế Tông chỗ sâu cái kia cô ẩn mà không phát, cùng thiên địa pháp tắc ẩn ẩn cộng minh khí tức minh mông, đó là chân chính đụng chạm đến giới này đỉnh phong lực lượng. Trừ phi át chủ bài ra hết, sinh tử tương bác, có lẽ có thể lưỡng bại câu thương, nhưng cái này tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn tự tin, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, siêu việt đối phương cũng không phải là việc khó. Phụ vương, ngài bây giờ đã là thất phong chi chủ, có thể hay không đem chúng ta cũng đều dẫn đi? Tại cái kia thất phong phía trên tu luyện, nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Mấy vị tiểu hoàng tử nghe vậy, nhao nhao buông xuống bắt búa, trong mắt chứa chờ mong. Bọn hắn sớm đã chịu đủ Nam Đại Lục cái này mỏng manh linh khí, tốc độ tu luyện chậm chạp đến làm cho bọn hắn những này mang theo trí nhớ kiếp trước, tâm cao khí ngạo ra hỏa rất cảm thấy nôn nóng. Không được, các ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi căn cơ chưa ổn, không nên đi xa. Vương Yên Nhiên, Uyển Nhi mấy vị phi tử cơ hồ trăm miệng một lời phản đối, mẫu thân lo lắng viết lên mặt. Mẫu thân, chúng ta không nhỏ, tiểu hoàng tử bọn họ không phục đứng thẳng lên thân thể nhỏ bé. Nghe các ngươi mẫu thân. Lý Dịch Nghị mở miệng, đè xuống lũ tiểu gia hỏa sao động. Bất quá, lần này phụ vương từ Thiên Đạo Đế Tông được đến một bộ thần cấp công pháp luyện thể cựu chuyển tôi thể thần quyết có thể trên diện rộng cường hóa nhục thể của các ngươi căn cơ. Ngay sau, các ngươi tiếp nhận đan dược chi lực sẽ thoải mái hơn, tốc độ tu luyện tự nhiên có thể để lên. Hắn biết rõ những này tiểu đại nhân bọn họ tâm tư, đơn giản là hoài niệm kiếp trước hô phong hoán vũ cảm giác, không kiên nhẫn nơi đầy tàn cối. Thật, bọn nhỏ con mắt lập tức sáng lên. Trong tay bọn họ không thiếu có thể gia tăng công lực linh đan, thay vào đó ấu tiểu thân thể năng lực chịu đựng có hạn, thường thường mấy tháng mới có thể phục dụng một viên. Vì tận khả năng cường hóa thể phách, bọn hắn ngày thường không ít tiến hành tàn khốc huấn luyện thân thể, từng cái đều luyện được một thân cùng tuổi tác không hợp rắn chắc cơ bắp. Ân, sau khi ăn xong liền chuẩn bị tắm thuốc, truyền cho các ngươi tâm pháp. Lý Dịch Nghị gật đầu. Quá tốt rồi, đạt được hứa hẹn, lũ tiểu gia hỏa lúc này mới an tâm, không còn quân lấy muốn đi tu chân đại lục. Bất quá, Lý Dịch Nghị hay là cho bọn hắn mỗi người một viên đại biểu thất phong tử đệ thân phận ngọc lệnh, xem như cho bọn hắn một cái tưởng niệm cùng tương lai bảo hộ. Ta cảm giác được Thái Hoàng tỷ trên người có thần khí khí tức, là phụ vương ban thưởng a. Nhị hoàng tử Lý Huyền Minh cảm giác nhạy cảm, nhìn về phía Ngọc Nhi bên hông cái kia như ẩn như hiện bảo quang. Vốn định cũng cho các ngươi đặt mua một kiện, nhưng lần này hối đoái tôi thể linh dược, đã đem phụ vương tích xúc hao phí đến không sai biệt lắm. Chương 148, trọng thần cầu dịch tử đan mà đến, 2, chương 148, trọng thần cầu dịch tử đan mà đến, 2. Lý Dịch Nghị bất đắc dĩ cười một tiếng, vừa tới tay còn không có che nóng mấy ngàn điểm giết chóc, cho Ngọc Nhi đổi hộ thân thần cấp binh khí cùng pháp bảo sau, lại đổi nhóm này đỉnh cấp tôi thể dược liệu, trong nháy mắt liền thấy đáy. Không khỏi cảm thán nhà này đại nghiệp lớn, điểm giết chóc thực sự không trải qua hoa. Lần sau phụ vương trở về, nhất định cho các ngươi bổ sung. Tốt đa tiểu hoàng tử bọn họ tuy có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu chuyện gật đầu. Lúc này, nội thị giám lữ công công ở ngoài điện cung kính bẩm báo, "Bệ hạ, thôi nhân thôi đại nhân có việc tư cầu kiến." "Việc tư? Để hắn vào đi." Lý Dịch Nghị đối với vị này trung thành tuyệt đối thần tử từ trước đến nay rộng rãi. Thôi nhân lần này đến, đạo phi vì cầu lấy tăng lên công lực đan dược. Hắn không biết từ chỗ nào biết được, trong tay bệ hạ có một loại có thể quyết định từ tự giới tính thần kỳ đan dược. Nghĩ đến dưới đầu gối mình chỉ có một vị thiên kim, vô luận vợ chồng cố gắng như thế nào, phu nhân lại không xuất ra, hắn liền lòng nóng như lửa đốt. Cùng một chỗ dùng nữa đi, coi như là gia hiến, không cần giữ lễ tiết. Lý Dịch Nghị ra hiệu cung nhân ngồi thêm. Tạ bệ hạ, cái kia thần liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thôi nhân biết rõ bệ hạ tính tình, cũng không chối từ. Huống chi trong cung ngự nhưỡng đều là bình lưu ly bìa cứng, thuần hương hơn xa thị trường chỗ bán, hắn sớm đã nức dãi. Vài chén rượu vào trong bụng, thôi nhân nhìn xem đầy bàn sơn hào hải vị lại không cái gì khẩu vị, rốt cục lấy dũng khí nói, bệ hạ, cái kia dịch tử đan có thể hay không? Nhiều ban cho vi thần mấy cái. Trong mắt của hắn tràn đầy chờ đợi, gia tộc nhân khẩu thịnh vượng là hắn lớn nhất tâm nguyện. Dù sao lấy hắn bây giờ chức quan, tương lai trí sĩ, tử tự có thể mông ấm nhập sĩ, điểm xuất phát chính là bát cửu phẩm, đây là hắn cần cù làm việc lớn nhất động lực một trong. Thành, một hồi cho ngươi hai viên dịch nữ đan, hai viên dịch nam đan. Lý Dịch Nghị sảng khoái đáp ứng. Vậy hạ, một bên Vương Yên Nhiên nữ đế nghe vậy, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo một tia hận dỗi. Thân thiếp còn trẻ, cũng nghĩ lại vì bệ hạ thêm một vị tiểu công chúa đâu. Nàng nói, sóng mắt chuyển nhìn về phía Lý Dịch Nghị, dung nhan tuyệt mỹ tiêu bởi vì cái này một vòng ý xấu hổ tăng thêm phong tình. Nàng thân mang phượng văn cung trang, ung dung hoa quý, tóc mây hoa nhan, một cái nhăn mày một nụ cười đều là cô sắc đẹp khuynh quốc. Đúng vậy a bệ hạ, Huyền Nhi cũng muốn cái thần mật áo đông nhỏ. Huyền Nhi cũng nhẹ giọng mở miệng, nàng khí chất dịu dàng như nước, mắt hạnh má đào, da thịt trắng hơn tuyết, giờ phút này hơi đỏ mặt, càng lộ vẻ mềm mại động lòng người, phản phất giang nam trong mưa bụi đi ra tiết tử. Phỉ Nhi dù chưa nói chuyện, nhưng này ánh mắt ẩn ý đưa tình đã nói rõ hết thảy. Nàng dáng người biển chuyển, dung nhan tiểu diễm tươi đẹp, như là nở rộ hoa hồng, nhiệt tình mà tươi sống. Thành, thành. Sau khi cơm nước xong, đêm nay liền làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi, cố gắng cho các ngươi sinh tiểu công chúa. Lý Dịch Nghị nhìn xem mấy vị tuyệt sắc phi tử chờ đợi ánh mắt, trong lòng nóng lên, miệng đầy đáp ứng. Thật, mấy vị phi tử lập tức tươi cười rạng rỡ, mặt mày tỏa sáng, tựa như trăm hoa đua nở, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ điện đường. Nhưng mà, ngồi tại Nam Cung Linh Nhi bên người Thái Hoàng nữ Ngọc Nhi, lại đem miệng nhỏ cong lên, dù chỉ có người chung quanh có thể nghe được thanh âm nói lầm bầm, phụ vương không biết xấu hổ. Lý Dịch Nghị nhĩ lực cỡ nào nhạy cảm, nghe vậy bật cười, đưa tay vuốt vuốt nữ nhi đầu, này làm sao là không biết xấu hổ. Đây là vợ chồng luân thường, thiên kinh điểm nghĩa. Cho ngươi nhiều thêm mấy cái muội muội, ngày sau các nàng cũng có thể cùng ngươi làm bạn, hai bên cùng ủng hộ, há không tốt hơn? Hắn tự nhiên minh bạch nữ nhi chút tiểu tâm tư kia, đơn giản là chê hắn phi tần nhiều chút, không đủ một lòng. Phía dưới tiểu hoàng tử bọn họ thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng ăn cơm. Theo bọn hắn nghĩ, phụ vương anh minh thần võ, phi tần đông đảo đúng là bình thường, chính là thực lực cùng địa vị biểu tượng. Vậy hạ thôi nhân gặp bầu không khí hòa hợp, lại lớn lá gan hỏi, không biết có hay không loại kia, có thể một đẻ con hai đan dược. Có. Sử dụng đồng thời hai viên khác biệt giới tính đan dược liền có thể, chính là long phượng thai cũng không phải là việc khó. Lý Dịch Nghị cười nói, dịch tử đan thần hiệu viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Thật quá tốt rồi. Vi thần nội nhân luôn nói sinh sản gian khổ, nếu có thể đau nhức một lần đến hai, đó là không thể tốt hơn. Thôi nhân mừng rỡ. Chớ nói hai cái, chính là bốn cái, chỉ cần thân thể chịu được, cũng không không thể. Bây giờ chúng ta đại cản trong thành bệnh viện công trình hoàn thiện, sinh nở bằng cách mổ bụng con kỹ thuật thành thục, an toàn rất. Lý Dịch Nghị nghĩ đến chính mình trước kia mở rộng y học hiện đại cùng giới này thuật luyện đan, linh khí kết hợp sau, chữa bệnh trình độ đột nhiên tăng mạnh, dân chúng khỏe mạnh rất có bảo hộ. Thêm nữa cơ sở pháp môn tu luyện phổ cập, toàn dân thể chất tăng cường, người bình thường sống qua trăm tuổi đã không phải hy vọng xa vời. Vậy hạ lúc này, Vương Yên Nhiên, Uyển Nhi, Phỉ Nhi, thậm chí Nam Cung Linh Nhi đều ngừng bữa. Vài đôi mắt đẹp thủy quang liễm diễm, không hề chớp mắt nhìn chăm chú Lý Dịch Nghị, ánh mắt kia ý vị, không cần nói cũng biết. Lý Dịch Nghị bị các nàng xem đến có chút chống đỡ không được, cười nói, các ngươi nhìn như vậy lấy chấm làm gì? Đừng nói cho chấm, các ngươi cũng đều muốn sinh long phượng thai đi. Ánh mắt đảo qua trước mắt mấy vị này nghiêng nước nghiêng thành ái phi, Nam Cung Linh Nhi ung dung hoa quý bên trong mang theo mẫu tính ánh sáng nhu hòa, Vương Yên Nhiên đoan trang đại khí lại không mất vũ mị, Uyển Nhi dịu dàng như nước ta thấy mà yêu, Phỉ Nhi tươi đẹp hoạt bát kiểu diễm động lòng người. Các nàng mỗi người mỗi vẻ, đều là trong nhân thế tuyệt vô cận hữu đẹp đẽ, bây giờ lại đều trông mong nhìn qua chính mình. Lý Dịch Nghị trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng cùng thỏa mãn, đang chờ nói chuyện. Đột nhiên, thần sắc hắn có chút ngưng tụ, cảm ứng được thể nội viên kia một mực an tính hấp thu linh khí tầm bổ bản thân hệ thống hạch tâm, không có dấu hiệu nào truyền lại ra một tia cực kỳ yếu ớt, lại mang theo cảnh cáo ý vị ba động. Ba động này cũng không phải là nhằm vào trước mắt ấm áp, mà là xa xa chỉ hướng phương bắc, cái kia tên là Cửu U Minh cấm địa phương hướng. Cùng lúc đó, một nhóm nhỏ xíu hệ thống văn tự tại hắn ý thức chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, kiểm tra đo lường đến dị thường pháp tắc gần sóng. Đầu nguồn, Cửu U Minh hạch tâm. Liên quan mục tiêu, hắn. Thức tỉnh độ 0.01. Đề nghị ký chủ tăng tốc tăng lên, giữ lưu thủ đoạn ứng đối. Lý Dịch Nghị giật mình trong lòng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, đem cái kia một tia dị dạng đè xuống, đối với mấy vị phi tử mặt giãn ra cười nói, tốt tốt tốt, nếu như các ngươi muốn, Long Phượng thai cũng tốt, Đa Bảo thai cũng được, chấm đều tùy ngươi bọn họ. Bất quá hắn chuyện hơi đổi, giống như trò đùa giống như chăm chú, nếu thật lập tức thêm nhiều như vậy tiểu gia hỏa, chấm kẻ làm cha này, sợ là thật muốn càng cố gắng đi kiếm sữa bột tiền lạc. Mấy vị phi tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, oán trách âm thanh nổi lên một phía, trong điện bầu không khí càng vài tia ấm áp. Nhưng mà, Lý Dịch Nghị đáy mắt chỗ sâu, lại lặng yên lướt qua một vòng ngưng trọng. Cửu U Minh chi địa, xem ra xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp cùng. Nguy hiểm. Nếu như không phải có hệ thống, hắn tiến vào bên trong, vận mệnh đoán chừng không thể gặp có cái gì tốt kết thúc. Có thể làm cho hệ thống cảm thấy nguy hiểm đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Chương 149, Phụ Vương, ngươi sẽ giết ánh sáng tu chân đại lục tất cả mọi người sao? Chương 149, Phụ Vương, ngươi sẽ giết ánh sáng tu chân đại lục tất cả mọi người sao? Thôi Nhân nắm chặt bệ hạ ban thưởng dịch tử đan, bước chân vội vàng hướng nhà đuổi, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Đan dược này vô cùng chân quý, chính là có tiền cũng không mua được bảo vật. Cầm tới nó, trong lòng của hắn một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt trong nháy mắt tan thành mây khói, đầy đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, mau về nhà cùng phu nhân cùng nhau phục dụng, chờ đợi có thể sinh hạ một đôi long phượng thai. Tướng công, cầu đến đan dược sao? Thôi phu nhân gặp trượng phu vội vã vào cửa, vội vàng tiến lên đón hỏi, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Cầu đến, hết thảy 4 mai. Cái này 2 viên trước cất kỹ, chúng ta trước dùng cái này 2 viên thử một chút. Thôi Nhân đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, trong giọng nói khó nén hưng phấn. Thôi phu nhân trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nói khẽ, các loại hài tử ngủ rồi nói sau. Phu nhân, ngươi cũng đã biết, bây giờ chúng ta Đại Càn Đế quốc tương lai tất nhiên sẽ thêm ra không ít công chúa cùng hoàng tử. Nếu là chúng ta nữ nhi tương lai có thể gả cho một vị nào đó hoàng tử, thật là tốt biết bao. Thôi Nhân nói, không khỏi nghĩ lên đêm nay Lý Dịch Nghị bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương bọn họ thân mật chẳng cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thôi phu nhân nghe vậy, ôn nhu nói, các loại bọn nhỏ trưởng thành, ngươi mang nhiều bọn hắn tiến cung đi lại, có thể là hướng bệ hạ cầu cái ân điển, ban thưởng một môn hôn sự cũng tốt. Nàng dừng một chút, lại nói, lấy tướng công trong triều địa vị, đây không phải việc khó. Chúng ta Đại Càn các hoàng tử thật không đơn giản a. Thôi Nhân hạ giọng đối với phu nhân, nghe nói đều là có chút lớn có thể chuyển thế chúng sinh. Gặp phu nhân một mặt hoang mang, hắn giải thích nói, chính là cao thủ tuyệt thế chuyển thế đầu thai, rõ chưa? Giống như đã hiểu một chút, lại không quá hiểu. Thôi phu nhân cái hiểu cái không gật gật đầu. Thôi Nhân không khỏi hồi tưởng lại đêm nay ra hiến. Những cái kia không đến 2 tuổi tiểu hoàng tử bọn họ, mặc dù nói chuyện còn mang theo nại thanh mại khí, nhưng lời nói giữa cử chỉ để lộ ra trí tuệ, lại so rất nhiều đại thần trong triều còn muốn thâm trầm. Đặc biệt là thảo luận đạo trị quốc lúc, mỗi vị hoàng tử đều có chính mình độc đáo kiến giải. Nhất làm hắn khắc sâu ấn tượng chính là liên quan tới sửa trị tham quan thảo luận. Các hoàng tử đưa ra không còn giết cả cửu tộc, mà là cải thành tiền phạt, phạt đến táng ra bại sản sau lại khiến cho phục 3 năm lao dịch, cũng giam cầm 10 năm trở lên. Càng nghiêm khắc chính là, con cháu đời sau 5 đời vào không được hướng làm quan, đời thứ 3 không được kinh thương. Những này chủ ý, thật là khiến người ta vô an tán dương a. Thôi Nhân tự lẩm bẩm. Một đêm này, vườn hoa trong hoàng cung bên trong, Lý Dịch Nghị ngay tại tận trách nhiệm của một người chồng, cố gắng thỏa mãn Uyển Nhi các loại hậu phi nguyện vọng. Đã sinh hạ hoàng tử phi tần bọn họ, bây giờ đều chờ đợi có thể tái sinh một vị công chúa, có thể là dứt khoát tới một đôi long phượng thai. Cũng không phải là tu chân đại lục không có mặt khác mỹ nhân, mà là Lý Dịch Nghị đối với Uyển Nhi, Linh Nhi các loại vợ cả tình cảm, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng. Chút tình ý này, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, càng thâm hậu. Cùng lúc đó, tại Thiên Đạo Đế Tông bên trong, Lý Dịch Nghị xuất hiện làm cho cả tông môn bao phủ tại một mảnh bất an bầu không khí bên trong. Tông môn trên dưới đều biết rõ vị này tân tấn cường giả tác phong, phàm là đối địch với hắn người, tất bị giết cả cựu tộc. Thất phong đệ tử cùng các trưởng lão gia tộc, chỉ sợ khó thoát kiếp này. Đều do Trần An cái thai hòa này, nhất định phải trêu chọc tên ma đầu này. Bây giờ tốt chứ, các sư huynh sư tỷ đều bị trấn sát, Liên Phong chủ cũng bỏ mạng, nguyên thất phong các đệ tử tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắn làm phong chủ, chắc chắn sẽ không cho chúng ta phân phối tài nguyên. Không đến mức đi. Chúng ta lại không đắc tội hắn. Khó nói, trừ phi chúng ta nguyện ý hiệu trung Đại Càn Đế quốc. Chúng ta là Thiên Đạo Đế Tông đệ tử, dựa vào cái gì muốn làm chim không thèm ị nước tiểu Đại Càn con dân? Nếu không, chúng ta chuyển đầu mặt khác ngọn núi đi. Cuối cùng, tại Tam trưởng lão cân đối bên dưới, Nguyên Thất Phong đệ tử bị phân tán an bài vào thứ 5, đệ lục phòng. Các ngươi đều đi thôi, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối đừng đi trêu chọc hắn. Tam trưởng lão phất phất tay, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Cho dù những đệ tử này không chủ động rời đi, Lý Dịch Nghị cũng sẽ không chỉ đạo bọn hắn tu luyện, càng sẽ không đem tông môn phân phối tài nguyên phân cho bọn hắn. Cùng lãng phí, không bằng mang về Đại Càn, bồi dưỡng mình thân tín. Tại Thánh tử Mục Ân nơi ở, Phó tông chủ Lặng Yên hiện thân. "Sư tôn, ngài sao lại tới đây?" Mục Ân kinh ngạc hỏi. "Muốn giết Lý Dịch Nghị, đây là ngươi cơ hội duy nhất." Phó tông chủ lấy ra một viên tản ra u quang ngọc phù, "cầm đi đi." "Đây là..." cấm địa chìa khóa. Mục Ân hít sâu một hơi. Không sai, chỉ cần thả ra cái kia bị phong ấn tồn tại, Lý Dịch Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh nữ sẽ đi sao? Lão gia hỏa kia sẽ không để cho thánh nữ mạo hiểm. Yên tâm, chỉ cần phụ thân nàng chết, lần tiếp theo nàng liền không có cơ hội sống lại. Phó tông chủ cười lạnh nói. Vật kia thật có thể giết chết Lý Dịch Nghị sao? Mục Ân vẫn có chút hoài nghi. Đương nhiên, cho dù là lão tổ tông gặp gỡ nó, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nếu không phải bị phong ấn ở trong cấm địa, phó tông chủ không hề tiếp tục nói, chỉ là ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Ngươi lại ở đây bế quan, đợi cấm địa mở ra thời điểm, ta tự sẽ đưa ngươi vào đi. Đa tạ sư tôn. Mục Ân liền tranh thủ ngọc phù thu hồi, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ. Liên quan tới tam đại cấm địa một trong ghi chép cũng không nhiều, nhưng thiên đạo đế tông lịch đại tiền bối trong bản chép tay đều nâng lên tồn tại đáng sợ kia. Nghe nói từng có người mang ra qua tiền bối lưu lại giải phong ngọc phù, chỉ cần vật kia hiện thế, Lý Dịch Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, A Võ nhận được Lý Dịch Nghị mật lệnh, yêu cầu hắn thu thập thất phong đệ tử cùng chấp pháp đường đệ con tin tức cả kẽ, cũng mật thiết giám thị bọn hắn tộc nhân nhất cử nhất động. Lão đại, nghe nói bệ hạ lấy sức một mình trấn áp thất phong hơn 300 tên đệ tử, ngay cả thất phong chủ cùng chấp pháp đường chủ đều bỏ mạng, bọn thuộc hạ một bên thu thập tình báo, một bên nghị luận. Không chỉ có như vậy, còn đem trưởng công chúa mang về lại càn. Thật là một cái bá đạo phụ thân, lợi hại. Bất quá bệ hạ đối với chúng ta là thật tốt, cho nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Lần này cần là lại diệt đi những thế gia kia, hắc hắc từ Vạn Kiếm Tiên Tông một trận chiến sau, bọn hắn lấy được tài nguyên để tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại thêm Lý Dịch Nghị ban thưởng đáng dược, bây giờ đều đã đạt tới vấn đỉnh kỳ trở lên cảnh giới. Bệ hạ đối đãi người một nhà như là huynh đệ, đối đãi địch nhân lại không lưu tình chút nào. Dạng này quân chủ, đáng giá thể chết cũng đi theo. Tốt, đừng nói chuyện phiếm. Theo kế hoạch làm việc, đem bọn hắn cựu tộc quan hệ điều tra rõ ràng, bao tại trên người chúng ta, cam đoan ngay cả nhà bọn hắn mèo chó cũng sẽ không lọt mất. Mấy ngày sau, Lý Dịch Nghị mang theo trưởng công chúa Ngọc Nhi trở về tu chân đại lục, đưa nàng an trí tại Thiên Đạo Đế Tông trong cung điện tu luyện. Phụ vương, ngài là không phải muốn đối với những người kia tiến hành tiêu diệt toàn bộ? Ngọc Nhi khi tiến vào phòng tu luyện trước, quay người hỏi. Nàng hiểu rất rõ phụ thân của mình, vì người nhà an toàn, hắn tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Vì mẫu hậu ngươi an toàn của các nàng, những người này phải chết. Lý Dịch Nghị ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, ta không thể cho địch nhân bất luận cái gì trả thù cơ hội. Phụ vương, ngài biết sẽ không giết sạch tất cả tu chân giả? Ngọc Nhi nhịn không được hỏi. Nàng biết rõ, tu luyện tới cảnh giới cực cao tu sĩ, một cái thần cấp võ kỹ cũng đủ để phá hủy cả tòa thành trì. Đặc biệt là nàng phụ vương một chiêu kia bát cửu chân long thiên công, thôn vệ một thành trì tất cả mọi người không là vấn đề. Lý Dịch Nghị trầm ngâm một lát, nói tạm thời không có quyết định này. Bất quá tương lai, ta có thể sẽ hạn chế tất cả tu chân giả tu vi cảnh giới. Hắn nhớ tới đã từng đã học qua một bản cổ tịch, trong đó ghi chép một vị cường giả như thế nào hạn chế toàn bộ tu chân quốc gia cảnh giới. Bất luận kẻ nào dám can đảm đột phá hạn chế, liền sẽ thu nhận diệt quốc chi họa. Ta hiểu được. Phụ vương, ngài nhất định phải coi chừng. Ngọc Nhi không hỏi thêm nữa. Nàng biết, phụ thân làm hết thảy cũng là vì bảo hộ người nhà cùng đại càn đế quốc các con dân. Yên tâm đi, bà bối. Phụ vương đi một lát sẽ trở lại. Lý Dịch Nghị quay người rời đi, ý liễu mệ trong gió phiêu động. Ngay tại lúc hắn bước ra cung điện trong nháy mắt, cảm thấy sau lưng chỗ sâu có một đôi mắt trong bóng tối theo dõi hắn, thực lực rất cường đại. Xem ra, có người kiềm chế không được. Chương 150, giết cửu gia cựu tộc thăng cấp, không quá phận đi. Chương 150, giết cửu gia cựu tộc thăng cấp, không quá phận đi. Điểm giết chóc đã nhanh sắp tới đấy. Lý Dịch Nghị đứng tại cung điện chỗ cao, nhìn qua phương xa trùng điệp cung mái hiên nhà, đốt ngón tay nhẹ nhàng đập lan can bạch ngọc. Ý nghĩ này trong lòng hắn xoay quanh cung đi, giống một con rắn độc quấn quanh lấy thần thức của hắn. Lúc đầu thanh lý cựu gia cựu tộc làm việc đã giao cho A Võ bọn hắn đi làm, nhưng Lý Dịch Nghị nghĩ đến chính mình cái kia cơ hồ khô kiệt điểm giết chóc, cuối cùng vẫn là cải biến chủ ý nhiệm vụ này, hắn nhất định phải tự thân xuất mã. Không nói giết một cái có thể kiếm lấy 100 điểm giết chóc, coi như chỉ có một điểm, hắn cũng làm. Vậy hạ, ngài sao lại tới đây? A Võ gặp Lý Dịch Nghị đột nhiên xuất hiện tại hình đường bên ngoài, vội vàng tiến lên hành lễ. Kế hoạch có biến, chấm muốn đích thân xử lý thất phong chủ đám kia tộc nhân. Lý Dịch Nghị áo bào đen phất động, trong mắt lóe lên một tia huyết sắc, nhân thủ đều điểm đủ sao? A Võ hơi chần chờ, thấp giọng nói, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là bệ hạ, thất phong chủ mặc dù đã đền tội, nhưng hắn gia tộc khổng lồ, liên lụy cửu tộc, chỉ sợ có mấy vạn người nhiều mấy vạn. Lý Dịch Nghị nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo ý cười, vừa vặn. A Võ không dám nhiều lời, chỉ là âm thầm kinh hãi. Hắn đi theo Lý Dịch Nghị trăm năm, tận mắt chứng kiến vị này từ một kẻ phàm nhân võ giả trưởng thành là bây giờ chấn nhiếp toàn bộ tu chân giới sát thần. Nhưng gần đây, bệ hạ sát tính tựa hồ càng ngày càng nặng. Tu chân giả tuổi thọ dài dằng dặc, sinh dục đông đảo, gia tộc cành lá đan chen có gỡ. Đặc biệt là Thiên Đạo Đế Tông tử đệ gia tộc, từng cái đều là nội tình thâm hậu đại thế gia, thế lực có thể so với đại càn đế quốc dưới trướng tiểu quốc. Thất phong chủ làm Thiên Đạo Đế Tông tiền nhiệm phong chủ, gia tộc nó càng là cành lá rậm rạp, trải rộng vài tòa thành trì. Bệ hạ, chúng ta đều theo ngài cùng đi, có thể giúp ngài thanh lý một chút tạp binh. A Võ tập trung ý chí, cung kính nói ra. Lý Dịch Nghị khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua sau lưng một đám thị vệ áo đen, đều đuổi theo. Nhớ kỹ, thà giết lầm, không buông tha. Chấm không muốn ngày sau lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Cần tuân bệ hạ ý chỉ, đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm tại hình đường bên ngoài quanh quẩn. Xuất phát. Lý Dịch Nghị tay áo vung lên, không gian lập tức vặn mèo, một đoàn người bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện tại Thiên Đạo Đế Tông phụ cận Lăng Phong Thành. Nơi này là Thất Phong chủ gia tộc chủ yếu khu quần cư một trong, trong thành hơn phân nửa nhân khẩu đều cùng Thất Phong chủ có hoặc gần hoặc xa huyết thống quan hệ. Lăng Phong thành phồn hoa dị thường, trên đường phố người đến người đi, cửa hàng san sát. Lý Dịch Nghị lơ lửng ở giữa không trung, áo bào đen trong gió bay phất phới, quanh thân tản ra sát khí để cả tòa thành nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống. Cái kia, đó là ai? Có người qua đường ngẩng đầu, hoảng sợ chỉ hướng bầu trời. Vâng, là Lý Dịch Nghị. Cái kia sát thần, có người nhận ra hắn, âm thanh run rẩy. Khủng hoảng cấp tốc lan tràn ra. Lý Dịch Nghị hung danh sớm đã truyền khắp tu chân giới, hắn đến mang ý nghĩa tử vong cùng giết chóc. Mở ra hộ thành đại trận, trong thành truyền đến gầm lên giận dữ, một màn ánh sáng cấp tốc dâng lên, đem trọn tòa thành trì bao phủ trong đó. Lý Dịch Nghị cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, màn sáng ứng thanh phá toái. Tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, bực này phòng ngự trận pháp trong mắt hắn như là giấy mỏng. Lý Dịch Nghị, chúng ta lão tổ đã chết trong tay ngươi, vì sao còn không buông tha chúng ta? Trong thành bay lên mấy đạo thân ảnh, đều là Thất Phong chủ gia tộc Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ. Lão giả dẫn đầu trợn mắt nhìn, trong thanh âm lại không thể che hết sợ hãi. Vì sao? Lý Dịch Nghị ánh mắt băng lãnh, cũng bởi vì các ngươi lão tổ chọc chấm, tuyên bố muốn diệt ta Đại Càn Đế quốc. Chấm từ trước đến nay nói là làm, đã nói muốn tru hắn cửu tộc, liền một cái cũng sẽ không buông tha. Chúng ta có thể thần phục, nguyện ý làm nô lệ của ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua trong tộc lão hấu. Lão giả cắn răng nói, sau lưng tộc nhân cũng nhao nhao cúi đầu. Vì bảo toàn huyết mạch, bọn hắn không thể không bỏ đi tôn nghiêm. Nô lệ? Lý Dịch Nghị cười nhạo, chấm không thiếu nô lệ. Các ngươi duy nhất giá trị chính là trở thành chấm điểm giết chóc. Vừa dứt lời, Lý Dịch Nghị không còn cho bọn hắn cơ hội mở miệng, vung tay lên, uy áp kinh khủng lập tức bao phủ toàn trường. Tên điên, ma đầu, các tộc nhân, trốn a. Có thể trốn một cái là một cái, lão giả gào hét, tế ra pháp bảo phóng tới Lý Dịch Nghị, ý đồ là tộc nhân tranh thủ chạy trốn thời gian. Trốn chỗ nào? Lý Dịch Nghị trong mắt huyết quang lóe lên, bắt cửu chân long thiên công, vạn long giá tổ. Trong chốc lát, mấy ngàn đầu màu vàng hình rồng năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, mỗi một đầu đều tản ra khí tức kinh khủng. Những này chân long phảng phất có sinh mệnh bình thường, tinh chuẩn địa tỏa định mỗi một cái có được Thất Phong chủ huyết mạch người, vô luận bọn hắn trốn ở nơi nào, đều chạy không khỏi chân long cảm giác. Long ảnh xuyên thẳng qua tại thành trì phố lớn ngõ nhỏ, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Chân long những nơi đi qua, các tu sĩ nhao nhao bạo thể mà chết, liên nguyên thần đều bị thôn vệ, bọn hắn mấy trăm năm, mấy ngàn năm tu vi, tất cả đều hóa thành năng lượng tinh thuần, tràn vào Lý Dịch Nghị thể nội. Cùng lúc đó, Lý Dịch Nghị trong đầu điểm giết chóc cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Yếu chỉ có một điểm, mạnh lại có 10 điểm, 100 điểm. Cảm thụ được thể nội không ngừng tăng trưởng lực lượng cùng điểm giết chóc, Lý Dịch Nghị trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn. Thống con, cái này bát cửu chân long thiên công quả nhiên lợi hại, có thể thông qua huyết mạch truy sát toàn tộc. Lý Dịch Nghị ở trong lòng cùng hệ thống giao lưu. Ký chủ, ta đều nói rồi, hệ thống xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, giết đi, tốt nhất đem trong thành này mấy triệu người đều giết sạch. Chấm ngược lại là muốn, nhưng này cái lao quỷ có thể hay không xuất thủ trấn áp. Lý Dịch Nghị nghĩ đến rời đi Thiên Đạo Đế Tông lúc, phía sau cái kia đạo như có như không ánh mắt. Đó nhất định là Thiên Đạo Thánh Nhân đang nhìn chăm chú hắn. Cấm địa vật kia một khi thức tỉnh, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, căn bản không phải đối thủ. Hệ thống cảnh cáo nói. Vật kia thật cường đại như vậy? Lý Dịch Nghị hỏi. Ngươi cứ nói đi. Cấm địa vốn là vì phong ấn nó mà tồn tại, hệ thống trả lời. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Lý Dịch Nghị một mực đối với hệ thống này lai lịch trong lòng còn có lo nghĩ. Ta cũng không biết, chính là có thể cảm ứng được hệ thống thanh âm tựa hồ có một tia mê mang. Lý Dịch Nghị không nghĩ nhiều nữa, chuyên chú trước mắt giết chóc. Vì thân nhân, vì Đại Càn Đế quốc tương lai, hắn nhất định phải chạm thảo trừ căn. Địch nhân cửu tộc, một cái cũng không thể lưu. Chân long tàn phá bừa bãi, cả tòa Lăng Phong thành rất nhanh biến thành địa ngục nhân gian. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. A Võ bọn người thì vội vàng thanh lý chiến lợi phẩm, đem Thất Phong chủ gia tộc tích lũy ngàn năm tài phú từng cái đoạt lại, chuẩn bị trở về Đại Càn Đế quốc. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ? Một thiếu niên tại trước khi chết gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dịch Nghị, trong mắt tràn đầy cừu hận, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Dịch Nghị mặt không biểu tình, chân long trong nháy mắt đem thiếu niên thôn vệ. Như vậy chẳng cảnh, tại Lăng Phong thành các ngõ ngách trình diễn. Bất quá thời gian một nén nhang, cả tòa thành chỉ lại không một cái Thất Phong chủ huyết mạch người sống, mà những cái kia vô tội bị liên lụy tu sĩ từ lâu bỏ trốn mất dạng. Lý Dịch Nghị lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng trong đầu không ngừng nhảy lên điểm giết chóc, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Thất Phong chủ gia tộc trải rộng số thành, hắn muốn từng bước dọn dẹp sạch sẽ. Trạm tiếp theo, Phong Minh thành. Lý Dịch Nghị tay áo vung lên, mang theo đám người lần nữa bước vào hư không. Thiên Đạo Đế Tông, Thiên Đạo trong điện. Mấy vị trưởng lão quỳ rạp trên đất, thần tình kích động. Sư tôn, thật tùy ý Lý sư đệ dạng này tùy ý làm vậy sao? Hắn đã tàn sát ba tòa thành trì, tông môn trên dưới lòng người bàng hoàng a, cầm đầu đại trưởng lão đau lòng nhức óc nói. Trên cao tọa, Thiên Đạo Thánh Nhân nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt bình tĩnh, cấm địa sắp mở ra, các ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở tuyển bạn trăm tên đệ tử tiến vào cấm địa sự tình bên trên. Sư tôn, không có khả năng lại bỏ mặc hắn. Những tông môn khác đều đang chỉ trích chúng ta chính đạo biến thành ma đạo, dung túng đệ tử đại khai sát giới, một vị trưởng lão khác dập đầu nói. Thiên Đạo Thánh Nhân chậm rãi mở mắt, ánh mắt như không hề bận tâm, thiên hạ này, sao là chính tà phân chia? Bất quá là mạnh được yếu thua thôi. Tu hành ngàn năm, các ngươi còn nhìn không thấu sao? Có thể những người đã chết kia, phần lớn là vô tội đó a. Vô tội? Thiên Đạo Thánh Nhân có chút nhíu mày, các ngươi dám cam đoan, Thất Phong chủ sau khi chết, gia tộc của hắn sẽ không tìm Lý Dịch Nghị báo thù, sẽ không nguy hiểm cho Đại Càn Đế quốc. Tất cả trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Như Lý Dịch Nghị một mực cương đại, tự nhiên không người dám động đến hắn che chở người. Nhưng nếu hắn sẽ có một ngày không có ở đây, cái gì như quỷ xà thần đều sẽ nhảy ra. Trăm ngàn năm qua, chuyện thế này các ngươi thấy còn thiếu sao? Thế nhưng là lòng dạ đàn bà, như thế nào đạt vào võ đạo đỉnh phong? Các ngươi có thể thấy được qua cái nào cường giả tuyệt thế, không phải từ trong núi thây biển máu đi ra? Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được. Bọn hắn làm sao không rõ đạo lý này? Chỉ là những cái kia bị tàn sát người bên trong, có không ít là bọn hắn môn hạ đệ tử thân thuộc. Các đệ tử không dám đắc tội Lý Dịch Nghị tên sát tinh này, chỉ có thể cầu đến bọn hắn nơi này, hy vọng sư tôn có thể ra mặt ngăn lại. Mà bây giờ xem ra, Thiên Đạo Thánh Nhân căn bản vô ý nhúng tay. Chỉ là mấy vạn cái nhân mạng, tại tu chân đại lục mấy chục tỷ nhân khẩu bên trong, bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Cương giả vi tôn, đây vốn là tu chân giới tuyên cổ bất biến pháp tắc. Vấn Thiên Kiếm Tông, đại thính nghị sự. Tông chủ, chẳng lẽ liền mặc cho Lý Dịch Nghị ma đầu kia tiếp tục cản rỡ sao? Một vị trưởng lao áo xanh tức giận bất bình mà hỏi thăm. Thượng tọa Vấn Thiên Tông chủ nhẹ nhàng lắc đầu, đó là Thiên Đạo Đế Tông nội vụ, chúng ta không tiện nhúng tay. Việc cấp bách là chuẩn bị tiến vào Cửu U Minh cấm địa công việc. Nhưng này tên điên đã đổ mấy tòa thành. Chiếu tình thế này, ai biết hắn có thể hay không giết mắt đỏ đối với chúng ta người hạ thủ. Vấn Thiên Tông chủ ánh mắt lạnh lùng, truyền lệnh xuống, trong môn đệ tử gặp được Lý Dịch Nghị, tránh được nên tránh. Như tránh không khỏi tìm cơ hội vĩnh viễn trừ hậu họa. Tuân mệnh. Đi thôi, vạn năm mở ra một lần Cửu U Minh cấm địa sắp hiện thế, đây là cơ duyên của các ngươi, cũng là các ngươi kiếp số. Mấy ngày sau, Lý Dịch Nghị đứng tại Phong Minh thành trên phế tích, dưới chân thổ địa đã bị máu tươi thấm đẫm. A Võ bọn người ngay tại kiểm kê chiến lợi phẩm, từng dương linh thạch, pháp bảo bị thu vào trong không gian giới, chuẩn bị để cho người ta đưa về Đại Càn Đế quốc. Bệ hạ, Phong Minh thành thất phong chủ tử đệ huyết mạch đã thanh lý hoàn tất, trung chu sát 13,7071 người. A Võ cung kính bẩm báo. Lý Dịch Nghị khẽ gật đầu, cảm thụ được thể nội lại tăng trưởng một đoạn tu vi cùng điểm giết chóc, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, phản phất có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Tòa tiếp theo thành là cái nào? Lý Dịch Nghị hỏi. Bẩm bệ hạ, là Lưu Ly thành. Đó là thất phong chủ gia tộc và thất phong tử đệ tổ địa, nghe nói có mấy vị bế quan ngàn năm lão quái vật, tu vi sâu không lường được. A Võ trả lời. Rất tốt. Lý Dịch Nghị trong mắt huyết quang lóe lên, liền để chấm đi chiếu cố những lão quái vật này. Ngay tại Lý Dịch Nghị chuẩn bị đạp phá hư chưa từng có hướng Lưu Ly thành lúc, hệ thống đột nhiên tại trong đầu hắn đưa ra cảnh cáo, ký chủ ngươi phải cẩn thận. Cảm ứng được dị thường năng lượng ba động, tựa hồ cùng cấm địa có quan hệ. Lý Dịch Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời chẳng biết lúc nào đã biến thành một mảnh huyết hồng, dãy núi xa xa trên không, một đạo vết nứt không gian thật lớn ngay tại chậm rãi mở ra. Từ trong vết nứt kia, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức làm người sợ hãi, đó là xa so với Thiên Đạo Thánh Nhân còn kinh khủng hơn lực lượng. Đó là cái gì? A Võ mấy người cũng chú ý tới dị thường, nhao nhao biến sắc. Lý Dịch Nghị nheo mắt lại, thể nội bắt cựu chân long thiên công tự hành vận chuyển, phản phất như gặp phải thiên địch bình thường. Trong khe không gian, mơ hồ có thể thấy được một đôi con mắt thật to chính chậm rãi mở ra, nhìn thẳng hắn. Hệ thống tại trong đầu hắn hét dầm lên, không tốt. Cấm địa phong ấn bị sớm mở ra. Ký chủ, nhanh, chương 151, máu nhuộm lưu ly chủ thành chương 151, máu nhuộm lưu ly chủ thành ký chủ, mau nhìn hệ thống thanh âm tại Lý Dịch Nghị vang lên bên tai, mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng. Phương xa chân trời, một đạo vết nước không gian thật lớn bắt ngang không trung, vết nước chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được một cái lưu hình sắc mắt rộng, giống như mắt rắn lại như mắt mèo, băng lãnh vô tình nhìn xuống vùng đại địa này. Con mắt kia chuyển động mấy lần, trên mặt đất dâng lên vô số sương mù màu xanh, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng tràn vào trong khe hở hư không. Cảnh tượng kia giống như thôn tính nước biển, tráng quan mà quỷ dị. Vô số tu chân giả bị dị tượng này hấp dẫn, nhao nhao hóa thành lưu quang hướng vết nứt phương hướng bay đi, xa xa nhìn lại, giống như đầy trời đông đóm. Vậy hạ, còn đi Lưu Ly thành sao? A Võ nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Lý Dịch Nghị, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn chú ý tới Lý Dịch Nghị ánh mắt đang gắt gao tập trung vào trên bầu trời dị biến. Cửu U Minh cấm địa truyền thuyết, A Võ bọn hắn sớm có nghe thấy. Đó là một cái vạn năm mở ra một lần bí cảnh, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nhưng lấy thực lực của bọn hắn, tại loại đại tông môn này tụ tập trường hợp, thực sự tính không được cái gì. Ký chủ, trốn cấm địa này chính thức mở ra còn cần mấy ngày, nó ngay tại hấp thu cấm địa xương độc hệ thống tại Lý Dịch Nghị trong đầu giải thích nói. Lý Dịch Nghị thu hồi ánh mắt, trong mắt huyết sắc đã lui, đi, hiện tại đi Lưu Ly thành, tốc chiến tốc thắng. Giờ phút này trong tay hắn đã có 500,000 điểm giết chóc, so tại Thiên Đạo Đế Tông lúc lấy được còn nhiều hơn. Trước trước sau sau mấy cái thành trì tàn sát, 500,000 điểm thực sự không coi là nhiều. Vừa dứt lời, Lý Dịch Nghị mang theo bọn thuộc hạ chui vào hư không. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện tại Lưu Ly thành trên không. Lúc này Lưu Ly thành, thất phong chủ con em của gia tộc bọn họ chính tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ chuẩn bị tiến về vừa mới mở ra cấm địa. Khi Lý Dịch Nghị bọn người hiện thân lúc, trong thành lập tức hỗn loạn tưng bừng. Đi mau, một vị tóc trắng xóa lao tổ nhìn thấy Lý Dịch Nghị, sắc mặt đột biến, đội vàng thúc giục tộc nhân thoát đi. Trốn chỗ nào? Lý Dịch Nghị cười lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, trấn quốc thần kích lăng không bung lên, bắt cựu chân long thiên công, vạn long gia tổ, khốn. Hơn bạn đầu cự long màu vàng ứng thanh mà ra, trong nháy mắt đem trọn tòa Lưu Ly thành bao phủ trong đó, hình thành một đạo kín không kẽ hở kết giới, ngay cả một con rùa cũng bay không đi ra. Các trưởng lão, theo ta phá vỡ hắn công trận, giết ra ngoài. Trong thành thế gia chủ môn giống giận, nhao nhao tế ra pháp bảo. Chấn sát. Lý Dịch Nghị căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Lưu Ly thành bên trong 100,000 tu chân giả, trong mắt hắn bất quá là nhân đan, là tiến hóa thăng cấp điểm kinh nghiệm. Thần niệm trôi đến, vạn long tàn phá bừa bãi, mỗi một đầu chân long há miệng liền có thể thôn vệ hơn 10 người. Giết đến càng nhiều, bát cửu chân long thiên công lực lượng liền càng phát ra cường đại, thẳng giết đến trong thành tu sĩ mặt xám như cho. Thả tộc nhân của ta, ta cho ngươi biết cấm địa bí mật không muốn người biết. Một vị gia chủ nhìn xem tộc nhân chết thảm, khàn cả giọng hô, đây là chúng ta tổ thượng lưu truyền xuống bí mật. Ta không cần. Lý Dịch Nghị lạnh lùng đáp lại, cùng lắm thì lão tử không tiến vào cấm địa. Hắn từ đầu đến cuối hoài nghi cấm địa là thiên đạo thánh nhân cho hắn bày bẫy dập. Người tên điên này, ma đầu, xuất sinh. Nhìn xem tộc nhân từng cái bị thôn phệ, liên nguyên thần đều không thể đào thoát, những người may mắn còn sống sót phát ra tuyệt vọng nguyền rủa. Giết. Toàn diện đều cho chấm đi chết đi, vì mình tộc nhân vạn thế bình an, Lý Dịch Nghị cam nguyện biến thành ma đầu. Ngay cả đứng ở bên cạnh hắn A Võ, nhìn thấy như vậy thảm trạng cũng không nhịn được kinh hồn tán đảm. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ Lưu Ly thành khôi phục bình tĩnh, tính đến đáng sợ. Trong thành lại không một cái người sống sót. Bát Cửu Chân Long Thiên công thu hồi trong nháy mắt, Lý Dịch Nghị cảm nhận được thể nội lực lượng tăng vọt, tu vi tinh tiến trăm vạn năm trở lên. Trong tay điểm giết chóc cũng đạt tới 700. Không không không, hắn lúc này cùng hệ thống đổi một chút bảo vật thật khí. A Võ, đem những đan dược này ăn, tăng cao tu vi. Lý Dịch Nghị đem mấy bình đan dược chân quý đưa cho A Võ, phía sau thanh lý làm việc, giao cho các ngươi. Tạ bệ hạ. A Võ cung kính tiếp nhận. Thanh lý nơi này tài vật, đưa về Đại Càn Đế quốc. Lý Dịch Nghị đối với nơi này tài nguyên đã không để vào mắt, ta về trước Tiên Đạo Đế Tông. Minh Bạch, như phát hiện bí bảo gì bí mật, dùng linh điệu truyền tin cho chấm. Là, liên tục tàn sát vài tòa thành trì sau, Lý Dịch Nghị về tới Thiên Đạo Đế Tông. Trong tông môn đệ tử cùng các trưởng lão nhìn thấy hắn, như là nhìn thấy như ma quỷ nhao nhao tránh né. Nguyên bản thất phong còn có chút đệ tử, bây giờ đã là không có một ai. Chỉ còn lại có Ngụy Tinh Tinh cùng Nguyên Tề quốc trưởng công chúa Tề Tĩnh Hương còn lưu tại trên đỉnh. Các nàng mặt ngoài là Lý Dịch Nghị tiếp thân nha hoàn, kỳ thực là nữ nhân của hắn. Lý Dịch Nghị đợi các nàng không tệ, để các nàng tại tình yêu làm dịu càng phát ra kiểu diễm động lòng người. Ta không tại lúc, không có người khi dễ các ngươi đi. Lý Dịch Nghị đem nhào vào trong ngực hai vị vong quốc công chúa ôm, nhẹ giọng hỏi. Không có, chỉ là nghe bọn hắn nói xấu về ngươi mà thôi. Tinh Tinh thấp giọng trả lời, trong mắt lại tràn đầy ủy lại. Vậy là tốt rồi. Lý Dịch Nghị vuốt ve mái tóc của các nàng, ta đi tìm Ngọc Nhi, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ân, chúng ta cùng đi với ngươi, rất lâu không gặp thái hoàng nữ. Hai vị công chúa liên tục gật đầu, nghĩ đến cái kia tiểu gia hỏa khả ái, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Đi. Lý Dịch Nghị mang theo các nàng hướng chủ phong cung điện đi đến. Cảm ơn ngươi hai vị công chúa chăm chú giúp vào Lý Dịch Nghị trong ngực, trong lòng tràn đầy cảm động. Các nàng biết, Lý Dịch Nghị vì thay các nàng xuất khí, không tiếc tàn sát thất phong đệ tử, chấp pháp đường cùng trưởng lão, thậm chí diệt vài tòa thành trì thế gia cựu tộc. Phần này thâm tình để các nàng đối với Lý Dịch Nghị yêu thương càng phát ra nồng đậm. Đối với vương triều tranh bá, những năm gần đây các nàng đã coi nhẹ rất nhiều. Vương triều nào không phải hưng suy thay đổi? Lại nói, Đại Càn Đế quốc tại Lý Dịch Nghị thống trị bên dưới càng phát ra cường thịnh, bách tính không hề bị thế gia ức hiếp, người người có làm việc có cơm ăn, sinh hoạt an bình. Phụ vương. Một cái thanh âm non nớt vang lên, không đến 2 tuổi chân ngắn nhỏ Lý Linh Ngọc nhìn thấy Lý Dịch Nghị, lập tức chạy vội tới, giống con linh hoạt con thỏ nhỏ giống như nhảy vào trong ngực hắn. Nghe nói Cửu U Minh cấm địa sớm mở ra, sư tôn nói để cho ngươi dẫn đội đi qua đâu, nhỏ Linh Ngọc ôm Lý Dịch Nghị cổ, mại thanh mại khi nói, Ngọc Nhi, chúng ta tới nhìn ngươi rồi, muốn tỷ tỷ không có. Tề Tĩnh Hương đưa nàng ôm đến trong ngực, tương chiều nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ân a, chúng ta tiểu bà bối lại cao lớn. Tinh Tinh tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hôn lên một ngụm. Ta một ngày ăn mấy trận, tất cả đều là linh lương, sư tôn ước gì ta nhanh lên lớn lên đâu. Linh Ngọc giơ lên nắm tay nhỏ, một mặt đắc ý ân, chúng ta tiểu bà bối tu vi lại tinh tiến không ít. Lý Dịch Nghị cảm nhận được nữ nhi thể nội mênh mông lực lượng, vui mừng nhẹ gật đầu. Cái này nhờ có phụ vương cho bí kíp, tu luyện so ta một đời trước nhanh gấp 10 lần đâu. Linh Ngọc kiêu ngạo mà cơ cái đầu nhỏ. Chủ yếu vẫn là ngươi tiên thiên đạo thai thánh thể, so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Lý Dịch Nghị cảm thụ được nữ nhi trong huyết mạch tích chứa năng lượng cường đại, không khỏi cảm khái. Không giống chính hắn, cần ngày kia đem lực lượng áp chế ở trong huyết mạch, còn có một phần lực lượng ký thác vào Bát Cửu Chân Long Thiên Công bên trong, chứa đựng ở trong hư không. Có người có lẽ sẽ hỏi, một khi không gian bị phong tỏa, những lực lượng kia chẳng phải là không cách nào sử dụng? Lý Dịch Nghị đã từng lo lắng vấn đề này, nhưng hệ thống nói cho hắn biết, chỉ cần Bát Cửu Chân Long Thiên Công đủ cường đại, bất luận cái gì không gian phong tỏa đều có thể xé rách. Phụ vương, tại trong cấm địa ngươi cũng phải cẩn thận, có chút vạn năm truyền thừa tông môn nắm giữ lấy thần bí diện hồn đón sát thủ. Linh Ngọc lo âu nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, không cần là phụ vương quan tâm. Lý Dịch Nghị đem nữ nhi bảo bối ôm vào trong ngực, nhịn không được lại hôn một chút nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Phụ vương, có thể hay không đừng hôn ta, người ta thế nhưng là thánh nữ, cũng không phải tiểu hải tử. Linh Ngọc sờ lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng, điệu môi kháng nghị. Ngươi chính là cái tiểu thí hải, trên thân còn có mùi sữa thơm đâu. Lý Dịch Nghị hít một hơi thật sâu trên người nữ nhi dễ ngửi mùi sữa, tâm tình vui vẻ. Người ta chẳng mấy chốc sẽ thai sữa, các loại 5 tuổi sau, bản thánh nữ lại thai sữa. Linh Ngọc đối với Lý Dịch Nghị cho nàng uống sữa bột tình hữu độc trùng, một tháng muốn uống rơi 3-4 bình. Dù sao nàng một ngày liền muốn uống 3 ly lớn sữa bò, sáng sớm một chén, giữa trưa một chén, trước khi ngủ một chén sữa bò. Đúng lúc này, một tên nữ đệ tử đi vào cung điện, cung kính hướng Lý Dịch Nghị hành lễ, "Phong chủ đại nhân, sư tổ để ngài đi qua một chuyến." Lý Dịch Nghị nhíu mày, đem Linh Ngọc giao cho Tề Tĩnh Hương, sửa sang lại áo bào, biết. Hắn quay người đối với hai vị công chúa cùng nữ nhi nói, "Ta đi một chút liền về." Đi ra cung điện sát na, Lý Dịch Nghị cảm nhận được một cô khí tức không giống bình thường tại trong tông môn tràn ngập. Nơi xa, mấy vị thân mang dị vực phục sức tu sĩ đang cùng Thiên Đạo Thánh Nhân nói chuyện với nhau, góc áo của bọn hắn bên trên treo lên một cái quỷ dị đồ đằng, đúng là hắn tại vết nứt không gian trông được đến cái kia lưu mình mắt dọc. Một người trong đó đột nhiên quay đầu, ánh mắt tinh chuẩn địa tỏa định Lý Dịch Nghị. Cặp mắt kia, cùng trong cái khe mắt dọc giống nhau như lúc. Chương 152, người dẫn đường linh mâu tộc chương 152, người dẫn đường linh mâu tộc từ mấy vị này thân mang dị vực phục sức tu sĩ trên thân, Lý Dịch Nghị cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Trong cơ thể của bọn hắn năng lượng ba động so phổ thông tu chân giả càng thêm tinh thuần, ẩn ẩn mang theo một loại nguyên thủy mà cổ lão lực lượng. Ký chủ, mấy cái này không phải nhân loại, là yêu tộc, hệ thống thanh âm tại Lý Dịch Nghị trong đầu vang lên. Yêu tộc? Lý Dịch Nghị trong lòng hơi kinh. Mặc dù hắn tại tu chân đại lục thời gian không tính ngắn, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua yêu tộc tồn tại. Ta tu tông môn hắn thật là hiểu rõ không ít, nhất là hồn huyền tông như thế luyện hồn môn phái, nhưng yêu tộc lại là chưa từng nghe thấy. Đúng vậy, bọn hắn hẳn là linh mâu tộc, trời sinh có được cường đại xuyên tấu thị giác năng lực, hệ thống còn chưa nói xong, Thiên Đạo Thánh Nhân đã hướng Lý Dịch Nghị giới thiệu, đồ đệ, mấy vị này là vi sư cho ngươi tìm cấm địa dẫn đường, bọn hắn là cấm địa dân bản địa, linh mâu bộ tộc. Lý Dịch Nghị cẩn thận quan sát mấy cái này yêu tộc, phát hiện đỉnh đầu bọn họ đều lơ lửng một đạo nhàn nhạt hồn hoàn, mỗi một cái đều tản ra 100.0005 trở lên tu vi khí tức, có thể so với tông môn trưởng lão. Nhưng mà lần này, Thiên Đạo Đế Tông các trưởng lão cũng không tại cấm địa thăm dò trong kế hoạch. Bởi vì cấm địa này đối với nhân loại có nghiêm khắc cốt linh hạn chế, 100 tuổi trở lên người không được đi vào. Có thể hay không ở trong đó tìm được cơ duyên, toàn bằng riêng phần mình bản sự. Linh Mâu tộc là tam đại yêu tộc một trong, như ở trong cấm địa có cái gì không hiểu, ngươi có thể hỏi thăm bọn họ. Thiên Đạo Thánh Nhân giải thích nói, tam đại yêu tộc một trong. Chẳng lẽ tu chân đại lục trong tam đại cấm địa đều ở lấy yêu tộc? Lý Dịch Nghị không khỏi truy vấn. Chính là, Thiên Đạo Thánh Nhân gật đầu. Nhưng bây giờ là nhân tộc thiên hạ, vi sư thân là tinh cầu này Thiên Đạo Thánh Nhân, yêu tộc ít nhất phải cho 7 phần mặt mũi. Đi thôi, cùng sư minh sư tỷ của ngươi bọn họ cùng nhau đi tới, nơi đó có thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi cơ duyên lời còn chưa dứt. Thiên Đạo Thánh Nhân phất ống tay áo một cái, Lý Dịch Nghị cùng mấy vị yêu tộc đã bị truyền tống đến Thiên Đạo Đế Tông trên quảng trường. Trên quảng trường sớm đã tụ tập 100 tên cao thủ trẻ tuổi, bao quát Thiên Đạo Đế Tông thánh tử Mục Cân ở bên trong. Khi Mục Cân nhìn thấy Lý Dịch Nghị cùng mấy vị yêu tộc lúc xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú về phía Lý Dịch Nghị, năm ngón tay chăm chú nắm chặt nắm tay, cố nén tức giận trong lòng. Cái này 100 tên đệ tử trẻ tuổi đều là Thiên Đạo Đế Tông tinh anh, 50 nam 50 nữ, từng cái phi phàm tuấn mỹ. Nhất là các nữ đệ tử, một thân tiên phong đạo cốt khí chất, tựa như cửu thiên tiên tử xuống phàm trần, phi thường xinh đẹp. Gặp qua phong chủ sư đệ, nhìn thấy thân mang màu vàng thêu thùa hoa phục Lý Dịch Nghị, đám người cùng kêu lên hành lễ. Lão đầu tử để cho ta dẫn đội, nhưng ta sẽ không cam đoan các ngươi có thể còn sống trở về. Lý Dịch Nghị ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, đương nhiên, nếu có người dám ở phía sau đâm đao, một khi ta sống trở về, tất chu cửu tộc đó. Hắn mới không quan tâm những nữ tử này phải trang mỹ lệ xuất trần, trực tiếp phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Hừ. Thánh tử Mục Cân hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Sư đệ yên tâm, chúng ta không phải Trần An loại kia tiểu nhân. Đám người vội vàng tỏ thái độ. Người nào không biết Lý Dịch Nghị không chỉ có sát phạt quyết đoán, thủ đoạn càng là tàn nhẫn. Đúng vậy a, phong chủ sư đệ, chúng ta không oán không cửu, như thế nào phía sau đâm đao? Chúng ta còn trông cậy vào sư đệ mang bọn ta leo lên võ đạo đỉnh phong đâu. Mã thí tinh tại bất kỳ địa phương nào cũng không thiếu. Nhưng không thể không nói, mông ngựa này đập đến Lý Dịch Nghị có chút hưởng thụ. Thiên xuyên vạn xuyên, định mà không xôi. Lúc này, thánh nữ Lý Linh Ngọc xuất hiện, tại Tinh Tinh cùng Tề Tĩnh Hương đồng hành đi vào quảng trường. Đây chính là chúng ta thánh nữ, thật đáng yêu. Ai những cái kia trời sinh mang theo mẫu tính hào quang các nữ đệ tử, nhìn thấy cái này đáng yêu manh bảo, nhịn không được tiến lên muôn ôm nàng. Đừng thân, đừng hôn ta thế nhưng là các ngươi thánh nữ. Ngọc Nhi cơ tay nhỏ kháng nghị. Sư tỷ, chúng ta trước kia còn tắm chung đấy, đến, hôn một chút. Ân, trên người ngươi thật là thơm, giống như có sữa vị. Các nữ đệ tử ôm Ngọc Nhi lại thân lại nghe. Sư muội, đừng nghe thấy. Ngọc Nhi dùng tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy những này quá nhiệt tình tỉ muội. Sau đó chuyển hướng Lý Dịch Nghị, phụ vương, có cần phải lời nói, xin mời bảo hộ các nàng. Các nàng đều là nữ nhi khuê mật, tỉ muội, ngươi hiểu không? Tốt, phụ vương đáp ứng ngươi. Lý Dịch Nghị nhìn xem nữ nhi bị đám người chen chúc, cái tiêu béo ị khuôn mặt nhỏ nhắn bị thân đến phím hồng, không khỏi mỉm cười. Các sư muội, ta đem các ngươi khi tỉ muội, các ngươi cũng đừng muốn làm ta mẹ kế a. Ngọc Nhi vung nắm tay nhỏ, nghiêm trang cảnh cáo. Trời ạ, sư tỷ, ngươi thật là đáng yêu, nếu không cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta có thể bảo hộ ngươi. Các nữ đệ tử bị tiểu nữ oan này chọc chọc cười không ngừng. Sư tôn không để cho ta đi, thối sư tôn, hỏng sư tôn. Ngọc Nhi bệnh lên miệng nhỏ, một mặt bất mãn. Ngọc Nhi, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, có cái gì cơ duyên và bà bối, phụ vương mang cho ngươi trở về. Lý Dịch Nghị nhẹ nhàng đuốt ve nữ nhi cái đầu nhỏ. Phong chủ đại nhân, nên xuất phát. Mấy vị yêu tộc đại năng nói xong, một người trong đó đánh ra pháp quyết, không trung lập tức xuất hiện một cái cự đại pháp trận. Theo pháp trận vận chuyển, một cái 6 cánh phi cầm cự điểu hiện thân, nó hình thể to lớn, cơ hồ che khuất bầu trời. Đám người thả người bay lên, rơi vào cái này 6 cánh đại điểu trên lưng. Tinh Nhi, các ngươi cố gắng chiếu cố Ngọc Nhi, ta rất mau trở lại đến. Lý Dịch Nghị hướng 3 vị công chúa cáo biệt. Là, bệ hạ, các nàng cùng kêu lên đáp. Lý Dịch Nghị xuất lĩnh Thiên Đạo Đế Tông tuổi trẻ các tinh anh, đáp lấy 6 cánh phi cầm, hướng Cửu U Minh cấm địa bay đi. Tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng ở 6 cánh đại điểu trên lưng, lại không cảm giác được bất luận cái gì sức gió chấn động. Chỉ có tại cực tốc phía dưới, bốn phía cảnh vật hóa thành lưu quang cực nhanh, tốc độ chí ít đạt tới mỗi giây 64 cây số trở lên. Các vị tiền bối, có thể hay không nói chuyện cấm địa tình huống? Lý Dịch nghị hướng mấy vị kia có được 100.0005 trở lên tu vi đại yêu thỉnh giáo. Đúng à, tiền bối có thể hay không nói cho chúng ta biết, tiến vào cấm địa sau cần thiết phải chú ý cái gì? Đệ tử khác cũng nhao nhao phụ họa. Mặc dù trong tông môn có tương quan ghi chép, nhưng những cường giả yêu tộc này làm cấm địa dân bản địa, nhất định hiểu rõ càng nhiều nội tình. Nói đến, chúng ta giải cũng không nhiều. Một vị linh mâu tộc trưởng giả chậm rãi nói, mặc dù chúng ta linh mâu bộ tộc sinh hoạt tại trong cấm địa, nhưng chỉ là chiếm cứ một mảnh nhỏ tinh thổ, không bị xương độc ăn mòn, bọn hắn đem chính mình biết tình huống thuyết minh sơ qua. Ý của ngài là, cấm địa trung tâm có một tòa địa cung, phong ấn tà vật, xương độc chính là từ nơi đó phun ra ngoài. Lý Dịch nghị chen vào nói hỏi, chính là linh mâu tộc trưởng giả gật đầu, theo tộc ta ghi chép, bị phong ấn tà vật là dị tộc. Dị tộc? Rất cường đại sao? Đám người trăm miệng một lời hỏi. Chỉ ít, các ngươi thiên đạo thánh nhân không phải là đối thủ của nó, liền ngay cả tộc ta yêu đế cũng đánh không lại nó, trưởng lão ngự khí ngưng trọng. Làm sao có thể? Sư tôn thế nhưng là tinh cầu này tồn tại cường đại nhất, các đệ tử lòng tin bắt đầu dao động. Dị tộc tựa hồ không nhận vùng thiên địa này pháp tắc áp chế. Tóm lại các ngươi cẩn thận là hơn, đến lúc đó tộc ta sẽ có cao thủ trẻ tuổi cùng các ngươi cùng nhau xâm nhập, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau, còn sống đi ra. Phi hành ước chừng sau 3 canh giờ, phương xa đường chân trời xuất hiện một đạo khe nước to lớn, nồng đậm màu xanh xương độc từ đó quần quần mà ra, dù cho cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khí tức khủng bố. Bất quá những này màu xanh xương độc, đáp lên không trung vết nước hút vào trong hư không đi, tựa hồ đang thanh lý làm việc giống như. Đó chính là Cửu U Minh cấm địa linh mâu tộc trưởng ra chỉ hướng phương xa, chúng ta sẽ ở bên ngoài hạ xuống, nơi đó có tộc ta thiết lập doanh địa tạm thời. Theo sáu cánh đại điểu dần dần hạ thấp độ cao, cấm địa toàn cảnh dần dần rõ ràng. Đó là một cái cự đại đất nước hẻm núi, sâu không thấy đáy, trong đó mơ hồ có thể thấy được tàn phá kiến trúc di tích. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tại bước lên trong làn khói độc, mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện nguy nga hình dáng. Nó lơ lửng tại trên vực sâu, toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, cùng chung quanh tĩnh mịch cùng xương độc hình thành so sánh rõ ràng. Đó là cái gì? Lý Dịch nghĩ nheo mắt lại, cảm nhận được bên trong tòa cung điện kia truyền đến ba động kỳ dị. Linh Mâu tộc trưởng giả mắt dọc có chút co vào, thanh âm mang theo một tia kính sợ, đó chính là U Minh thần cung, trong truyền thuyết phong ấn dị tộc địa phương. Vài vạn năm đến, chưa bao giờ có người có thể chân chính tiến vào bên trong, ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, thần cung chung quanh kim quang đống nhiên đại thịnh, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đem chung quanh xương độc trong nháy mắt xua tan. Trong cột ánh sáng, tựa hồ có vô số phù văn lưu chuyển, tản mát ra lực lượng ba độc làm người ta sợ hãi. Xem ra lần này, thần cung phong ấn so dĩ vãng càng thêm sinh động, linh mâu tộc trưởng ra ngự khí ngưng trọng, lần này cấm địa chi hành, sợ rằng sẽ so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Lý Dịch nghị nhìn chăm chú tòa cung điện thần bí kia, thể nội bát cửu chân long thiên công nhưng vẫn đi vận chuyển lại, phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Đồng thời, bên người cái kia mục ngân thánh tử cũng cảm thấy trong không gian giới ngọc phù đang run rẩy, tựa hồ cảm thấy vật kia đang triệu hoán hắn. Chương 153, kẻ đáng sợ mặt núi điêu, 1, chương 153, kẻ đáng sợ mặt núi điêu, 1, nguyên bản tĩnh mịch vực sâu, bởi vì cái này vượt qua 100.0000 chi chúng cường giả tuổi trẻ tràn vào, đột nhiên trở nên ám lưu hung dũng. Đến từ tu chân đại lục thế lực khắp nơi tử đệ, vô luận là truyền thừa đã lâu cường đại thế gia, nội tình thâm hậu tông môn, hay là độc lai độc vãng nhưng không để khinh thường tán tu, giờ phút này đều là hội tụ ở này. Tiếng người huyên náo, linh áp xen lẫn, càng đem nơi đây lưu lại màn hoàng tĩnh mịch chi khí đều hòa tan mấy phần. Lý Dịch Nghị đứng ở Thiên Đạo Đế Tông đội ngũ hàng đầu, ánh mắt như băng lãnh kim thăm dò, chậm rãi đảo qua mảnh này đen nghịt đám người. Tại hắn hệ thống tầm mắt ra chỉ bên dưới, cảnh tượng trước mắt có thể xưng kỳ quan, tất cả mọi người đỉnh đầu đều lơ lửng hồn quyển vòng, đều không ngoại lệ, đều là sâu cạn không đồng nhất màu đen. Đen nhạt người như mực nhiễm lụa mỏng, đen như mực người giống như vực sâu ngưng tụ tập, cái này phô thiên cái địa màu đen hồn quyển, tượng trưng cho nơi đây hội tụ vượt qua 100.0000 tên vấn đỉnh kỳ trở lên tu sĩ, mỗi một cái đều có được vạn năm trở lên tu vi căn cơ. Thật nhiều nhân đan, Lý Dịch Nghị trong lòng nói nhỏ, một cỗ khó nói nên lời cảm giác nóng rực từ đáy lòng dâng lên. So với cái kia hư vô mở mịt phong ấn dị tộc chi địa, những này hành tẩu ẩn chứa bàng bạc tu vi nhân đan đối với hắn mà nói hiển nhiên càng có lực hấp dẫn. Nếu có thể đều thôn phệ, tu vi của hắn đem kéo lên đến cỡ nào hoàn cảnh. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đống nhiên dừng lại tại một đám thân mang đặc biệt phục sức tu sĩ trên thân Huyền Hồn Tông. Chính là đoạn thời gian trước, do bọn hắn thánh tử cùng thánh nữ dẫn đội đối với hắn tiến hành không chết không thôi vây giết tông môn. Hoan ra ngõ hẹp, quả nhiên không giả. Rất nhanh, hắn liền ở trong đám người khóa chặt cái kia đạo thanh lãnh thân ảnh, thánh nữ Vương Vũ Tuyết. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Vương Vũ Tuyết cũng đột nhiên có cảm giác, dương mắt nhìn đến. Hai đạo ánh mắt vào trong hư không ngang nhiên chạm vào nhau, không có lửa hoa, chỉ có Lý Dịch Nghị trong mắt không che giấu chút nào, gần như thực chất sát ý băng lãnh, cùng Vương Vũ Tuyết đáy mắt chợt lóe lên hồi hộp. Vương Vũ Tuyết cảm giác được một cách rõ ràng, bây giờ Lý Dịch Nghị, so với lần trước vây giết lúc, khí tức càng thêm thâm trầm khủng bố, phản phất không đáy hàn đảm. Liên tưởng đến hắn trong khoảng thời gian này ở tu chân giới nhấc lên gió tanh mưa máu, liên diệt cửu gia vài tòa thành trì, vong hồn dưới tay tục truyền đã hơn mấy triệu, nó thủ đoạn sự khốc liệt, đã sớm bị mang theo hồn thế ma đầu xưng hảo, làm cho người nghe mà biến sắc. Giờ phút này bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, cho dù lấy Vương Vũ Tuyết tâm cảnh, cũng không khỏi đến toàn thân phát lạnh. Phong chủ sư đệ, ngươi biết bọn hắn? Sau lưng một vị tâm tư cẩn thận sư tỷ phát giác được Lý Dịch Nghị dị thường, gặp hắn thậm chí đối với Huyền Hồn Tông phương hướng làm một cái lăng lệ bôi hầu động tác, không khỏi thấp giọng hỏi. Từng bị bọn hắn truy sát, bị ta giết đến như là chó nhà có tang. Lý Dịch Nghị ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhưng trong câu chữ lại lộ ra ý lạnh âm u, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp bữa, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Dưới mắt lúc này lấy tiến vào cấm địa làm trọng, người ân oán cá nhân, không ngại chờ sau khi đi ra lại đi thanh toán lĩnh đội thánh tử mục ngân quay đầu lại, ngữ khí trầm ổn nhắc nhở đạo. Đúng vậy à, phong chủ sư đệ, huyền hồn tông nội tình bất phàm, môn hạ đệ tử cũng không phải tên soán xính, lúc này tùy tiện xung đột, sợ sinh biến số, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mấy vị sư minh cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, bọn hắn tuy biết Lý Dịch Nghị thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng kiêng kỵ huyền hồn tông thực lực cùng dưới mắt rắc rối phức tạp tình thế. Lý Dịch Nghị nghe vậy, nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, cuối cùng là chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng này cố khóa chặt mục tiêu sát ý lại chưa từng tiêu tán, cũng được, trước hết để bọn hắn nhiều sống tạm một lát. Mà tại huyền hồn tông trận doanh, mấy vị đệ tử hạch tâm cũng vây quanh ở Vương Vũ Tuyết bên người, thấp giọng an ủi, thánh nữ không cần lo lắng, đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành, tự có tông môn trưởng lao xuất thủ xử lý người này, sẽ làm cho hắn chắp cánh khó thoát. Vương Vũ Tuyết hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, hừ lạnh một tiếng, hừ, tạm thời để hắn sống lâu nhất thời. Đều giữ vững tinh thần, lần này nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm phong ấn thuận lợi mở ra, không cho sơ thất. Theo cái kia ẩn chứa vô thượng đạo tắc kim quang thần văn triệt để tiêu tán, phía trên vực sâu dị tượng dần dần lắng lại. Ngay cả cái kia quanh năm không tiêu tan nồng đậm xương độc cũng như kỳ tích rút đi, đem trong vực sâu bộ cảnh tượng hoàn toàn bại lộ tại mọi người trước mắt. Nhưng mà, cho dù phía dưới kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh quang lấp lóe, mơ hồ có thể thấy được hình thái khác nhau, tản ra ba động cường đại binh khí hài cốt hoặc hoàn hảo thiên khí. Thậm chí có thể ngửi được làm cho người mừng rỡ dị hương, nhưng không có một người dám dẫn đầu lao xuống đi. Cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp, trông chất như núi to lớn xương thú cùng nhân loại tu sĩ hài cốt, im lặng nói nơi đây khủng bố cùng hung hiểm, phảng phất tại cảnh cáo mỗi một cái kẻ ngấp nghé, đặt chân nơi đây, thập tử vô sinh. Vượt sâu sự rộng lớn thâm thúy, vượt quá tưởng tượng, nhìn ra đường kính vượt qua 30 km, chiều sâu càng là có thể đạt tới 4-5 cây số, tựa như trên đại địa một đạo dữ tận không gì sánh được vết sẹo. Trên vách đá hai bên, hiện đầy vô số to lớn mà khắc sâu vết đao lỗ kiếm, cứ việc tuế nguyệt trôi qua, trên đó lưu lại lăng lệ đao ý cùng thấu xương kiếm khí vẫn như cũ làm cho người sợ hãi, có thể suy ra năm đó nơi đây bạo phát cỡ nào đại chiến kinh thiên động địa. Mà làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là lơ lửng tại trong vực sâu bộ tòa kia cung điện nguy nga, Cửu U Minh thần cung. Thần cung toàn thân hiện lên ám trầm chi sắc, phản phất do tuyên cổ bất hóa huyền băng cùng U Minh thần thiết đúc thành, nó tạo hình quỷ quyệt. Cũng không phải là bình thường cung điện ngay ngắn cách cục, ngược lại mang theo một loại vật mèo, bất quy tắc hình thái, diêm giác phi bệnh lên như ma trảo, trên thành cung điêu khắc vô số khó nói lên lời cổ lão đồ đằng, giống như tại trình bày một loại nào đó u ám đại đạo. Tám cây tráng kiện không gì sánh được, cần 10 người ôm hết đen kịt hàn thiết xiềng xích, từ phía trên vực sâu không biết chỗ hắc ám rủ xuống, một mực khóa lại thần cung tám cái phương vị. Mỗi một cây trên xiềng xích đều lít nha lít nhít là cấn lấy vô số phức tạp không gì sánh được cấm chế thần văn, những thần văn kia như là vật sống giống như chậm chậm lưu động, tản mát ra chấn áp hết thảy bàng bạc lực lượng. Đem cái này cung điện thần bí gắt gao giam cầm ở giữa không trung. Cả tòa thần cung bị một tầng như có như không xương mù màu xám đen bao phủ, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được trong đó tản ra, làm cho người linh hồn run rẩy tịch mịch cùng tự ý. Chương 153, kẻ đáng sợ mặt núi điêu 2, chương 153, kẻ đáng sợ mặt núi điêu 2, phản phất đó là thông hướng cựu lũ địa ngục lối vào, lại như là một đầu bị cưỡng ép trói buộc thái cổ hung thú đang chỉ ngủ chờ đợi. Ký chủ, ta cảm ứng được phía dưới tồn tại một cái hệ thống ba động, đi tìm tới nó để cho ta dung hợp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột tại Lý Dịch Nghị trong đầu vang lên, mang theo một tia hiếm thấy vội vàng. Hệ thống, cùng loại linh bảo tồn tại. Lý Dịch Nghị trong lòng hơi động. Không sai, hệ thống này ba động cùng Thiên Đạo Đế Tông nội bộ phong tồn cái kia hai cái hệ thống, cùng ta trước đó mơ hồ cảm giác được linh mâu yêu tộc nắm giữ cái kia hệ thống cực kỳ tương tự. Bọn chúng rất có thể đều nguồn gốc từ chỗ này vực sâu, là đồng nguyên đồ vật, hệ thống phân tích nói. A, Lý Dịch Nghị không khỏi hồi tưởng lại tại Thiên Đạo Đế Tông bảo các trong lầu kiến thức, những cái kia bị tông môn xưng là linh bảo thần khí đồ vật, nó vận hành phương thức cùng hắn nhận biết bên trong hệ thống sao mà tương tự, bắn ra màn sáng, biểu hiện ra vật phẩm, có thể dùng tiên ngọc tiến hành hối đoái. Cái này khiến hắn càng phát ra vững tin, cái gọi là hệ thống tuyệt không phải vùng thế giới này sản phẩm, có thể là đến từ thiên ngoại thần bí thất lạc đồ vật. Bọn hắn chuyến này trên mặt nội nhiệm vụ là thu thập dưới vực sâu chân quý tài nguyên, nhất là đầu kia trong truyền thuyết tiên ngọc khoáng mạch, cùng sử dụng thu thập được hết thảy cùng tông môn hệ thống tiến hành giao dịch hối đoái. Nhưng giờ phút này, Lý Dịch Nghị mục tiêu đã gia tăng. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tòa kia lơ lửng Cửu U Minh thần cung chỗ sâu. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại ẩn ẩn hô hoán hắn, một loại nguồn gốc từ huyết mạch hoặc sâu trong linh hồn hấp dẫn, để hắn không tự chủ được muốn tới gần, xâm nhập trong đó. Hành động. Không biết là ai khẽ quát một tiếng, phá vỡ ngắn ngủi giằng co. Lấy hơn 10 vị yêu tộc cao thủ trẻ tuổi cầm đầu, bọn hắn xuất lĩnh lấy riêng phần mình tộc nhân, cũng chào hỏi bên trên Thiên Đạo Đế Tông các đệ tử, dẫn đầu dọc theo vực sâu trên vách đá cái kia không biết là tự nhiên hình thành hay là nhân công đào đới hiểm trở thang đá, bắt đầu hướng phía dưới xuất phát. Còn lại tông môn, thế gia tử đệ thấy thế, cũng nao nao kìm nén không được, thi triển thủ đoạn, như là vỡ đê dòng lũ giống như, dọc theo dốc đứng vách đá hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, vực sâu khảo nghiệm, từ bọn hắn đặt chân chuyến về chi lộ một khắc này, liền đã bắt đầu. Vẹn vẹn chuyến về ước một cây số, nguyên bản yên tĩnh vực sâu hai bên trong nham động, đột nhiên vang lên vô số bén nhọn chói tai hót vang thanh âm. Vô số bóng đen giống như quỷ mị gào thét mà ra, đó là quanh năm nghỉ lại ở đây vực sâu phi cầm, mặt người điêu. Bọn chúng có được cực giống nhân loại hài đồng hoặc vật bẹo mặt người đầu lâu, thậm chí ngay cả tóc đều sinh động như thật. Nhưng thân thể lại là to lớn mà mạnh mẽ núi điêu, một đôi lợi chảo lóng lánh kim loại hàn quang, đủ để tùy tiện xé rách kim thạch. Bọn chúng lấy sinh linh cốt tủy làm thức ăn, nhất là thiên vị tu chân giả cái kia ẩn chứa linh lực tươi mới xương cốt. Chỉ một thoáng, đầy trời khắp nơi đều là đáp xuống mặt người điêu, như là màu đen y thờ tòm. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, không ngừng có tu sĩ bị móng vuốt sắc bén kia bắt lấy, kéo vào hám, có thể là trực tiếp bị mổ xuyên đầu lâu, tại chỗ chết. Đám người nhao nhao tế ra pháp bảo, thi triển thuật pháp phản kích, đạo đạo linh quang đánh phía điêu bầy, không ngừng có mặt người điêu bị đánh rơi, kêu thảm rơi vào càng thâm thúy hám. Nhưng chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm, phản phất vô cùng vô tận, từ phía dưới càng nhiều trong huyệt động liên tục không ngừng bổ sung đi lên. Ký chủ, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi đi. Đây đều là di động tu vi tinh hoa, chân mũi lại nhỏ cũng là thịt à, hệ thống thanh âm lần nữa giật dây nói. Không sai, nói cực phải. Góp gió thành báo, tích cắt thành hát. Lý Dịch Nghị trong mắt hàn quang lóe lên, không do dự nữa. Hắn vận chuyển thể nội bàng bạc linh lực, trực tiếp thi triển ra cường đại bát cửu chân long thiên công. Giống. Trong chốc lát, long ngâm rung khắp vực sâu. Mấy trăm đầu ngưng động như thực chất, vảy giáp dày đặc linh lực chân long từ hắn quanh thân gào thét mà ra, dương nhanh múa đuốt, mang theo thôn phệ hết thể khí thế hung hãn, ngang nhiên xông vào dày đặc điêu bầy bên trong. Đây là thần thông gì? Cực kỳ lợi hại, ngay tại đau khổ chống cự mặt người điêu bầy công các tu sĩ, nhìn thấy cái này mấy trăm đầu tung hoành bệ nghệ linh lực cự long, đều chấn kinh. Nghe nói tên là Bát Cửu Chân Long Thiên Công uy lực vô tận. Thiên Đạo Đế Tông khi nào có được bá đạo như vậy thần kỹ? Cũng không phải, nghe nói cũng không phải là Thiên Đạo Đế Tông truyền thừa, mà là cái kia Lý Dịch Nghị không biết từ chỗ nào có được cơ duyên, từ cái nào đó linh bảo trùng học đến. Thì ra là thế. Quả nhiên đáng sợ. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái kia mấy trăm đầu linh lực chân long những nơi đi qua, mặt người điêu như là bị đầu nhập cối xay thịt giống như, nhao nhao bạo thành huyết vụ đầy trời. Nó ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa cùng tu vi, lại bị hình rồng khí kình trực tiếp thôn vẹn hấp thu, khiến cho những này chân long hư ảnh càng ngưng thực, tản ra long uy cũng càng thêm khủng bố, thậm chí đối với chung quanh một chút có được yêu tộc hoặc thú loại huyết mạch tu sĩ sinh ra mơ hồ huyết mạch sức áp chế. Lý Dịch Nghị cái này cường thế một kích, lập tức là phía dưới gian nan tiến lên đội ngũ giảm bớt áp lực lớn. Đi theo phía sau hắn mấy vị tiên tử sư tỷ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trên mặt không khỏi hiện ra giống như vinh yên dáng tươi cười, trong lòng đối với vị kia ánh mắt độc đáo thánh nữ sư muội càng là bội phục. Đều theo sát ta, coi chừng cảnh giới. Vực sâu này quỷ dị, phía dưới chỉ sợ còn có càng khó giải quyết đồ vật. Lý Dịch Nghị quay đầu, đối với mấy vị sư tỷ dặn dò, ánh mắt lại không tự chủ được lần nữa đảo qua tòa kia yên lặng cửu u minh thần cung. Chẳng biết tại sao, cái kia thần cung chỗ sâu truyền đến kêu gọi cảm giác, tại hắn thi triển công pháp sau, tựa hồ trở nên rõ ràng hơn một chút. "Ân, chúng ta minh bạch." Các sư tỷ liền vội vàng gật đầu, đi sát đằng sau tại phía sau hắn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đem lực chú ý toàn đặt ở chống cự mặt người điêu cùng gian nan chuyến về trong quá trình, ai cũng không có chú ý tới, cái kia tám cây trói buộc cửu u minh thần cung cự hình hàn thiết trên xiềng xích, một ít cổ lão mà ảm đạm thần văn, cực kỳ yếu ớt, như là hô hấp giống như lóe lên một cái. Cùng lúc đó, thần cung tầng dưới chót nhất, cái kia nhất là u ám chỗ sâu, phảng phất có một đôi ngủ say vạn cổ con mắt, tại trong bóng tối vô tận, chậm rãi mở ra một cái khe. Băng lên ánh mắt, xuyên thấu không gian cách trở, lặng yên rơi vào cái kia quanh thân bao quanh mấy trăm chân long hư ảnh trên thân ảnh tuổi trẻ. Chương 154, bị đồ vật để mắt tới chương 154, bị đồ vật để mắt tới một cố khó nói nên lời hàn ý, như là tinh mịn băng trầm, không có dấu hiệu nào đâm vào Lý Dịch Nghị của sống, để trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại như chim ưng liếc nhìn một phía, nhất là tòa kia lơ lửng tại trong vực sâu, bị to lớn xiềng xích quấn quanh cửu u minh thần cung. Cảm giác kia thoáng qua tức thì, lại không gì sánh được rõ ràng, phảng phất có thứ gì từ vô ngần sâu trong bóng tối thức tỉnh, đang dùng băng lãnh mà hờ hững ánh mắt, lặng yên nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Có lẽ có người sẽ hỏi, lấy Lý Dịch Nghị bây giờ thủ đoạn cùng tâm tính, vì sao không cơ hội tốt này, đem cái này vượt qua 100. Không 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 tu chân giới tương lai lương đống đều tàn sát, hóa thành tự thân tu vi tư lương. Ha ha, Lý Dịch Nghị còn không đến mức ngu xuẩn đến tình trạng như thế. Hắn cố nhiên làm việc tàn nhẫn, có thủ tất báo, lại không phải không lý trí chút nào tiên điên. Cùng một hai cái tông môn là địch, hắn còn có thể có nhau, thậm chí đem nó nhổ tận gốc. Nhưng nếu ở chỗ này đem thiên hạ tuấn kiệt tàn sát không còn, đó chính là cùng toàn bộ tu chân đại lục tất cả thế lực không chết không thôi. Đến lúc đó, vô số ẩn thế không ra lão quái vật, các đại tông môn nội tình lực lượng, chắc chắn như là điền cuồng bể kiến, liều lĩnh tuân hướng hắn thật vất vả khống chế đại càn đế quốc. Hắn khổ tâm kinh doanh cơ nghiệp, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành đất khô cằn, mà bản thân hắn cũng sẽ thành dẫn đến đế quốc hủy diệt tội nhân thiên cổ. Cho dù muốn giết, cũng cần làm được thần không biết quỷ không hay, tuyệt không thể lưu lại bất luận nhược điểm gì. Huống chi, vực sâu này quỷ dị khó lường, phía dưới ẩn giấu cỡ nào hung hiểm cũng còn chưa biết. Dưới mắt, những này bị tham lam khu động đồng đạo vừa lúc là dò đường cũng đã, miễn phí tầm chắn. Nhiều người, tại một ít thời điểm, chưa chắc là chuyện xấu. Phong chủ sư đệ, ngươi có cảm giác hay không đến? Giống như có đồ vật gì vẫn đang ngó chừng chúng ta. Bên cạnh một vị tiên tử sư tỷ hạ giọng, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Những nữ tử này trực giác thường thường nhạy cảm đến kinh người. Ân, ta cũng có đồng cảm một người khác phụ họa, nhịn không được quay đầu nhìn về phía tòa kia tĩnh mịch phụ cung, giống như cái kia trong thần cung đồ vật sống lại, chính lạnh lùng xem chúng ta. Chớ có phân tâm, theo sát chính là mục tiêu của chúng ta là tầm bảo, sau đó trở về tông môn. Lý Dịch Nghị trầm giọng nói, đè xuống trong lòng cái kia tia dị dạng. Giờ phút này, hắn quan tâm hơn chính là hệ thống nhắc nhở phía dưới cái kia đồng loại. nếu có thể dung hợp, hắn hệ thống sẽ tiến hóa đến loại tình trạng nào? Cái này xa so với hư vô mở mịt nhìn chăm chú càng thực sự. Giờ phút này, đầy trời mặt người điêu đã ở Lý Dịch Nghị bắt cựu chân long tiên công bên dưới sợ hãi. Mấy trăm đầu linh lực chân long tung hoành bệ nghệ, những nơi đi qua, mặt người điêu như là bị nhen lửa pháo trúc giống như nhao nhao nổ tung thành huyết vụ. Thô sơ giản lược tính ra, chết ở trong tay hắn yêu cầm không có 100. Không không không, cũng có 80. Không 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 số lượng. Những này tinh thuần sinh mệnh tinh hoa cùng hồn lực bị long hồn thôn phệ, luyện hóa, trả lại tự thân, là Lý Dịch Nghị bằng thêm vượt qua 8 triệu năm công lực tích lũy. Hắn bắt cựu chân long thiên công bởi vậy càng cô đọng bá đạo, hình đồng trong kinh khí không chỉ có ẩn chứa bàng bạc linh lực, càng kèm theo đối với nhân tộc cùng yêu thú hồn lực đặc công hiệu quả. Tất cả những này tăng lên đều bị hệ thống hoàn mỹ ẩn nấp đi, không tiết mảy may khí tức, ngay cả thiên đạo đều không thể cảm giác, càng không nói đến dẫn tới thiên kiếp. Dùng hệ thống nói, Lý Dịch Nghị bây giờ tu vi trạng thái đã nhảy ra tam giới lục đạo, không tại ngũ hành trong luân hồi. Đáng chết, đã có như thế cường đại võ kỹ, vừa rồi vì sao không sớm chút thi triển? Hại ta Thiên Kiếm Tông không duyên cớ tổn thất mười mấy tên đệ tử. Hậu phương, Thiên Kiếm Tông lĩnh đội đệ tử nhịn không được nghiêm nghị chỉ trích, trong giọng nói tràn đầy oán giận. Phi, còn biết xấu hổ hay không? Nếu không có chúng ta phong chủ sư đệ xuất thủ, các ngươi tử thương sẽ chỉ càng nặng nề hơn. Lý Dịch Nghị sau lưng sư tỷ lập tức chế giễu lại. Chính là, không biết đội ơn thì cũng thôi đi, lại vẫn dám trả đũa. Ta Thiên Đạo Đế Tông khi nào thiếu các ngươi, còn lại Thiên Đạo Đế Tông đệ tử cũng nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Bước vào nơi đây, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nếu là sợ, hiện tại liền lăn trả lời mặt đi, chớ cùng tại chúng ta phía sau kiếm tiền nghi. Thiên Đạo Đế Tông đệ tử tinh anh lời nói càng là không chút khách khí. Vì Tiên Ngọc, ta nhịn. Thiên Kiếm Tông lĩnh đội sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dịch Nghị bóng lưng, trong đầu hồi tưởng lại sư tôn nghiêm khắc quyên bảo, nếu không có 10 thành tự tin, tuyệt đối không thể đối địch với người nọ, hắn chỉ có thể đem cơn giận này cưỡng ép nuốt xuống. Vài câu này mắng nhau, cũng nói ra trong lòng rất nhiều người bất mãn, nhưng bọn hắn kiến thức Lý Dịch Nghị tàn nhẫn cùng cường đại, giờ phút này cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, có dám cũng phải gắt gao đình chỉ. Hệ thống, trong tay chúng ta viên kia phá giới chủy có thể phá vỡ cái này thần cung ngoại vi cấm chế kết giới sao? Lý Dịch Nghị ở trong lòng cùng hệ thống giao lưu. Yên tâm, ký chủ, này truy có thể phá vạn pháp, chỉ là thần cung kết giới, không nói chơi. Hệ thống trả lời lòng tin 10 phần. Như vậy rất tốt, cho dù vô ý bị nhốt, cũng nhiều một đầu đường lui. Lý Dịch Nghị hơi cảm giác an tâm. An tâm rồi, lấy ký chủ ngươi bây giờ tu vi, coi như đối mặt thiên đạo thánh nhân, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Hệ thống ý đồ cho hắn động viên. Lời tuy như vậy, nhưng nếu nguyên thần của đối phương cường đại dị thường, ý đồ đoạt xá, chung quy là phiền phức. Ta cũng không muốn biến thành người khác thể xác bên trong khách ở. Lý Dịch Nghị từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cẩn thận. Điều này cũng đúng. Bất quá phía dưới sinh trưởng một chút cường hóa hồn lực thần dược, ngươi có thể thu thập vài quặng, ta có thể giúp ngươi hối đoái thành cường hồn thần đan vững chắc thần hồn. Hệ thống đề nghị. Ân, vì sao giết nhiều người như vậy mà điêu, ta điểm giết chóc nhưng không có gia tăng. Lý Dịch Nghị liếc qua hệ thống giới diện hỏi. Quy tắc như vậy, chỉ tính toán đánh giết nhân loại người tu luyện. Yêu thú hồn lực có thể dùng tại tăng lên công pháp và tu vi, nhưng không đưa vào điểm giết chóc. Hệ thống giải thích. Thôi, coi như ta không có hỏi. Khi đội ngũ tiếp tục hướng xuống xâm nhập ước 2 cây số sau, gặp phải địch nhân không còn là bầu trời yêu cầm, mà là đến từ vực sâu chi bích cùng phía dưới càng thêm đen chỗ tối vong linh đại quân. Khô lâu, lít nha lít nhít, đến mại không hết khô lâu binh. Có hình người, có các loại khổng lồ hình thú. Bọn chúng như là màu trắng tử vong thủy triều, vô thanh vô tức từ vách đá khe hở, từ phía dưới đống xương bên trong leo ra, cơ dị xét binh khí hoặc bén nhọn cốt chảo, leo lên phía trên, phát động công kích. Bọn chúng cá thể thực lực cũng không mạnh, nhưng cũng sợ chỗ ở chỗ phảng phất bất tử bất diệt, cho dù bị đánh nát, tàn mát xương cốt cũng sẽ một lần nữa tổ hợp, hoặc là rơi vào phía dưới sau, lần nữa dung nhập mới khô lâu binh bên trong bò lên, vô cùng vô tận. Dùng đan hỏa, thiêu hủy bọn chúng hồn hỏa, hậu phương am hiểu luyện đan tông môn đệ tử lớn tiếng nhắc nhở. Số lượng nhiều lắm, cứ việc mọi người không ngừng phóng xuất ra nóng bỏng hỏa cầu, như là thiên thạch giống như đánh tới hướng khô lâu hải, đan hỏa chạm đến chỗ, khô lâu tính cả nó trong đầu yếu ớt hồn hỏa cùng nhau hóa thành cho bụi, nhưng chúng nó số lượng thật là khiến người tuyệt vọng. Đồng thời, càng làm cho người ta tim đập nhanh gào thét từ phía dưới truyền đến, từng đầu do vô số bạch cốt ghép lại mà thành cốt long, chấn động lấy rách nát cốt rực, như là tử vong sứ giả, từ dưới đáy vực sâu xoay quanh mà lên, trên không trung đối với các tu sĩ phát động tập kích. A, chúng ta, sư minh, một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử bị cốt long lợi chảo bắt lấy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt bị đẩy vào hắc ám. Hỗn đản, đồng môn của hắn muốn rách cả mí mắt, lại bất lực. Ở chỗ này cường đại cấm chế cấm bay bên dưới, bọn hắn căn bản là không có cách phi hành cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn rơi xuống. Mà một khi rơi xuống, trong khoảnh khắc liền sẽ bị vô số khô lâu binh bao phủ, chết không toàn thây. Đều là chút vàng hồn quyển, chỉ có 100 năm tu vi tạp binh. Lý Dịch Nghị tỉnh táo phán đoán lấy những khô lâu binh này thực lực. Chân mỗi cũng là thịt, ký chủ. Bọn chúng hồn lực mặc dù yếu ớt, nhưng tụ lại cực kỳ khả quan, mà lại loại này âm u hồn lực, đối với tẩm bổ long hồn của ngươi, rất có ích lợi. Hệ thống thanh âm hợp thời băng lên, tràn đầy dụ hoặc. Tốt, làm. Lý Dịch Nghị không do dự nữa, thủ ấn biến ảo, quanh thân lần nữa long ngâm rung trời. Mấy trăm đầu càng thêm lương thực linh lực chân long gào thét mà ra, như là hổ bảo bầy dê, phóng tới trên vách đá khô lâu hải. To lớn long khẩu mỗi một lần cắn xé, đều có thể thôn tính tiêu diệt mấy chục thậm chí trên 100 con khô lâu binh, nhấm nuốt âm thanh bên trong, xương cốt hóa thành một biển. Ẩn chứa trong đó âm u hồn lực thì bị long hồn tham lam hấp thu, khiến cho những này hình rồng khí kình màu sắc đều ẩn ẩn mang tới một tia u ám quang trạch. Phong chủ sư minh, ngươi thật lợi hại, sau lưng các sư tỷ thấy hoa mắt thần mê, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Chút tài mà thôi. Theo sát ta, đồng thời cảnh giác bốn phía, đề phòng đến từ người một nhà ám tiễn. Lý Dịch nghi ánh mắt đảo qua sau lưng một ít phương hướng, ngựa khi ý vị thâm trường. Mắt thấy khoảng cách dưới đáy vực sâu càng ngày càng gần, không khí chung quanh cũng càng phát ra băng hàn, đó là một loại có thể thẩm thấu hộ thể cương khí, đâm thẳng sâu trong linh hồn hàn ý, tu vi hơi yếu người, chỉ sợ ngay cả huyết dịch đều muốn bị đông kết. Ai dám tại chúng ta Thiên Đạo Đế Tông phía sau đâm đao, chúng ta liền tru hắn cửu tộc, các đệ tử khí thế hùng hổ, đem Lý Dịch nghi ngày thường tắc phong học được cái mười phần. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Quái vật lại đáng sợ, cũng không kịp nổi lòng người hiểm ác. Lý Dịch nghi nhắc nhở nói. Ân, phong chủ sư đệ nói đúng, đám người nhao nhao gật đầu. Nhưng mà, bọn hắn cũng không chú ý tới, ngay tại trải qua cái kia chói buộc thần cung cự hình phong ấn xiển xích phụ cận lúc, trong đội ngũ thánh tử một ngân, giữa ngón tay một viên không đáng chú ý ngọc phù lặng yên lóe lên một cái, một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, vô thanh vô tức chui vào trên xiển xích phức tạp cấm chế đường vân bên trong. Phản phất một giọt nước dung nhập biển cả, ngay cả một chút gợn sóng đều không có hiện hiện. Hắn ngáy mắt chỗ sâu, lướt qua một tia như là hung thú giống như lệ mang, ánh mắt giống như vô ý giống như từ Lý Dịch nghị trên lưng đảo qua. Đồng dạng, cách đó không xa Huyền Hồn Tông trận doanh, thánh nữ Vô Ngũ Tuyết cũng lấy cực kỳ ẩn nấp thủ pháp, đem một viên tương tự ngọc phù năng lượng đánh vào phong ấn cấm chế. Cử động của hai người, phản phất là tại tỉnh lại một loại nào đó ngủ say ở đây tồn tại cổ lão. Bất quá giờ phút này, đại đa số người lực chú ý đều bị dưới đáy vực sâu mơ hồ có thể thấy được bảo quang hấp dẫn. Nơi đó có tàn phá nhưng như cũng tản ra ba động cường đại tiên khí, có phun ra nuốt vào hào quang vạn năm thần dược. Tham lam áp đảo sợ hãi, khiến cho bọn hắn đối mặt Khô Lâu Hải lúc càng thêm điên cuồng, thậm chí không để ý thương vong vọt tới Lý Dịch Nghị mặt trước đội ngũ. Phong chủ sư đệ, chúng ta muốn hay không cũng ra tốc lao xuống đi, có đệ tử kìm nén không được hỏi. Không đổi, để bọn hắn thay chúng ta mở đường, quét sạch chướng ngại. Lý Dịch Nghị tỉnh táo nhìn xem những cái kia như là điên cuồng giống như sông về trước tu sĩ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn lý giải loại này điên cuồng, vạn năm mở ra bí cảnh, ai có thể cam đoan chính mình còn có thể sống đến lần tiếp theo. Dù là chỉ lấy được một kiện dị bảo, cũng đủ để cải biến vận mệnh. Ngay tại hắn quan sát thế cục lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa tại trong đầu vang lên, mang theo một tia minh sát chỉ dẫn, ký chủ, chú ý hướng đông nam, mảnh kia xương thú khổng lồ chồng chất chỗ. Cảm ứng được hệ thống ba động, ngay tại cái kia phía dưới, một viên vùi lấp tại thoái cốt bên trong trong nhận không gian. Lý Dịch Nghị ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, như là phát hiện con mồi thương ứng, một mực khóa chặt hệ thống chỉ thị phương hướng. Nhưng mà, tại hắn ánh mắt không thể chạm đến vực sâu càng phía dưới, mảnh kia bị vô tận hải cốt bao trùm trong bóng tối, tựa hồ có vật gì đó, cũng bởi vì chiếc nhẫn kia sắp hiện thế, mà có chút táo động. Chương 155, cổ thi thức tỉnh, 1, chương 155, cổ thi thức tỉnh, 1, càng là tiếp cận dưới đáy vực sâu, những này đến từ các đại tông môn các tu chân giả, liền càng là hưng phấn khó nhịn, phản phất người được mùi máu tươi cá mập. Bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng sông xuống giết, trong tay pháp bảo linh quang cổ thiểm, không ngừng thu gặt lấy từ sâu trong bóng tối sông tới khô lâu binh. Những khô lâu này tựa hồ vô cùng vô tận, nhưng ở bọn này tu vi tinh thâm tu sĩ trước mặt, tạm thời cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết có dấu vô tận cơ duyên vực sâu dưới đáy, còn sót lại cuối cùng 500 mét thẳng đứng khoảng cách. Đến cái này chiều sâu, nguyên bản coi như tập trung đội ngũ trong nháy mắt chia thành tốc nhỏ, đám người các hiện thần thông, hướng về chính mình nhận định phương hướng phân tán lao đi. Tuy nói nơi đây cấm chế cường đại, không cách nào ngự không phi hành, nhưng những tinh anh này tu sĩ thực lực tuyệt không phải giả. Chỉ gặp bọn họ như là linh viên treo cây, lại như bích hổ du tường, bằng vào tinh diệu thân pháp cùng linh lực hấp thụ, tại gần như thẳng đứng trên vách đá dựng đứng vượt nóc băng tường, thật tốc chuyến về. Ven đường phàm là phát hiện sinh trưởng tại khe đá bên trong linh dược, vô luận tuổi thọ, đều bị không chút lưu tình nổ tận gốc, cấp tốc bỏ vào trong túi nhận không gian. Gốc này xích viêm chu quả là ta trước nhìn thấy, ngươi để xuống cho ta. Lợi ích trước mắt, yếu ớt đồng minh trong nháy mắt tăng dã, xung đột đứng lên. Cũng ngay dưới bước sâu, vật vô chủ, ai tới trước tay chính là ai, ở đâu ra tới trước tới sau, tham lam sớm đã che đậy lý trí, cái gọi là danh môn chính phái phong độ, tại lúc này bị quên sạch sành sanh. Ở bên ngoài, có lẽ mọi người sẽ còn bận tâm tông môn mặt mũi, duy trì mặt ngoài hòa khí, nhưng ở cái này ngăn cách với đời trong tuyệt địa, thực lực chính là quy tắc duy nhất, giết người đoạt bảo bất quá chớp mắt sự tình. Ta Thiên Kiếm Huyền Tông coi trọng đồ vật, ngươi cũng dám nhúng chàm, không biết sống chết. Đại tông môn đệ tử càng là ngang ngược càn rỡ, trực tiếp tế ra sát chiêu. Kiếm quang hiện lên, máu tươi vết đá, một cái cỡ nhỏ tán tu đoàn đội thành viên trong khoảnh khắc đầu một nơi thần một nẻo. Cũng khó trách bọn hắn điên cuồng như vậy, nơi đây tùy tiện một gốc dược vương, đều là ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa kỳ chân, có tiền mà không mua được. Những này ỷ vào tông môn thế lực hành hành đã quen đệ tử, tự nhiên sinh ra cường thủ hào đoạt chi tâm. Đối phương bất quá là vô căn vô bình tán tu, lấy cái gì cùng bọn hắn những quái vật khổng lồ này chống lại? Lý đạo hữu, cơ duyên mỗi người dựa vào thiên mệnh, chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Mấy vị linh mâu cường giả yêu tộc thấy thế, đối với Lý Dịch Nghị chắp tay hành lễ, lập tức dẫn đầu tộc nhân lựa chọn một cái phương hướng, cấp tốc rời đi, bắt đầu tìm kiếm thuộc về bọn hắn cơ duyên của mình. Dưới đáy thâm viên này so trong tưởng tượng càng rộng lớn hơn, đường kính chừng mấy chục cây số, trải qua vô số tuyến nguyện, nhưng vẫn thành một phương tiểu thiên địa, tạo thành đặc biệt rừng rậm sinh thái, cổ mục che trời, dây leo quấn quanh, chỉ là trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mục nát cùng sắc cơ. Lý Dịch Nghị mục tiêu minh xác, hắn cũng không giống những người khác một dạng nóng lòng tìm kiếm trần trụi ở bên ngoài tiên ngọc có thể là tàn phá thiết khí, mà là căn cứ trong đầu hệ thống truyền đến yếu ớt chỉ dẫn, trực tiếp đi hướng một chỗ không đáng chú ý đống loạn cốt. Hắn đẩy ra bạch cốt âm u, tay không đào móc một lát, lại quả thực từ chỗ sâu lấy ra một viên dính đầy bùn đất, không chút nào thu hút phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Phong chủ sư đệ, ngươi là thế nào biết phía dưới này có cái gì? Một mực theo sát tại Lý Dịch Nghị bên người mấy vị Thiên Đạo Đế Tông nữ đệ tử, Tiểu Thiến bọn người không khỏi kinh ngạc hỏi. Đoạn đường này xuống tới, Lý Dịch Nghị biểu hiện quá mức thần bí. Thánh tử bọn hắn đâu? Không cùng tới sao? Lý Dịch Nghị không có trực tiếp trả lời, ngược lại chú ý tới Mục Ngân Thánh tử đám người cũng chưa tùy hành. Sư Minh bọn hắn đi theo từng cặp cùng một chỗ hành động, trong tay bọn họ tựa hồ có một phần tàn đồ, trực tiếp hướng khả năng có cao độ tinh khiết tiên ngọc khoáng mạch phương hướng đi. Tiểu Thiến giải thích nói. A, vậy liền mặc kệ bọn hắn, các ngươi theo sát ta. Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ gặp các nơi đều đã bạo phát kịch liệt chém giết, vì tranh đoạt linh dược, tiên khí mảnh mỡ, thậm chí vẹn vẹn vì một khối vị trí tốt hơn một chút đào móc điểm, tràng diện xa so với dự đoán càng thêm hỗn loạn cùng huyết tinh. Tàn khốc là bảo, từ bước vào dưới đáy thâm viên này một khắc này, liền đã chính thức bắt đầu. Bất quá, có người nhìn thấy Lý Dịch Nghị từ đống xương bên trong đào ra chiếc nhẫn kia, lại không một người dám lên trước cấp đoạn. Lúc trước hắn cho thấy thực lực cùng Thiên Đạo Đế Tông phong chủ thân phận, tạo thành một loại vô hình uy hiếp. Lý Dịch Nghị không nhìn chung quanh ánh mắt, thần thức dò vào chiếc nhẫn không gian, lấy ra một cái tản ra quang mang lưu hỏa, phản phất có sinh mệnh giống như có chút rung động kỳ dị trùng sáng. Ngay sau đó, quanh người hắn không gian có chút bặm mẹo, một cái chỉ có lớn chừng quả đấm cửa hàng đen kịt trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem trùng sáng kia thôn phệ đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Ký chủ, năng lượng cốt lõi mổ đủ lệ đã tiếp thu, hệ thống sắp tiến vào thăng cấp trạng thái, trong lúc đó công năng nhận hạn chế, xin mời tự hành chú ý an toàn, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lý Dịch Nghị trong đầu vang lên. Minh bạch. Lý Dịch Nghị lạnh nhạt đáp lại, lấy trước mắt hắn thực lực cùng át chủ bài, chỉ cần không gặp được những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật, tự vệ dư xài. Hệ thống yên lặng sau, Lý Dịch Nghị tiện tay đem viên kia phong cách cổ xưa chiếc nhẫn bức cho Tiểu Thiến, bên trong có 1000 mai tiên ngọc, còn có mấy món phẩm tướng còn có thể hoàn chỉnh tiên khí, các ngươi phân đi. Đa tạ phong chủ sư minh. Tiểu Thiến bọn người tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức tìm đòi, lập tức mừng rỡ. Các nàng tuy là thánh nữ kiếp trước tỉ muội, nhưng như vậy số lượng tiên ngọc cùng hoàn chỉnh tiên khí, đối với các nàng mà nói cũng là cực lớn thu hoạch. Không cần khách khí, đã là đồng môn, lẽ ra trông nom. Lý Dịch Nghị khoát tay áo, hắn đã đáp ứng nữ nhi sẽ chiếu cố các nàng một hai, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Giờ phút này trong lòng của hắn suy nghĩ, hệ thống thôn phệ cái kia thần bí trùng sáng, lần này thăng cấp không biết sẽ mang đến loại biến hóa nào, lại cần tốn thời gian mấy ngày. Phong chủ sư đệ, vậy chúng ta nắm chặt thời gian đào móc tiên ngọc đi, sau khi trở về liền có thể hối đoái không ít tài nguyên tu luyện. Tiểu Thiến mấy người nhiệt tình mười phần. Cẩn thận là hơn, nơi đây quỷ dị, độc vật càng hơn. Lý Dịch Nghị trầm giọng nhắc nhở. Hắn lời còn chưa dứt, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một người tu sĩ vô ý bị một cái sắt thái lộng lấy độc trùng tan trúng, vết thương trong nháy mắt biến thành màu đen tối giữa, cả người bất quá ba hơi ở giữa, liền hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy, liên nguyên thần đều không thể đào thoát. Độc tố kia chi liệt, lại cùng cấm địa chưa mở ra lúc tràn ngập chí mạng xương độc giống nhau đến mấy phần, chạm vào tức tử. Trừ khó lòng phòng bị độc trùng độc thảo, tu sĩ ở giữa tàn sát lẫn nhau thảm thiết hơn, cứ như vậy mất một lúc, đã có mấy trăm người vĩnh viễn lưu tại mảnh vực sâu này dưới đáy. Chương 155, cổ thi thức tỉnh 2, chương 155, cổ thi thức tỉnh 2, đối với tiên ngọc, những đại tông môn này đệ tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn lấy ra một loại dạng la bàn pháp khí, trên mặt đất dò xét, khóa chặt vị trí sau lại tiến hành ở móc. Lý Dịch Nghị có khi không khỏi sẽ nghĩ, cái này tu chân đại lục có tồn tại hay không lấy rất nhiều cùng loại trong cơ thể hắn hệ thống, có được đặc thù linh tính bảo vật. Những tiên ngọc này, tính chất ôn nhuận, nội ẩn tinh thuần năng lượng, mặt ngoài còn tự nhiên khắc rõ một chút không người có thể giải huyền ảo đường vân, được xưng là tiên văn. Các ngươi ở đây đào móc, ta thay các ngươi hộ pháp. Lý Dịch Nghị cầm kiếm mà đứng, thần thức ngoại phóng, đề phòng bốn phía. Phong chủ sư đệ, ngươi không đi tranh đoạt những cái kia vạn năm dược vương sao? Đây chính là luyện chế cao giai đan dược tuyệt hảo chủ tài. Tiểu Tiến một bên xuất ra đặc chế quốc nhỏ đào thuốc, một bên tỏ mò hỏi. Tại ta mà nói, cũng không phải là thiết yếu. Lý Dịch Nghị lắc đầu. Hệ thống thương thành cùng điểm giết chóc danh sách trao đổi bên trong, cũng không khuyết thiếu loại này tài nguyên. Bất quá, nếu là thuận tay có thể hái được, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tốt a. Tiểu Tiến mấy người không hỏi thêm nữa, có Lý Dịch Nghị vị này thực lực sâu không lường được phong chủ sư đệ hộ pháp, các nàng an tâm không ít, bắt đầu hết sức chuyên chú lợi dụng công cụ, tìm kiếm, đào móc chôn giấu dưới đất tiên ngọc. Nhìn xem các nàng bận rộn thân ảnh, Lý Dịch Nghị trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhiều như vậy tiên ngọc tản mát nơi này, chẳng lẽ thời kỳ viễn cổ từng có tuyệt thế đại năng ở đây cư chiến, dẫn đến cái nào đó ẩn chứa đại lượng tiên ngọc không gian pháp bảo bị đánh bạo, mới tạo thành bây giờ cảnh tượng này. Nhưng mà, bình tĩnh cũng không tiếp tục bao lâu. Vài tiếng hoảng hốt kêu cứu phá vỡ tạm thời an bình. Lý đạo hữu, cứu lấy chúng ta. Chúng ta nguyện lấy hai gốc ngưng hồn tiên thảo làm thủ lao, chỉ gặp ba bốn tên toàn thân mang thương, quần áo tả tơi tàn tu, chính chật vật không chịu nổi hướng Lý Dịch Nghị vị trí chạy trốn mà đến. Phía sau bọn họ, năm sáu tên thân mang tiên kiếm huyền tông phục sức đệ tử chính đằng đằng sát khí theo đuổi không bỏ. A. Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua cầu cứu tán tu, vừa nhìn về phía truy binh, thần sắc không thay đổi. Thiên đạo đế tông bằng hữu, ta khuyên ngươi bất lo chuyện người, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Thiên kiếm huyền tông đệ tử hiển nhiên nhận ra Lý Dịch Nghị, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, cũng không đem hắn để vào mắt. Các ngươi thiên kiếm huyền tông khinh người quá đáng. Gốc kia địa tâm hồn vị rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, một tên tán tu bi phẫn chỉ trích. Hừ, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Khi dễ các ngươi thì như thế nào? Thiên kiếm huyền tông đệ tử cười lạnh, khí diễm phách lối. Lý Dịch Nghị không nhìn đối phương kêu gào, chỉ là nhàn nhạt đối với cái kia mấy tên mắt thấy là phải chết tán tu nói, nhìn các ngươi tu vi căn cơ coi như vững chắc, nhưng nguyện đầu nhập dưới trướng của ta, phụng ta làm chủ, ta có thể bảo vệ các ngươi không được gì. Mấy tên tán tu nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn vốn cho rằng Lý Dịch Nghị sẽ trượng nghĩa xuất thủ, không nghĩ tới lại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đây quả thực là mới ra ổ sói, lại vào miệng cọp. Lý Dịch Nghị điều kiện đơn giản mà trực tiếp, muốn mạng sống, liền thần phục, trở thành thuộc hạ của hắn. Ở tu chân giới, ai không biết Lý Dịch Nghị một thân phận khác, thế gian đế hoàng, được tôn là nhân hoàng đại đế. Hắn muốn là tuyệt đối trung thành. Nếu là đầu nhập học trò của ngươi, phải chăng mang ý nghĩa chúng ta có thể gia nhập Thiên Đạo Đế Tông? Trong đó một tên tương đối cơ linh tán tu, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, đội bằng hỏi. Không sai, ta thân là thất phong chi chủ, có quyền chiêu thu đệ tử môn nhân. Lý Dịch Nghị cho khẳng định trả lời chắc chắn. Họ Lý, ngươi coi thật muốn vì mấy phế vật này cùng ta Thiên Kiếm Huyền Tông là địch? Thiên Kiếm Huyền Tông đệ tử thấy thế, tức giận quát. Lúc này, Huyền Hồn Tông mấy người giá âm xót xa bùi ngùi xuống lại tới, người cầm đầu chỉ vào Lý Dịch Nghị, lời nói mang theo uy hiếp. Tiểu tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chớ vì hàng nhái người, đem ngươi những sư minh sư tỷ này tính mệnh đều góp đi vào. Nói đúng, chúng ta có lẽ không làm gì được ngươi Lý Phong chủ, nhưng Mục Cân Thánh Tử bọn hắn bên kia, hắc hắc, coi như khó mà nói. Một người khác âm thiếu, chỉ hướng nơi xa ngay tại hợp lực đào móc tiên ngọc khoáng mạch Thiên Đạo Đế Tông nam đệ tử đội ngũ. Huyền Hồn Tông tạp thoái, ta không đi tìm các ngươi phiền phức, các ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Lý Dịch Nghị trong mắt hàn quang lóe lên, hắn đã sớm hiểu rõ tính cùng Huyền Hồn Tông nợ cũ. Lý Phong chủ, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện bái nhập ngài dưới trướng, gia nhập thất phòng, sống chết trước mắt. Cái kia mấy tên tán tu không do dự nữa, cùng kêu lên hô to, lựa chọn thần phục. Rất tốt, như vậy, đem đan dược này ăn vào. Lý Dịch Nghị lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện mấy cái lớn chừng trái nhãn, màu sắc đen kịt, ẩn ẩn có hồng văn lưu chuyển đan dược. Cái này, đây là loại đan dược nào? Đám tán tu cảm nhận được đan dược tản ra quỷ dị khí tức, không khỏi chần chờ. Đan này tên là Nhất Niệm Sinh Tử. Ăn vào sau, sinh tử của các ngươi liền tại ta một ý niệm. Ngày sau nếu dám lòng sinh phản bội, vô luận cách xa nhau bao xa, ta đều có thể để cho các ngươi hồn phi phách tán. Lý Dịch Nghị thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Tại bực này tuyệt hiểm chi địa, hắn đối với bất kỳ người nào đều không thể hoàn toàn tín nhiệm, cho dù là bên người mấy vị này đồng môn sư tỷ. Trên thực tế, từ hắn bước vào cấm địa một khắc kia trở đi, đã đem tất cả mọi người coi là tiềm ẩn biến số, thậm chí tại thời điểm tất yếu, hắn sẽ không chút do dự đem tất cả người biết chuyện toàn bộ thanh trừ. Cái kia mấy tên tán tu nhìn xem Lý Dịch Nghị trong tay cái kia phảng phất ẩn chứa vực sâu vô tận đan dược, sắc mặt trắng bệnh, hầu kết khó khăn nhấp nô. An bảo mang ý nghĩa đem tính mệnh hoàn toàn giao cho tay người khác, vĩnh thế thoát thân không được, không phục thì lập tức liền muốn đối mặt Thiên Kiếm Huyền Tông cùng Huyền Hồn Tông đồ đao, thập tử vô sinh. Liên tại bọn hắn tay run run, sắp chạm đến cái kia quyết định vận mệnh đan dược lúc, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, toàn bộ vực sâu dưới đáy bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, phảng phất có cái gì to lớn cự vật ngay tại lòng đất thức tỉnh. Nơi xa, Mục Cân Thánh Tử bọn người đào móc phương hướng, truyền đến mấy tiếng hoảng sợ đến cực điểm hét lên, lập tức một đạo hôn tạp khí tức hủy diệt đen kịt của sáng, lôi cuốn lấy mấy món phá toái pháp bảo cùng chân cụt tay đứt, phóng lên tận trời. Tiểu Thiến bọn người hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói, đó là Thánh Tử sư huynh bọn hắn bên kia. Lý Dịch Nghị con ngươi bỗng nhiên co vào, đông nhiên quay đầu nhìn về cột sáng lên chỗ, trong tay cái kia mấy cái nhất niệm sinh tử đan bị hắn trong nháy mắt nắm chặt. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cái kia vốn nên lâm vào yên lặng hệ thống, lại truyền đến một trận cực kỳ yếu ớt, lại bén nhọn không gì sánh được cảnh báo ba động, cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến cao nồng độ tịch diệt pháp tắc phản ứng. Hư hư thực thực cổ thần thi hải thức tỉnh. Hệ thống thăng cấp tiến trình. Nhận không biết quấy nhiễu chương 156, siêu hồn chương 156, siêu hồn. Lý Dịch Nghị trong lòng biết cái này thượng cổ cấm địa tuyệt không phải đất lành, lại tuyệt đối không ngờ tới, lại sẽ gặp phải cổ thần thi hải thức tỉnh bực này nghe giận cả người sự tình. Cổ này không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, thân thể đều đã tàn phá không chịu nổi cổ thi, lại vẫn có thể gây dựng lại phục sinh. Tại hắc quang quỷ dị kia bao phủ xuống, cổ thân đứt gãy hải cốt phảng phất bị bàn tay vô hình điều khiển, phát ra rợn người răng rắc âm thanh, cấp tốc ghép lại, khép lại. Càng làm cho Lý Dịch Nghị trong lòng kịch chấn chính là, hắn rõ ràng cảm giác được, một cỗ yên lặng vô tận tuế nguyện sinh mệnh khí tức đang từ cỗ kia trọng tổ trong thân thể tràn ngập ra, từ yếu ớt cấp tốc trở nên bằng bạc. Cái kia khô quắt như vỏ cây già ra thịt, giờ phút này lại như cùng cự kình nuốt biển giống như, điên cuồng thôn phệ lấy giữa đất trời bốn phía linh khí. Nguyên bản bởi vì tuế nguyện tan mòn mà ảm đạm cơ thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy, khôi phục quang trạch, tản mát ra một loại cổ lão mà man hoang uy áp. Một màn này, để ở đây tất cả tông môn tử đệ, đám tán tu nhìn trợn mắt hốt hoồm, hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đồng thời, Lý Dịch Nghị con ngươi bỗng nhiên co vào, gắt gao tập trung vào cổ thần thi hài đỉnh đầu. Nơi đó, một cái sáng chói chói mắt màu vàng hồn quyển chính xoay chậm chậm, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Màu vàng hồn quyển, trăm vạn năm tu vi. Lý Dịch Nghị trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn đến nay chỉ gặp qua một lần màu vàng hồn quyển, đó chính là Thiên Đạo Đế Tông bên trong vị kia sâu không lường được thánh nhân. Đó là siêu việt phàm tục lý giải, có được che trời tạo hóa chi năng tiêu chí. Mà hệ thống đối với cái này vật đánh dấu, rõ ràng là cổ thần thi hài ý vị này nó cũng không phải là thời đại này sinh linh, mà là đến từ càng thêm lâu dài, khả năng sớm đã chôn vùi kỷ nguyên. Đáng chết, đây rốt cuộc là quái vật gì? Uy áp quá mạnh, ta cảm giác linh lực đều muốn đọc lại. Có tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, khó khăn xê dịch bước chân, lại phát hiện không khí chung quanh như là vũng bùn, mỗi di động một phần đều cần hao phí to lớn khí lực. Vùng cấm địa này vốn là cấm bay, không cách nào phi hành. Bằng không bọn hắn sớm đã ngự khí thoát đi. Giờ phút này, đám người không hẹn mà cùng hướng về sau rút lui, mà Lý Dịch nghị vị trí, trong lúc vô hình thành đường lui của bọn hắn. Em gái ngươi, làm sao đều hướng ta bên này chen? Lý Dịch nghị nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn chú ý tới, cái kia cổ thần ngọn lửa màu u lam hai con ngươi, tựa hồ xuyên thấu đám người, chính một mực khóa chặt ở trên người hắn. Cũng không phải là Lý Dịch nghị e ngại, mà là cái này cổ thần thi hài trên da răng đầy vô số khắc sâu đao kiếm vết tích, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, cho người ta một loại vạn pháp bất xâm, đao kiếm bất nhập cảm giác sợ hãi. Phong chủ đại nhân, nơi đây ngài tu vi cao nhất, toàn bộ nhờ ngài. Một chút tu sĩ cuốn quýt trốn đến Lý Dịch nghị sau lưng, thanh âm mang theo run rẩy. Huyền Hồn Tông, Thiên Kiếm Huyền Tông, các ngươi ngày bình thường không phải mắt cao hơn đầu, rất nhiều sao? Bây giờ trách vật đang ở trước mắt, lên a! Lý Dịch nghị đối với mấy cái kia ngày thường ý thế hiếp người tông môn tử đệ châm chọc khiêu khích. Lý Dịch nghị phong chủ sau lưng mấy vị đa hóa hình người đại yêu ngự khí ngưng trọng mở miệng, căn cứ ta linh mâu tộc cổ lão ghi chép, cái này tựa hồ là một loại nào đó thủ hộ cấm địa cổ thần thi, cũng không phải là thuần túy tử vật. Làm sao bây giờ? Muốn hay không rút lui? Có người không cam lòng hỏi. Bọn hắn xâm nhập cấm địa, mới vơ vét đến một chút linh dược cùng tiên ngọc, xa xa chưa đạt mong muốn. Phải biết, bực này thượng cổ cấm địa lần sau mở ra, chỉ sợ là vạn năm đằng sau, mọi người ở đây ai có thể cam đoan chính mình còn có thể sống đến lúc đó. Nhưng mà, cái kia khôi phục cổ thần tựa hồ đối với những người khác hứng thú không lớn, U Lam ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung tại Lý Dịch Nghị. Nó đầu lâu to lớn có chút chuyển động, khô khốc xương vai hàm khép mở, phát ra như là cồn lôi giống như ngột ngạt mà cổ lao thanh âm, quanh quẩn tại trên không được sâu. Ai? Là ai cái này cổ thần thi hải, lại vẫn lưu lại một tia mảnh vỡ ký ức? Là ai? Mở ra thần cung. Là ai? Nó gầm thét, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía cái kia treo cao tại trên bục sâu, bị bắt căn khắc rõ vô số thần văn hàn thiết tự xiển xích ở rộng rãi thần cung. Mở ra thần cung. Lý Dịch nghị ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như lao, đột nhiên quay đầu liếc nhìn sau lưng các đại tông môn tử đệ, thanh âm băng hàn: đừng nói cho ta, trong các ngươi có người động không nên động đồ vật, ý đồ mở ra tòa kia thần cung. Không có, không có, tuyệt đối không có. Thanh lãnh như tuyết giang u tuyết thánh nữ cái thứ nhất thể thốt phủ nhận, ánh mắt lại có chút lấp lóe: chúng ta chưa từng đụng vào, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Thánh tử Mục Cân lập tức chỉ hướng những tông môn khác người, ngựa khí bội vàng, y đổ chuyển di ánh mắt: không có, chúng ta cái gì cũng không biết. Đám người nhao nhao lắc đầu, tràn diện nhất thời hỗn loạn. Ngu xuẩn, nhân loại, đáng chết! Cổ thần thi hải tựa hồ bị chọc giận, lưu lại thần hồn phóng xuất ra ngang ngược khí tức. Nó thân thể cao lớn kia có chút nằm thấp, cự thủ đông nhiên hướng phía dưới một chảo. Ầm ầm, mặt đất vỡ ra, một thanh vết dỉ loang lộ lại sát khí trùng thiên to lớn chiến phủ phá đất mà lên, vững vàng rơi vào nó trong lòng bàn tay. Chiến phủ nơi tay, cổ thần quanh thân thần văn phảng phất bị kích hoạt, chạy xuôi hào quang nhỏ yếu, uy thế càng tăng lên. Nó nhìn qua, tựa như là một vị từ viễn cổ trong thần thoại đi ra cự nhân chiến thần, gánh vác một loại nào đó chấn thủ sứ mệnh. Phong chủ sư đệ, hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ đi. Tiểu thiến sư tỷ bọn người sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được tới gần Lý Dịch Nghị, thanh âm mang theo sợ hãi: đừng sợ, có ta ở đây. Lý Dịch Nghị trầm giọng nói, hắn đã đáp ứng sư tỷ Ngọc Nhi chiếu cố các nàng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cái này khôi phục cổ thần nắm chặt chiến phủ sau, cũng không đối với phía dưới sâu kiến bọn họ phát động công kích. Nó chỉ là cuối cùng thật sâu nhìn Lý Dịch Nghị một chút, sau đó thân thể cao lớn đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp nhìn về phía trên không vực sâu tòa kia bị xiển xích quấn quanh thần cung. Thần cung minh nga, tựa như lơ lửng đại thành. Cổ thần chui vào trong đó sau, cái kia bắt căn chói buộc thần cung hàn thiết thần liên đột nhiên kịch liệt rung động, phát ra rầm rầm tiếng vang, phảng phất lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Ngay sau đó, trong thần cung bộ truyền đến kinh thiên động địa vang minh cùng gào thét, năng lượng ba động khủng bố dù cho còn cách cực xa, cũng làm cho lòng người gan đều đứt. Hiển nhiên, cái kia khôi phục cổ thần đang cùng trong thần cung một loại nào đó tồn tại kịch liệt giao chiến. Hiện tại, chúng ta nên làm cái gì? Mục Ân Thánh Tử nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức hỏi ra âm thanh. Nội tâm của hắn kỳ thực bối rối không gì sánh được, sư tôn chỉ nói cho hắn dùng viên kia cổ lao thần phù có thể buông lòng phong ấn, mượn thần cung chi lực diệt trừ Lý Dịch Nghị, nhưng lại chưa bao giờ đề cập bên trong đến tuột cùng phong ấn bất gì. Huyền Hồn Tông Giang U Tuyết Thánh Nữ cũng là như vậy, nàng lấy được mệnh lệnh đồng dạng mơ hồ. Nhưng giờ phút này, mặc cho ai đều có thể suy đoán ra, trong thần cung phong ấn đồ vật, tuyệt đối so với bên ngoài cổ này cổ thần thi hải càng khủng bố hơn. Nếu không, thượng cổ đại năng không cần bố trí xuống như vậy chiến trận phong ấn, mà không phải trực tiếp đem diệt sát. Làm sao bây giờ? Lý Dịch Nghị cười lạnh, ánh mắt như điện, lần nữa đảo qua đám người. Trong các người, khẳng định có người phá hủy nơi đây cấm chế, muốn thả ra đồ vật bên trong, đúng hay không? Thần thức của hắn như là vô hình lưới, bao phủ toàn trường, bắt lấy mỗi một tia nhỏ xíu tâm tình chập chờn. Làm sao có thể? Tuyệt không việc này, đám người lần nữa phủ nhận, nhưng một số người ánh mắt đã lộ ra bối rối. Phong chủ đại nhân minh giám, chúng ta tán tu nào có bực này bản sự? Bất quá là tiến đến tìm chút cơ duyên thôi, đám tán tu vội vàng phủi sạch quan hệ. Các ngươi không có, nhưng những truyền thừa khác vài vạn năm tông môn cổ lão đâu? Lý Dịch Nghị ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Huyền Hồn Tông trên thân mọi người, nhất là vị kia dung mạo xinh đẹp, khí chất đặc biệt Giang U Tuyết thánh nữ. Lý Dịch Nghị, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Giang U Tuyết cảm nhận được cái kia băng lãnh nhìn chăm chú, trong lòng siết chặt. Ngậm máu phun người? Có biết hay không, tìm kiếm một chút hồn liền nhất thanh nhị sở. Lý Dịch Nghị thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, hắn sớm đã hiểu rõ để ý những này tiềm ẩn địch nhân, bây giờ chính là cơ hội. Ngươi dám? Giang U Tuyết Hoa cho thất sắc, nghiêm nghị quát. Đừng tưởng rằng có được một bộ túi da tốt, ta liền sẽ thương hương tiếc ngọc. Ngày xưa ngươi cùng các ngươi thánh tử liên thủ vây công mối thủ, ta còn chưa. Lý Dịch Nghị ngữ khí sâu nhiên, lời còn chưa dứt, một cái do linh lực ngừng tụ mà thành đại thủ vàng nóng đã xé rách không khí, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp hướng Giang U Tuyết bắt mà đi. Làm cản. Vung ra thánh nữ. Huyền Hồn Tông đệ tử tinh anh bọn họ thấy thế, nhao nhao rút kiếm, kiếm quang lấp lóe, chỉ hướng Lý Dịch Nghị. Không nghĩ nàng lập tức thần hồn câu diện, liền tốt nhất đừng động. Như việc này không có quan hệ gì với nàng, ta đương nhiên sẽ không thương nàng tính mệnh. Lý Dịch Nghị phóng xuất ra uy áp bàng bạc, như núi lớn đem Huyền Hồn Tông đám người một mực áp chế, làm bọn hắn khó mà động đậy mảy may. Ngươi dám tìm kiếm ta hồn? Ta Huyền Hồn Tông tất cùng ngươi không chết không lứt. Còn có ngươi phía sau đại càn đế quốc Giang U Tuyết bị đại thủ vàng nóng giam cầm, ra sức dãy rủa, trong lời nói tràn ngập án độc cùng uy hiếp. Hồn nào? Lý Dịch Nghị hừ lạnh một tiếng, đại thủ vàng nóng năm ngón tay thu nạp, trực tiếp giữ lại Giang U Tuyết trắng non cái cổ, đưa nàng cả người xách cách mặt đất. Hắn không do dự nữa, cường đại thần niệm như là gai sắc, cưỡng ép xâm nhập đối phương tứ hải. Sư Minh, cứu ta! Không thể để cho hắn Giang U Tuyết phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào, ánh mắt nhìn về phía Mục Ân Thánh Tử phương hướng. Mục Ân Thánh Tử giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Hắn nhìn thấy Lý Dịch Nghị quả quyết như vậy tàn nhẫn, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Một khi Lý Dịch Nghị từ Giang U Tuyết trong trí nhớ biết được, là hắn vận dụng thần phù phá hủy bộ phận phong ấn. Động thủ, cứu trở về thánh nữ, tru sát kẻ này. Huyền Hồn Tông dẫn đội trưởng lao muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu thôi động pháp bảo, một đạo u ám quỷ quyệt huyền quang đánh thẳng Lý Dịch Nghị hậu tâm. Mặt khác Huyền Hồn Tông đệ tử cũng nhao nhao liều mạng tránh thoát uy áp, kết trận công tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, mà liên tại Lý Dịch Nghị thần niệm cưỡng ép đột phá Giang U Tuyết thức hải phòng ngự, chạm đến ký ức hạch tâm trong nháy mắt. Hắn khỏe mắt liếc qua tựa hồ liếc thấy, cách đó không xa thánh tử Mục Cân trong tay, lặng yên chạy xuống một viên không đáng chú ý, đã vỡ vụn ngọc phù màu đen mảnh vỡ, trên mảnh vỡ lưu lại khí tức, lại cùng cái kia trói buộc thần cung hàn thiết xiển xích gần ẩn tương tự. Để Lý Dịch Nghị ánh mắt không khỏi khóa chặt cái này Thiên Đạo Đế Tông thánh tử Mục Cân trên thân, để cái này thấp thỏm không yên ra hỏa không khỏi lui lại đứng lên. Chương 157, trấn sát huyền hồn tông cậu vật. Chương 157, trấn sát huyền hồn tông cậu vật. Nhưng Lý Dịch Nghị sao lại bởi vì điểm ấy trở ngại liền tu tay lại? Hắn một bên phân thần chống cự Huyền Hồn Tông các đệ tử như mưa rào công kích, một bên lạnh lùng liếc nhìn Thiên Đạo Đế Tông Mục Cân Thánh Tử. Người này thần sắc mặc dù nhìn như kinh hoàng, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia khó mà phát giác lấp lóe, hẳn là hắn cùng cái này Huyền Hồn Tông thánh nữ sớm có cấu kết, giờ phút này muốn tìm cơ cứu người. Ân. Lý Dịch Nghị tâm niệm thay đổi thật nhanh, thể nội bàng bạc linh lực ẩm bàng một phát, hình thành một đạo kiên cố hộ thể cương khí, đem đánh tới rất nhiều pháp bảo huyền quang tạm thời cách trở ở bên ngoài. Đồng thời, hắn cái kia cường hành vô địch thần niệm không lưu tình chút nào, như là tinh mật nhất giao giải phẫu, ngang nhiên đâm vào Giang U Tuyết không có chút nào phòng bị sâu trong thức hải, cưỡng ép đọc qua nó mảnh vỡ ký ức. Không tìm kiếm không biết, vừa tìm phía dưới, chất tướng tựa như trong hắc ám hải đang giống như rõ ràng, khởi động thần cung tâm chế, ý đồ phóng thích trong đó không biết tồn tại hắc thủ phía sau màn. Đương nhiên đó là vị này nhìn như thanh lãnh cao ngạo Huyền Hồn Tông thánh nữ. Về phần nàng nguyên thần chỗ sâu những cái kia thuộc về cá nhân tư mật ký ức, Lý Dịch Nghị không có chút hứng thú nào dò xét. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, như là vứt bỏ một kiện rác rưởi giống như, đem thần thức bị thương, sắc mặt trắng bệnh Giang U Tuyết hung hăng ném xuống đất, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Vì cái gì? Các ngươi Huyền Hồn Tông đến tột cùng ý muốn như thế nào? Phong chủ sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sau lưng Thiên Đạo Đế Tông đệ tử vội vàng truy vấn. Chính là nữ nhân này. Lý Dịch Nghị chỉ tay sủi lơ trên mặt đất Giang U Tuyết, thanh âm vang vọng tứ phương, nàng âm thầm phá hủy thần cung cấm chế, ý đồ thả ra bên trong bị phong ấn dị tộc, muốn đem tất cả chúng ta đưa vào chỗ chết. Ngậm máu phun người, ngươi đừng muốn nói xấu tông ta thánh nữ. Huyền Hồn Tông đệ tử mặc dù vừa kinh vừa sợ, nhưng như cũ cấp tốc kết trận, đem Giang U Tuyết bảo hộ ở trung tâm, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Nói xấu? Lý Dịch Nghị giận quá thành cười, vậy liền để nàng lấy tiên đạo phát hệ. Như việc này không phải nàng cách làm, lập tức hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nàng dám sao? Trong chốc lát, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Giang U Tuyết trên thân. Chỉ gặp nàng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại một chữ cũng nói không ra. Cái này y mắng phản ứng, đã xác nhận hết thảy. Nhưng mà Huyền Hồn Tông đám người ra mặt dày, viễn siêu tưởng tượng. Làm cản, thánh nữ điện hạ há lại cho ngươi như vậy bức bách? Nhất định là ngươi dùng cái gì tà thuật, vặn vẹo sự thật. Một mình nàng có lẽ lực có chưa đến, nhưng nàng phía sau Huyền Hồn Tông đâu? Lý Dịch Nghị tiến lên trước một bước, sát ý như là như thực chất tràn ngập ra, trong tay thần kích chống rông xuất hiện, kích tiêm diêu chỉ Huyền Hồn Tông đám người, sát khí ngút trời. Nói, các ngươi đến cùng biết cái gì? Cái kia trong thần cung phong ấn, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Hôm nay nếu không cho người trong thiên hạ một cái công đạo, các ngươi liền tất cả đều lưu tại nơi này, cho cái kia cổ thần chôn cùng đi. Huyền Hồn Tông, các ngươi điên rồi phải không? Muốn lôi kéo mọi người cùng nhau chết sao? Những tông môn khác tu sĩ cũng kịp phản ứng, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Trên trận bầu không khí lập tức dường cùng bạc kiếm. Lý Dịch Nghị khỏe mắt liếc qua cũng không buông lỏng đối với Mục Cân Thánh Tử giám thị, kẻ này cũng thoát không khỏi liên quan, nhưng dưới mắt cần trước thanh lý Huyền Hồn Tông những này tai họa. Về phần rác rưởi kia, sau đó lại chậm chậm bào chế, số lượng hắn cũng mọc cánh khó thoát. Không nói đúng không? Rất tốt. Lý Dịch Nghị kiên nhẫn hao hết, khí tức quanh người như là núi lửa phun trào, liên tục tăng lên, uy áp kinh khủng lại so với vừa nãy cái kia cổ thần thi hải càng hơn một bậc. Đợi ta đem bọn ngươi đều đổ diệt, lại phế bỏ các ngươi cái này thánh nữ tu vi, bán nhập phàm tục bẩn thỉu nhất thanh lâu, nhìn nàng còn có thể hay không giữ vững bí mật. Huyền Hồn Tông đệ tử tu vi xác thực bất phàm, nhưng ở thực lực đã gần 10 triệu năm công lực, gần như có thể so sánh tông môn thánh nhân Lý Dịch Nghị trước mặt, đơn giản như là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Cái kia mênh mông như biển linh áp phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt kéo kẹt rung động, liền hô hấp đều trở nên không gì sánh được khó khăn. Không, không liên quan chuyện ta à, vị yêu cao cao tại thượng thánh nữ, nghe được phế tu vi, bán thanh lâu khủng bố hạ trạng, tâm lý phòng tuyến rốt cục triệt để sụp đổ, nước mắt chảy ngang thét lên. Là sư tôn cho ta phụ lục, để cho ta tại đặc biệt thời cơ khởi động. Ta thật không biết bên trong là cái gì. Ta thật không biết a. Không biết. Lý Dịch Nghị ánh mắt mãnh liệt, vậy các ngươi liền chết chung đi. Hắn hận nhất chính là loại này từ chối trách nhiệm không biết. Bát Cửu Chân Long Thiên Công, Vạn Long Phệ Thiên. Lý Dịch Nghị không còn nói nhảm, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Chỉ gặp hắn hai tay chấn động, quanh thân kim quang bùng lên, bàng bạc linh lực hóa thành mấy trăm đầu ngưng động như thực chất hoàng kim cự long, mỗi một đầu đều lân giáp rõ ràng, dương nhanh múa bước, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Long uy cuồn cuộn, trong nháy mắt tách ra Huyền Hồn Tông đám người kết thành trận thế, thường hực kim quang đem mảnh này mở tối vực sâu cấm địa chiếu rọi đến giống như ban ngày. Kết Huyền Hồn U Minh đại trận, liều mạng với ngươi. Huyền Hồn Tông đệ tử tinh anh cũng không phải tên soàn xính, dưới tuyệt cảnh, nhao nhao cắn chốt lưỡi, phun ra tinh huyết, thôi động bản mệnh pháp bảo. Trong lúc nhất thời, tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng tứ phương, vô số đen kịt hồn ảnh từ trong cơ thể đám bọn hắn tuôn ra, xen lẫn thành một mảnh to lớn màn trời màu đen, ý đồ ngăn cản cái kia đẩy trời kim long. Nhưng mà, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thể chống cự đều là phí công. Vâng. Mấy trăm kim long cùng mãnh xông vào màu đen hồn màn, chí dương chí cương long khí chính là những âm hồn này quỷ vật khắc tinh. Chỉ gặp hắc vụ như là băng tuyết tan rã giống như cấp tốc tán loạn, kim long thế như trẻ tre, trực tiếp đụng vào Huyền Hồn Tông trong đám người. A! Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên miên. Có đệ tử bị kim long lợi chảo xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe, có người bị long tức phun trúng. Trong nháy mắt hóa thành than cốc, càng có người ý đồ nguyên thần xuất khiếu bỏ chạy, lại bị kim long một ngụm thôn phệ, ngay cả cặn cũng không còn. Chân Long Thiên Công bá đạo không gì sánh được, không chỉ có hủy diệt nhục thân, càng trực tiếp thôn phệ luyện hóa nó nguyên thần cùng suốt đời tu vi, trả lại bản thân. Ma đầu, người chết không yên lành. Tông môn trưởng lão chắc chắn cho chúng ta báo thù, đưa ngươi chịu hồn luyện phách trước khi chết nguyền rủa ác độc không gì sánh được, lại không cách nào chỉ hoãn bọn hắn hủy diệt vận mệnh. Hồn nào? Hết thể chết cho ta. Lý Dịch Nghị ánh mắt lạnh lẽo, như là chấp trưởng sinh tử thiên thần, khu động lấy đầy trời kim long lôi kéo khắp nơi, tiến hành nghiêng về một bên đồ sát. Chỉ một lát sau công phu, mấy trăm tên Huyền Hồn Tông tinh anh, tính cả bọn hắn hộ đạo trưởng lão, đều hóa thành huyết vụ đầy trời, hồn phi phách tán, ngay cả một chút cặn bã cũng không từng lưu lại. Thôn vệ nhiều như vậy cường giả nguyên thần cùng công lực, Lý Dịch Nghị cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân tu vi lại hùng hậu mấy trăm năm. Ký chủ, bọn hắn còn sót lại trong không gian giới chứa đại lượng dược vương cùng linh bảo, phải chăng thu về? Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời băng lên. Thu về có gì chỗ tốt? Lý Dịch Nghị một bên đem đoạt lại tới mấy chục mai nhận không gian thu hồi, một bên ở trong lòng hỏi. Ban thưởng đại lượng dưỡng hồn đan, cố hồn đan, có thể dùng ký chủ nguyên thần càng cố đọng, xu hướng bất tử bất diệt chi cảnh có bao nhiêu? Hai bình, mỗi bình 10 viên. Thành giao. Toàn bộ thu về. Lý Dịch Nghị không chút do dự. Chỉ là vạn năm dược vương, hắn cũng không mười phần coi trọng, sau lưng những tông môn kia tử đệ trên thân còn có càng nhiều. Nếu bọn họ không tức thời, cùng nhau giết chính là. Trong lúc thoáng qua, vừa rồi còn khí thế hung hăng Huyền Hồn Tông đám người đã toàn quân bị diệt, chỉ để lại trong không khí nồng đậm không tiêu tan mùi máu tanh. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Lý Dịch Nghị cái này tàn nhẫn quả quyết, lôi đình vạn quân thủ đoạn chấn nhiếp hồn bất phụ thể. Phong chủ sư đệ, ngươi lần này có thể trêu ra đại họa. Huyền Hồn Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Thiến sư tỷ bọn người mặt lộ thần sắc lo lắng. Không sao. Lý Dịch Nghị ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ sắc ý, cho dù bọn hắn không tìm đến ta, rời đi nơi đây sau, ta cũng sẽ tự mình đạp vào Huyền Hồn Tông, chấm dứt đoạn nhân quả này. Lý Dịch Nghị các hạ, ngươi sẽ không phải thật muốn diệt tông môn đó, Chu Cửu tộc nó đi, có tu sĩ run giọng hỏi, nhớ tới Lý Dịch Nghị qua lại chiến tích. Không sai. Lý Dịch Nghị trả lời đơn giản mà lãnh gốc, cắt cỏ, cần trừ tận gốc. Thanh lý xong Huyền Hồn Tông, đám người nhưng lại chưa lập tức rời đi. Một bộ phận người tham niệm chưa tiêu, ánh mắt nhìn về phía cấm chế kia đã mở, sâu thẳm khó lường thần cung, cho là trong đó cơ duyên tất nhiên viễn siêu nơi đây. Mà đổi thành một chút nhát gan hạng người, thì đã bắt đầu sinh thái ý, chỉ muốn mang theo tới tay chỗ tốt mau rời khỏi chỗ thị phi này. Chúng ta bây giờ nên như thế nào? Là đi hay ở? Tiếp tục đào móc tiên ngọc sao? Có người đem quyền quyết định giao cho thực lực mạnh nhất Lý Dịch Nghị. Muốn đào liền đào. Lý Dịch Nghị ánh mắt như điện, phút chốc chuyển hướng Thiên Kiếm Huyền Tông đám người, ngựa khí xâm nhiên. Bất quá, ta hoài nghi một ít người, cũng chưa chắc sạch sẽ. Thiên Kiếm Huyền Tông, các ngươi phải chăng cũng động tâm tư không nên động? Ngươi nói bậy. Chúng ta không có. Thiên Kiếm Huyền Tông đệ tử bị hắn thấy dùng mình, đội vàng phủ nhận. Có hay không? Rất đơn giản. Lý Dịch Nghị tiến lên trước một bước, uy áp kinh khủng lần nữa bao phủ tới. Đối với Thiên Đạo Thể, ta liền tin các ngươi. Lý Dịch Nghị, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Thiên Kiếm Huyền Tông cầm đầu đại sư Minh Giáng chống đỡ lấy lệ nội nhấp quát. Dựa vào cái gì? Lý Dịch Nghị nét miệng lên một vòng tàn khốc cười lạnh, chỉ bằng tu vi của ta đủ để nghiền ép các ngươi. Không muốn bước Huyền Hồn Tông theo gót, liền theo ta làm. Nếu không, nơi đây chính là nhĩ đẳng nơi chôn thây.